Chương 26, ta muốn đánh 10 cái chương 26, ta muốn đánh 10 cái hạt giống tuyển bạn không có kẻ bại tổ, thua chính là bị loại, tuyệt không lượn vòng chỗ trống. Bất quá cũng là không cần phải lo lắng Minh Châu bị long đong. Dù sao thánh tử chi vị vốn cũng không phải là thường nhân có khả năng với tới, thấp nhất cánh cửa đã thuộc tiên tài liệt kê. Huống hồ 40 người bên trong tuyển ra 10 người, xác suất vốn cũng không thấp. Tần Lưu Ảnh thua với một vị lĩnh ngộ đao ý thiên tài trong tay, thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhưng nhận thua về nhận thua, hắn ngạo khí tận trong xương thủy khí mảy may chưa giảm. Mắt thấy Lâm Diệp như vậy không cần tốn nhiều sức, liền có thể thu hoạch được số một hạt giống chi vị, hắn phát ra từ nội tâm không lọt mắt. Lâm Diệp có lẽ là một thiên tài, nhưng là thì tính sao? Ở đây, ai không phải thiên tài? Trần Vĩ vội vàng hòa giải, Tần huynh có chỗ không biết, trong này là có chút hiểu lầm, Lâm huynh cũng không rõ. Không biết rõ tình hình, cũng liền Trần huynh ngươi mới có thể tin tưởng dạng này mê sảng. Tần Lưu Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Diệp lại tựa như hoàn toàn chưa nghe ra hắn lời nói bên trong niệm ai, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía đạo trường, vòng tiếp theo song phương giao chiến đã ra sân. Gặp hắn như vậy không đếm xỉa đến bộ dáng, Tần Lưu Ảnh trong lòng xem thường càng lớn, trung điệp hư lạnh một tiếng sau, phất tay áo đi hướng chỗ ngồi của mình. Trần Vĩ nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên Lâm Diệp, lại nhìn sang giận dữ rời đi Tần Lưu Ảnh, há miệng muốn nói, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cuộc tỷ thí này hai vị đệ tử phong cách khác lạ, giống nhau vừa rồi Tần Lưu Ảnh như vậy tinh thông thủy hệ công pháp, một vị khác thì là khống hỏa hảo thủ. Thủy hỏa từ trước đến nay không cho, nhưng ai mạnh ai yếu, cuối cùng không có kết luận. Hai người khí thế như cây kim so với cọng râu, thủ đoạn tề xuất. Hoa Ngôn Thu chỉ quyết một dẫn, bàng bạc thủy linh khí hội tụ thành một đạo mãnh liệt sóng lớn, kéo dài không tuyệt hướng địch liệt đánh tới. Địch liệt một trường đẩy ngang, đầy trời hỏa vũ đột nhiên hiện, phanh một tiếng, thủy hỏa chạm vào nhau, bốc hơi lên đẩy trời sương trắng. Hai người này tu vi đều là trúc cơ tiền kỳ, đã giao thủ trên trăm chiêu, vẫn là khó phân cao thấp. Địch liệt đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, cao giọng nói, đạo hưu, chúng ta đánh như vậy xuống dưới cũng không ý tứ, không bằng một kích phân thắng thua. Hoa Ngôn Thu sớm có ý này, vui vẻ đồng ý dứt lời, hai người đều thối lui mấy bước, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Dưới trận đệ tử tất cả đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt trên trận hai người, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hoa Ngôn Thu khẽ quát một tiếng, quanh thân sóng nước dập dờn, lấy hắn làm trung tâm, một cái đường kính ba trượng to lớn màu xanh đậm vòng xoáy cấu trúc mà thành, tản mát ra cường đại hấp xả chi lực. Địch liệt chắp tay trước ngực, một cỗ quen thuộc chấn động truyền ra, Lâm Diệp ánh mắt sáng lên. Đây là Cựu Truyền Ly Hỏa Kinh. Địch liệt thể nội linh lực toàn lực vận chuyển, năm đầu to lớn hỏa tên ngưng tụ mà ra, hướng về Hoa Ngôn Thu phóng đi. Ngưng hỏa thành linh, ý động hỏa tùy. Đi. Hỏa tê thanh thế hạo đãng, toàn bộ đạo trường đều tại chấn động. Dưới trận có mắt sắc đệ tử cũng nhận ra, kinh ngạc thốt lên, cái này tựa hồ là Cựu Truyền Ly Hỏa Kinh. Lại là quyển công pháp này, phương pháp này ngưng tụ hỏa linh đối địch, yêu cầu đối với hỏa diễm lực khống chế khá cao. Nghe nói luyện tới đại thành, có thể ngự 9 cái hỏa linh, còn có thể hợp số không là làm, lực sát thương bạo tăng. Oanh, xanh đậm vòng xoáy cùng năm đầu liệt diễm hỏa tê ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cùng bạo nước hỏa linh lực điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi, bốc hơi lên mảng lớn xương trắng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo trường. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Chờ sương mù chậm rãi tan đi, hiện lộ ra giữa sân cảnh tượng, địch liệt thong dong mà đứng, hỏa tê lấy ngang ngược dáng vẻ đem vòng xoáy xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Thắng bại đã phân. Đạo hữu, đa tạ. Địch liệt tay áo vung lên, hỏa tê phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, lập tức hóa thành điểm điểm lưu hỏa tiêu tán. Hoa Ngôn Thu chắc tay, trong giọng nói mang theo tán thưởng, ngưng hỏa thành linh, nghị không ra bộ công pháp kia lại bị đạo hữu đã luyện thành. Dưới đài lập tức bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, loại này đặc hiệu 10 phần đối chiến, là bọn hắn thích nghe nóng. Trần Vĩ không khỏi cảm khái, cái này Cựu Truyền Ly Hỏa Kinh quả thật là huyền diệu, xem kia hỏa linh, lại có một tia vật sống khí tức. Lâm Diệp gật gật đầu, không tệ, xem ra Bách Thảo Phong cũng là ngọa hổ tàng long a. Công pháp này tu luyện độ khó, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành. Trong lúc đó Nghiêm Tùng Hàn hai trận quyết đấu dẫn dưới đài nữ tu đôi mắt đẹp liên tục. Hắn mày kiếm mắt sáng, sinh một bộ tốt túi ra, hơn nữa còn là kiếm tu. Mỗi tên tu sĩ đều có mình am hiểu chủng loại, đại khái có thể chia làm thể tu, phù tu, trận tu, kiếm tu, côn tu chờ một chút, nhưng nếu bàn về quyết đấu, ai cũng không nguyện ý đối đầu kiếm tu. Kiếm tu tại cùng cảnh giới bên trong, lực công kích tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Thú hổ. Mọi người đều biết, kiếm tu không nhất định là mạnh nhất, nhưng nhất định là đẹp trai nhất. Áo trắng như tuyết, ngự kiếm mà đi, một người một kiếm tiêu giao thiên địa, đây là như thế nào phong lưu nhân ngang. Không có gì ngoài trường sinh, tu sĩ khát vọng là cái gì? Một là phải mạnh lên, hai là đẹp trai hơn. Mà kiếm tu hoàn mỹ phù hợp hai điểm này, rất nhiều tu sĩ đều có thể trở thành kiếm tu. Nhưng mà, không phải cầm trong tay thanh kiếm liền gọi kiếm tu đối thiên phú tư chất yêu cầu rất cao, không có kiếm đạo thiên phú, chỉ có thể vô duyên kiếm tu. Nghiêm Tùng Hàn trời sinh băng linh căn, phối hợp băng hệ công pháp tu vi tiến triển cực nhanh, không nghĩ tới trên kiếm đạo cũng rất có thiên phú. Một tay hàn băng kiếm quyết, nhường đối thủ khổ không thể tả, hai trận chiến đấu đều là dễ như trở bàn tay chiến thắng. Mặt trời lặn phía tây, dư huy sắp hết. Hạt giống tuyển bạt chiến theo sáng sớm đấu tới trạng và tối, dưới đài người xem lại không giảm trái lại còn tăng, quần tình càng thêm tăng vọt. Diễn võ đường bên trong minh hỏa trận vận chuyển, nội bộ sáng như ban ngày. Giờ phút này, trên đạo trường đứng đấy cuối cùng thắng được 10 vị đệ tử. Yêu Đao Liếu Thanh, Kiếm Tu Nghiêm Tùng Hàn, Man Tộc Hậu Duệ của mình, Địch Liệt, cùng Trần Vĩ. Trần Vĩ tuổi vừa mới 50, tư chất thường thường, không kinh người thuật pháp, tu vi cũng dừng bước tại trúc cơ tiền kỳ. Theo lý thuyết, hắn vốn không nên đứng tại cái này cuối cùng sân khấu. Khiến người ngoài ý chính là, Hắn thân làm kim thủy lửa tam linh căn tu sĩ, càng đem ba loại linh căn toàn bộ tu tới cân đối, thể nội linh lực hùng hậu kéo dài, quả thực là bằng vào viễn siêu cùng giai linh lực tổng lượng, đứng ở cuối cùng. Lâm Diệp cũng bị Bạch Niệm Vi gọi vào trên trận, hắn một mình đứng ở một bên, ngoại trừ Trần Vĩ, những người khác nhìn hắn ánh mắt đều mang theo địch ý. Bạch Niệm Vi đi vào 10 người trước mặt, xuất ra ngọc đồng sau mở miệng, bên trong có hai chi nhan sắc giống nhau ngọc tiêm, rút chúng người cần tái chiến một trận, kẻ bại đào thải. Nàng nói bổ sung, còn lại người sẽ tiến vào Sơn Hà tu di kính thí luyện, theo chém giết chiến khôi số lượng quyết định cuối cùng hạt giống xếp hạng. 10 người vẻ mặt khác nhau, có người thong dong tự nhiên, có người thì ánh mắt nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, dưới đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, "Trưởng lão, cái này không công bằng." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lưu Ảnh ngẩng đầu mà đứng, thần sắc nghiêm nghị, "Ở đây các vị đạo hữu đều là trải qua khổ chiến, bằng thực lực thắng được tán thành, dựa vào cái gì vì một cái đi cửa sau, lại khải chiến sự?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nói đúng. Chúng ta Bách Thảo Phong mặc dù từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, nhưng tuyệt không dung túng như thế hành vi. Mời trưởng lão thu hồi Lâm Diệp số 1 hạt giống thân phận, hắn không xứng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phong chủ cử động lần này, thật là khiến người khó hiểu. Nói cẩn thận, không thể ngông cuồng chỉ trích phong chủ. Hơn ngàn vị đệ tử đều thần sắc xúc động phẫn nộ, Bạch Niệm Vi nhíu mày, đang muốn quát bảo ngưng lại, đã thấy Lâm Diệp bước ra một bước. Hắn ánh mắt yên tĩnh như nước, "Trưởng lão, không cần phiền toái như vậy." Hắn mặt hướng trên trận 10 người, nhàn nhạt mở miệng, "Cùng ta giao thủ, ai kiên trì thời gian dài, ai bài danh phía trên." Đệ tử chuyên hót, "Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới Huyền Huyễn thế giới." Ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 27, một chiêu bại địch chương 27, một chiêu bại địch trùng quanh giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng gầm, điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Thật sự là cuồng vọng. Hắn dám một người khiêu chiến 10 vị thiên tài, là ngại sống lâu sao? Chậc chậc, vốn cho rằng là cái gì tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới chỉ là loại người ngu xuẩn. Chất vấn, trào phúng cùng trách móc âm thanh tầng tầng trồng lên, cơ hồ muốn lật tung diễn võ trường mái vòm. Giang Linh Nguyệt tức giận đến hai gò má phím hồng, nàng lập tức ánh mắt bốn quét, yên lặng ghi lại mấy cái kêu gào đến hung nhất đệ tử bộ dáng. Trường lão trên ghế, mấy vị trưởng lão cũng không cách nào bảo trì chấn định. Quả thực hoang đường. Lư lão hừ lạnh lên tiếng, đã đem chính mình xem như thánh tử sao? Dám như thế cuồng vọng. Cái kia vị diện cho hiền hòa mỹ phụ cũng là có chút nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần chần chờ. Kẻ này khí tức nhìn như chỉ có chút cơ tiền kỳ, bằng chứng ấy tuổi, cũng là tính thiên phú không tầm thường, chỉ là nàng bên cạnh áo xanh tu sĩ cũng chậm rãi mở miệng, hiện tại còn lại đệ tử đều là tinh huệ, ai cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng bất kỳ người nào. Ta nhìn, chỉ là Lư lão vị kia đệ tử, cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Một vị dâu quay nón trưởng lão cười nói, chư vị có biết hắn sư thừa người nào? Tất cả trưởng lão nhìn nhau lắc đầu, trong lòng đều có suy đoán. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này là phong chủ ám thu quan môn đệ tử? Có thể phong chủ ngàn năm qua, chưa hề thu qua đồ a. Chính giữa đạo trường, 10 vị thiên kiêu ánh mắt như mũi tên nhọn tập trung tại Lâm Diệp trên thân. Hoặc băng lãnh, hoặc phẫn nộ, hoặc nghiền ngẫm. Trần Vĩ trước tiên mở miệng, "Lâm huynh, ngươi đây là ý gì?" Không chờ Lâm Diệp đáp lại, Lịch Liệt đã cười lạnh thành tiếng, đạo hữu khẩu khí thật lớn, một chọn 10. Hẳn là làm ta chờ là bùng nặng. Một vị cầm bào tu sĩ nhẹ lay động quạt xếp, nên miệng lên tàn khốc đường cong, đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận thiếu cánh tay thiếu chân, coi như không xong. Yêu đao liễu thanh trong mắt sát khí ngưng tụ, thanh âm hàn ý thấu xương, mong muốn muốn chết, tắc thành cho hắn chính là. Lâm Diệp ánh mắt chuyển hướng Bạch Niệm Vi, cái sau đại mi cao lại, đang muốn mở miệng từ chối, bên tai lại chuyển đến một đạo lưỡi biếng giọng nữ. Bạch Niệm Vi lông mày giãn ra, khẽ bước cằm, "Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền theo ngươi." Nàng lật tay lại, hiện ra một mặt cổ phát thạch kính, thanh âm truyền khắp toàn trường, đã chư vị trong lòng còn có lo nghĩ, liền nhập cái này Sơn Hà tu di kính bên trong thấy một lần chân trương. Gương đá lăng không mà lên, lơ lửng tại diễn võ trường trên không, trong nháy mắt bỏ ra quan mang, đem giữa sân đám người toàn bộ bao phủ. Vầng sáng lưu chuyển ở giữa, 11 người thân ảnh tại nguyên chỗ dần dần hư hóa. Cái này Sơn Hà tu di kính chính là Mặc Nam Chi tự tay luyện chế pháp bảo, nội ẩn tiểu thế giới, không gian cực độ vững chắc. Gương đá bắn ra màn ánh sáng lớn, diễn võ đường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên sắp triển khai kinh thiên chi chiến. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, Lâm Diệp chậm rãi hoạt động cổ tay khớp nối. Hắn vốn không nguyện quá sớm hiện lộ ra tài năng, nhưng là tượng đất đều có mấy phần hỏa khí, hắn cũng không phải thánh nhân, nhìn một ngày, khó tránh khỏi có chút cảm xúc tại. Sau một lúc lâu, 10 đạo khí tức phóng lên tận trời, theo bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã xem hắn bao bọc vây quanh. Địch Liệt khỏe miệng giơ lên một vệt giọng niệm ai, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu là đợi chút nữa động thủ không có nặng nhẹ. Hắc hắc. Lâm Diệp lại không nhìn thẳng hắn, mắt nhìn Trần Vĩ, cái sau đáp lại bất đắc dĩ cười khổ, Lâm Diệp ngầm hiểu. Nhìn quanh một vòng sau, Lâm Diệp nhàn nhạt mở miệng, các ngươi ai trước, cùng tiến lên cũng được. Cuồng vọng. Địch Liệt rốt cuộc kìm nén không được, xuất thủ trước. Những người khác thì thờ ơ lạnh nhạt, thân làm tiên tiêu, tự có ngạo khí, còn khinh thường tại vây công một người. Địch Liệt trong tay bấm niệm pháp quyết, đầy trời hỏa vũ đột nhiên hiện, đồng loạt hướng Lâm Diệp đập tới. Lâm Diệp không chút hoang mang, thân hình như tơ liễu phiêu diêu, tại hỏa vũ khoảng cách bên trong thong dong xuyên thẳng qua, hắn ngoắc ngoắc tay, nhàn nhã nói, ngươi cửu chuyển ly hỏa kinh đâu? Mau mau xuất ra a, muốn chết. Định Liệt vốn định dò xét một phen Lâm Diệp, giờ phút này lại bị chọc giận. Hắn toàn lực vận chuyển pháp quyết, năm đầu liệt diễm hỏa tê gào thét thành hình, đập lửa bốn tập. Cùng lúc đó, đầy trời hỏa vũ lại lần nữa giáng lâm, phạm vi càng hơn lúc trước. Đứng ngoài quan sát mấy người âm thầm gật đầu, cái này Địch Liệt nhìn như lỗ mãng, thực chiến lại có chút thay động, cử động lần này thể phải phong tỏa Lâm Diệp cái kia quỷ mị bộ pháp. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, 36 đạo kiếm ánh sáng tạo thành kiếm trận, hướng phía hỏa tê điên cuồng chút xuống, chân đạp thanh phong độ ảnh bộ, thân ảnh phiêu hốt, đều ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi hỏa vũ xâm nhập. Kiếm ánh sáng đánh trúng hỏa tê, nhao nhao vỡ thành đầy trời điểm sáng, khiến cho thế sông vì đó dừng một chút. Lâm Diệp lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi chính diện xung kích. Bên ngoài sân lập tức vang lên một mảnh hư thành, nguyên bản chờ mong Lâm Diệp có thể xuất ra cái gì kinh người thủ đoạn, không nghĩ tới hắn lại chỉ sẽ một mặt né tránh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một cái chỉ có lớn hơn một xích tiểu nhân hỏa tước, như là ẩn nút đã lâu thích khách, tự hỏa vũ bên trong bắn nhanh ra như điện, tốc độ nó nhanh đến mức kinh người, trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp hỏa tuyến, thẳng đến Lâm Diệp mặt. Địch Liệt trên mặt tươi cười, giờ phút này, trong mắt của hắn nổi giận cấp tốc gần nấp mà đi, vừa rồi lô mãng bất quá là hắn ngụy trang. Hắn một mực có chỗ giữ lại, có thể ngưng tụ hỏa linh, kỳ thật chừng 6 con. Thắng bại đã phân. Liêu Thanh lắc đầu, hắn thu hồi trường đao, nghiêm nhiên nhận định Lâm Diệp bại trận. Ngay tại Địch Liệt coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, đã thấy tới đời này khó mà quên được một màn, trước mắt Lâm Diệp, một tay như điện dò ra, tinh chuẩn bắt cái kia đạo xích ảnh. Tại hỏa tức thê lương réo vang bên trong, hắn năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Phanh. Hỏa điểu ứng thanh bạo tán. Còn có cái gì chiêu thức? Lại che giấu, nhưng là không còn cơ hội thi triển. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Lâm Diệp không vui không buồn. Địch Liệt nụ cười cứng đờ, mấy người còn lại cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Diệp. Man tộc hậu duệ Cổ Minh trầm ngâm, xem như thể tu, hắn có thể cảm nhận được, Lâm Diệp hoàn toàn chỉ dựa vào nhục thân chi lực làm được. Bên ngoài sân, trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu mới có người thì thào nói nhỏ, hắn vậy mà một tay bóp nát một cái hỏa linh. Người này đến tột cùng tu vi gì? Bọn hắn đều bị Lâm Diệp chiêu này gây kinh hãi. Làm sao có thể? Địch Liệt rốt cục la thất thanh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa linh lại bị đời người sinh bóp nát. Lâm Diệp lặng lặng đứng ở nguyên địa, không có chút nào chủ động ý xuất thủ. Hiện tại nhận thua còn kịp, nếu là ta đợi chút nữa không cẩn thận ra tay nặng giống như đã từng quen biết lời nói truyền vào Địch Liệt trong tai, nhường trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, lần này hắn thật bị chọc giận. Ngưng hỏa thành linh, ý động hỏa tùy. Địch Liệt hét lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, sáu con liệt diễm mãnh hổ gào thét hiện thân, từng cái cuồng mãnh dị thường. Nhưng mà trong tay hắn pháp quyết chưa đình chỉ, một lát sau, con thứ bảy hỏa hổ lại ngưng tụ thành hình. Địch Liệt trọng lộ đủ cười, biểu chuyển lý hỏa kinh lúc này vậy mà đột phá. Bảy cái hỏa hổ thân như thiểm điện, mang theo uy thế ngập trời nhào về phía Lâm Diệp. Mang tới cương phong cuốn lên Lâm Diệp áo bảo, bay phất phới. Lần này, Lâm Diệp không còn né tránh, chín đầu lừng hực hỏa mãng từ hắn sau lưng phóng lên tận trời, thân hình tương dung ở giữa, hóa thành một đầu uy nghiêm hỏa long, ngửa mặt lên trời phát ra rung khắp trời cao gào hét. Địch Liệt đồng tử đột nhiên co lại, cái này, đây là. Nhìn trên đài lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm, không ít người đều là đột nhiên đứng người lên, kinh hãi nhìn chăm chú lên giữa sân vị kia áo lam thanh niên. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 28, kế tiếp. Chương 28, kế tiếp. Cương hành khí tức tự hỏa long quanh thân phát ra, thường hực sóng nhiệt đập vào mặt, không khí đều tại nhiệt độ cao hạ có chút bặm mẻo. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, hỏa long cùng 7 cái hỏa hổ ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, đáng sợ sóng nhiệt quét sạch mà ra. Chiến đấu giao súc, kết thúc ngoài dự liệu nhanh, hỏa hổ tại long uy hạ đảo mắt liền tán loạn thành đầy trời hỏa tinh, mà kia hỏa long vẫn như cũ thần võ phi phàm phóng tới Địch Liệt. Cái sau trước người bố trí xuống mấy đạo phòng ngự, lại đều bị hỏa long lấy thế tồi khô lạc hủ liên tiếp đột phá. Ngay tại hỏa long sắp thôn vệ hắn trong nháy mắt, Lâm Diệp đầu ngón tay khẽ nâng, cái kia nguy hiểm hỏa long ngẩng đầu bệ nễ, sau đó hóa thành một sợi tinh thuần hỏa khí, tiêu tán ở không trung. Nhìn trên này, nuốt nước bọt thanh âm liên tục không ngừng, có người run giọng nói nhỏ, ta không nhìn lầm à, hắn dùng cũng là cựu chuyển ly hỏa kinh. Đâu chỉ như thế, vừa rồi hắn ngưng hỏa thành linh, cựu linh quy nguyên, đây rõ ràng là đem cựu chuyển ly hỏa kinh tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Kinh khủng, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Lư lão cũng là tại lúc này hơi híp cả mắt, bằng chừng ấy tuổi có thể đem cựu chuyển ly hỏa kinh luyện tới viên mãn, cũng là thật có mấy phần bản sự. Bạch Niệm Vi sắc mặt bình tĩnh như trước, nàng đạt được tình báo bên trong, Lâm Diệp cũng không chỉ chút thực lực ấy. Trong tiểu thế giới, Địch Liệt giật mình tại nguyên chỗ, môi của hắn run nhẹ nhẹ, cuối cùng đắng chát mở miệng, "Ta thua." Mấy người còn lại đều vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Lâm Diệp xác thực có cuồng vọng vô liếng. Lâm Diệp thong dong mà đứng, nhàn nhạt mở miệng, "Ba hơi." Đám người nhất thời chưa thể hiểu ý Lâm Diệp không làm giải thích, ánh mắt đảo qua toàn trường, kế tiếp. Lời này vừa nói ra, đám người đột nhiên nhớ tới hắn lúc trước tại trên đạo trường tuyên ngôn, từng cái sắc mặt trầm xuống. Theo ngưng tụ hỏa long tới đánh bại Địch Liệt, Lâm Diệp sử dụng thời gian vừa lúc chỉ có 3 hơi. Cẩm Bào tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ta thừa nhận trước đó nhìn lầm, nhưng ngươi như chỉ dựa vào cựu chuyển ly hỏa kinh còn chưa đủ. Kế tiếp, cuồng vọng. Cẩm bào tu sĩ lập tức dậm chân tiến lên, tay kết phát ấn, một đạo kim sắc đại ấn từ trên trời giáng xuống. Hắn liệu định Lâm Diệp vừa rồi thi triển hỏa long tiêu hao không nhỏ, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Hắn thế công chưa đình chỉ, hai tay giang ra, lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh tại phía sau ngưng tụ, sau đó trở thành lớn chừng bàn tay nguyệt nha quang nhận, theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Diệp cùng dũng tới. Kim sắc đại ấn nặng nề vô cùng, nguyệt nha quang nhận càng là sắc bén. Một màn này tay chính là toàn lực, hắn bảo trì chuyên chú, đề phòng Lâm Diệp hỏa long. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên nghi ngờ chính là, Lâm Diệp không tránh không né. Nguyệt nha quang nhận nhóm xuyên thấu qua Lâm Diệp thân thể, đem mặt đất vạch ra vô số màu xanh trường hồng, kim ấn rơi đập, giơ lên đẩy trời bụi đất. Sau một khắc, Lâm Diệp thân ảnh đã ở ngoài ba trượng khoan thai hiện hiện. Thuấn di, cẩm bào tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Nhưng là Lâm Diệp không cho hắn thời gian phản ứng, tốc độ đột nhiên tăng vọt rét, qua trong giây lát rút ngắn khoảng cách. Cẩm bào tu sĩ thầm nghĩ không ổn, Nguyệt nha quang nhận ở trên người đan dệt ra lưới lớn, Lâm Diệp thân hình quỷ mị, nhẹ nhõm tránh đi quang nhận, tốc độ không giảm. Một đạo dữ tợn hỏa long giáng lâm, cẩm bào tu sĩ nhìn cũng không nhìn hướng bật túi vỗ một cái, một tia ô quang bay ra, sau đó hóa thành to lớn quy sát pháp bảo. Phanh! Mai rùa mặt ngoài thêm ra một mảnh cháy đen, nhưng là cũng phòng bị hỏa long. Cẩm bào tu sĩ mặc dù ngăn lại công kích, trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Hạt giống chiến mặc dù cho phép sử dụng khí trở xuống pháp bảo, nhưng bọn hắn đều ngầm hiểu ý, dù sao đây không phải sinh tử chi tranh, như người người đều cậy vào pháp bảo, há không rơi xuống tầm thường. Hiện tại hắn dẫn đầu sử dụng pháp bảo, đã là thua ba phần. Ngay tại trong lòng của hắn thầm nghĩ lúc, Lâm Diệp hỏa long lại lần nữa đánh tới. Lần này, trọn vẹn năm đầu hỏa long giống giận đụng vào mai rùa. Cẩm bào tu sĩ chấn động trong lòng, đối phương dĩ nhiên thẳng đến chưa hết toàn lực. Quy giáp linh khí không chịu nổi gánh nặng, phát ra chói tai ầm ầm thanh, bên trong cẩm bào tu sĩ canh bất hảo thụ, hỏa long mang tới nhiệt độ cao, như muốn hắn cho chương chín. Lâm Diệp đưa tay, lại một đầu hỏa long ngưng tụ, hắn không có chút nào lưu tình, hỏa long gào thét phóng tới mai rùa. Cẩm bào tu sĩ vừa sợ vừa giận, hắn đành phải điên cuồng hướng mai rùa quán chú linh lực, nhưng trong lòng thì hung ác, như vậy tiêu hao, nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Cái này hỏa long tiêu hao linh lực nhất định không ít, hết đợt này đến đợt khác, hao tổn cũng cho hắn mài chết. Nhưng mà mấy chục hơi thở đã qua, hắn liếc mắt Lâm Diệp, cái sau vẫn như cũ khí định thần nhàn. Đáng chết, chẳng lẽ linh lực của hắn vô hạn sao? Theo nội bộ ấm lên, cẩm bào tu sĩ sắp không kiên trì nổi, hắn sát mặt xanh xám, nhìn Lâm Diệp khí tức bình ổn, rõ ràng còn có giữ lại, như vậy không nhanh không chậm điều khiển hỏa long, quả thực là đang buộc hắn túi đầu. Sau một lúc lâu, hắn từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, ta nhận thua. Hỏa long ứng thanh mà tán, Lâm Diệp nhàn nhạt mở miệng, 50 hơi thở. Trong lúc nhất thời, trên trận vắng lặng uy mắng. Bên ngoài sân lại không người dám khinh thường Lâm Diệp. Đồng thời điều khiển 6 đầu cựu linh hợp nhất hỏa long, duy trì liên tục mấy chục hơi thở cũng không thấy xu hướng suy tàn, không khỏi quá mức kinh người. Trưởng lão trên ghế, mỹ phụ than nhẹ, lại một vị tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài, xem ra Liễu Thanh có đối thủ. Bọn hắn nhãn lực độc ác, tự nhiên nhìn ra Lâm Diệp tuấn gì, bất quá là phong chi ý cảnh diễn hóa tàn ảnh. Lư lão nghe vậy, nhịn không được hướng Bạch Niệm Vi chứng thực, Bạch trưởng lão, kẻ này quả nhiên là phong chủ bí truyền. Bạch Niệm Vi mỉm cười lắc đầu. Kế tiếp, thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, còn thừa mấy người đều sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tại Lâm Diệp trên thân cảm nhận được sâu không lường được. Trần Vĩ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Lâm Diệp mang theo truy đến cùng. Tại mọi người do dự lúc, một đạo cởi mở tiếng cười truyền ra, ha ha, ta đến lãnh giáo một chút Lâm huynh đệ cao chiêu. Man tộc hậu duệ Cổ Minh tiến lên, Lâm Diệp nhìn xem vị này bắp thịt cuồn cuộn trắng hán, làm ra chỉ giáo thủ thế. Cổ Minh cười to, nhanh chân hướng Lâm Diệp vào tới, hắn không quá am hiểu các loại thuật pháp, cố này thiên truy bách luyện thể phách chính là mạnh nhất vũ khí. Núi nhỏ như thế thân thể mang đến mãnh liệt thị giác các bách, Lâm Diệp tâm niệm vừa động, một vệt kim quang ra thân, hắn không có thi triển hỏa long, mà là nguyên địa xúc thế, muốn cứng rắn Cổ Minh. Hắn điên rồi sao? Mắt thấy Lâm Diệp từ bỏ am hiểu nhất hỏa hệ thuật pháp, lại muốn lấy đơn bạc thân thể đối cứng man tộc thể tu, bên ngoài sân mọi người đều là không hiểu. Cổ Minh trong mắt tinh quang lóe lên, bộ pháp không ngừng, nhìn như nặng nề thân thể, tốc độ lại như điện tiệm, thoáng qua ở giữa, đã bước đến Lâm Diệp trước mặt. Đấm ra một quyền, áp xúc đến cực hạn linh lực hóa thành gió lốc quyền ảnh, trực kích Lâm Diệp mặt. Lâm Diệp toàn thân kim quang tăng vọt, giống nhau một quyền liên tiếp, linh lực bao trùm trên nắm tay, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Bành! Song quyền đối hoành, tiếng vang rung khắp thiên địa. Lâm Diệp dưới chân cứng rắn mặt đất trực tiếp băng liệt, từng đạo khe hở như là mạng nhện lan tràn ra, dẫn tới bên ngoài sân kinh hô nổi lên một phía. Kia nhìn như gầy gò thân thể, vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh người, mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này. Ha ha, thống khoái, lại đến. Lâm Diệp thu hồi có chút run lên nằm đấm, ngửa mặt lên trời cười dài. Mà tại hắn phía trước, nhìn xem hưng phấn như thế Lâm Diệp, Cổ Minh tương đối kinh ngạc. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 29, toàn thắng chương 29, toàn thắng Lâm Diệp sắc thực rất hưng phấn, hắn thực chất bên trong khát vọng loại này quyền đến thịt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tại xích ách tuyên đối cứng nham chu liền có thể thấy đốn. Chí Dương tại cùng một thanh tuyết song tu sau lại độ tăng cường, thể phách của hắn lại tăng lên không ít. Tầng kia hộ thể kim quang là kim cương kinh, một môn luyện khí cấp công pháp luyện thể, tự nhiên cũng bị hắn tu tới viên mãn. Cả hai gia trì hạng, hắn cùng vị này man tộc hậu duệ chiến đến lực lượng ngang nhau. Lâm Diệp ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Cổ Minh tiếp tục. Cổ Minh quát chói tai, sắc bén quyền phong lại lần nữa đánh tới, Lâm Diệp không chút do dự huy quyền đón lấy. Bành bành bành. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, giữa sân nhấc lên trận trận quyền ảnh gió lốc. Như vậy cứng đối cứng chiến, thấy đám người nhiệt huyết sôi trào, không thiếu nữ tu nhìn về phía Lâm Diệp, trong mắt dị sắc liên tục. Hai người căng thẳng lúc, Cổ Minh bỗng nhiên chậm dần thế công, hắn khẽ quát một tiếng, man thần hộ thể. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn bành trướng, bên ngoài thân hiện hiện thanh đồng quang trạch, nhìn qua như là một tôn thanh đồng cự nhân. Một cỗ đủ để bạt núi mà lên bàng bạc lực lượng, tại thể nội tuôn ra. Tiếp quyền. Cổ Minh hét lớn, trọng quyền đột nhiên vung ra. Lâm Diệp vẫn như cũ không tránh, thể nội linh lực điên cuồng hội tụ đến hữu quyền, kim sắc quyền phong múa, đối cứng một quyền này. Phanh. Làm cho người ra đầu tê dại thanh âm, tại trong đụng chạm bộ phát ra, sau đó, liền thấy Lâm Diệp thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra, trên mặt đất, mạnh mẽ cọ sát ra một đạo gần 100 mét khe rãnh. Hắn như cũng duy trì ra quyền tư thế, trên nắm tay, giọt giọt đỏ thắm máu tươi không ngừng rơi xuống. Mọi người ở đây cho là hắn người bị thương nặng lúc, Lâm Diệp chậm rãi thu quyền, thanh quang hiện lên, vết thương chớp mắt khép lại. Lâm Diệp nội tâm thầm than, chí dương sắc thực nghịch tiên, cho dù hắn không có đang luyện thể bên trên tốn hao quá nhiều tâm huyết, lại cũng có thể miễn cưỡng chống lại Cổ Minh cái loại này thể tu thiên tài. Cổ Minh thì là tương đối rung động, vừa rồi một quyền kia, hắn không có chút nào giữ lại, nhưng đối phương dựa vào nhục thể sinh sinh ngăn lại, tuy nói theo kết quả bên trên chính mình thắng, nhưng là đối phương rõ ràng không phải luyện thể tu sĩ. Lâm Diệp hoạt động hạ có chút run lên hữu quyền, bên ngoài thân kim quang dần dần thu lại. Đã tại thuần túy thể phách bên trên rõ ràng không bằng Cổ Minh, kế tiếp nên trở về tới quen thuộc lĩnh vực. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, sáu đầu hỏa long đã tới gần Cổ Minh. Cổ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân thanh đồng quang trạch đại thịnh, hắn đấm ra một quyền, vậy mà đem bên trong một đầu hỏa long đánh tan. Lâm Diệp đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, tay một dẫn, lại là hai cái hỏa long gào thét đánh tới. Đối mặt như thế thế công, Cổ Minh cũng không tiếp tục giữ lại, hắn lấy ra một cái cự đại bản phủ, ngang nhiên đánh xuống, sắc bén kình phong như phong ba chút xuống, trong nháy mắt đem mấy cái hỏa long xé rách. Nhưng mà toàn trường thế cục đều ở Lâm Diệp trong lòng bàn tay. 10 cái hỏa long đống nhiên xuất hiện, hướng phía Cổ Minh mau chóng vút đi. Cổ Minh hai mắt trợn lên, cự phủ dơ cao liền muốn phủ đầu đánh rớt. Có thể một giây sau, hắn trong con mắt chiếu ra một tôn quy xà cuốn dao to lớn cự vật. Huyền Vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, Cổ Minh chỉ cảm thấy quanh thân trọng lực bạo tăng, thân hình như sa vào đầm lầy, tốc độ đống nhiên chậm chạp. Không tốt. Ngay tại hắn chỉ trệ sát na, hỏa long đã lấn người phụ cận. Trong lúc đội vã cự phủ mặc dù bổ ra một đạo khí lãng, nhưng vẫn có hai cái hỏa long trùng điệp đánh vào hắn lồng ngực. Lâm Diệp đắc thế không tha người. Huyền Vũ lớn thân thể ầm vang rơi đập. Vô đầy trời mảnh bùn bay lên, tựa như rơi ra một trận cuồng bạo sa vũ. Huyền Vũ hư ảnh tán đi, đầy trời sa vũ bên trong, Cổ Minh đứng ở nguyên địa, thân thể đã trở về hình dáng ban đầu, khoe miệng của hắn chảy máu, hiển nhiên bị thương nhẹ. Ta thua. Cổ Minh cao giọng nói. Vừa rồi Lâm Diệp bản thừa dịp thế truy kích, lại thủ hạ lưu tình, huống hồ hắn cũng có thể cảm nhận được, cuối cùng này một kích cũng rõ ràng thu lực. Cổ Minh xóa đi vết máu, nhếch miệng cười một tiếng. Lâm huynh đệ, một trận chiến này đánh cho thông khoái. Thân làm thể tu. Hắn thường bị tu sĩ khác lấy thuật pháp của nhau, khó được gặp phải chịu cùng hắn cứng đối thủ. Lâm Diệp cười đáp lại, đối vị này trực sảng man tộc hán tử rất có hảo cảm. Cổ Minh trở về chỗ cũ, còn lại mấy người đều vẻ mặt nghiêm nghị, liền một mực hứng hở nghiêm tùng hàn, giờ phút này cũng ánh mắt nghiêm trọng. Cái này Lâm Diệp đến tuột cùng thần thánh phương nào, luân phiên đại chiến, khí tức vẫn như cũ công chính bình thản, càng đáng sợ chính là, nhục thể của hắn cường độ lại cũng như thế cường hãn. Một bên địch liệt khuôn mặt đăm chất, Lâm Diệp cửu chuyển ly hỏa kinh nghiệm nhiên đã đạt đến hóa cảnh, không chỉ có như thế, chính mình chỉ ở trong tay hắn chống đỡ mười hơi, hạt giống danh ngạch sợ là đã vô vọng. Lâm Diệp ánh mắt đảo qua còn lại đám người, câu kia quen thuộc lời nói lại lần nữa vang lên, kế tiếp. Theo hắn trong tầm mắt, đám người ánh mắt cũng là có chút chấn động. Lâm Diệp ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Liêu Thanh trên thân, hắn còn không có cùng lĩnh ngộ ý cảnh cường giả chiến đấu qua, đương nhiên, Sở Vân Tiên ngoại trừ. Liêu Thanh chậm rãi gỡ xuống phía sau trường đao, trung điệp giẫm một cái, thân hình như mũi tên lướt ầm ầm ra. Trường đao trong tay xích mang bạo dũng, lang liệt đao khí không giữ lại chút nào bộc phát ra. Lâm Diệp lông mày nhíu lại, cây đao này hiển nhiên phẩm cấp không thấp, hắn vô phong đã hoàn toàn tổn hại. Giờ phút này tùy ý lấy ra một thanh trường kiếm. Người xem trên đài Giang Linh Nguyệt bỗng nhiên hé miệng cười trộm, thanh kiếm này không phải sư Minh Thái đao sao? Lâm Diệp trường kiếm nhẹ chấn, một cái màu xanh kiếm hoàn phá không chầm ra, Liêu Thanh không lùi mà tiến tới, trường đao trong tay đột nhiên múa, một đạo đao cương xé rách không khí, cùng kiếm hoàn đối bính. Phanh! Tiếng va chạm giòn giã vang lên, một cô mắt trần có thể thấy linh lực gợn sóng, tự va chạm điểm từng vòng khuyết tán ra đến. Liêu Thanh mũi chân điểm một cái, thân hình đúng là biến thành một đạo hồng quang lướt đi, lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Lâm Diệp trước mặt, trường đao trong tay mang theo lực phách hoa sơn khí thế, trong nháy mắt chém xuống. Lâm Diệp hai mắt nhắm lại, trường kiếm trong tay đâm ra, trực tiếp điểm tại đối phương mũi đao, đồng thời một tay bấm quyết, thanh phong kiếm trận xuất hiện, 36 đạo kiếm ánh sáng như mưa chút xuống. Liêu Thanh chân kéo dài khoảng cách, chân đạp huyền diệu bộ pháp, né tránh kiếm ánh sáng, đồng thời trở tay chém ra một đao lạnh thấu xương đao mang, nhưng bị Lâm Diệp đi bộ nhàn nhã giống như nghiêng người lướt qua. Lưỡi đao lượn vòng ở giữa, Liêu Thanh bỗng nhiên mở miệng, người rất mạnh, so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh. Đám người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau. Lâm Diệp vô vạt áo cho bụi, cười nhạt một tiếng. Như thế lời nói thật, vốn định đợi cho Thánh Tử Đại Tuyển lại hiện lộ thực lực, Liêu Thanh trường đao vừa nắm, khí thế liên tục tăng lên, nhưng vì ngươi phá lệ, đáng giá. Lời còn chưa dứt, Liêu Thanh khí thế phóng đại, trúc cơ trung kỳ khí tức cũng là không giữ lại chút nào bộc phát ra. Trên khán đài kinh hô nổi lên bốn phía, trẻ tuổi như vậy cũng đã trúc cơ trung kỳ, kinh khủng như vậy. Lư lão vuốt râu mỉm cười, chung quanh trưởng lão đều là quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thật sự là thu vị đệ tử ưu tú. Trước đây không lâu trên chiến trường đột phá, thua trong tay của ta bên trong, ngươi hẳn là không tiếc. Liêu Thanh trường đao chỉ phía xa, một cỗ nhảy lên tới cực hạn đao ý phóng lên tận trời. Lâm Diệp cười một tiếng, vì ta, đừng bảo là như vậy mà mở. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn kêu khẽ, một cỗ càng thêm lăng liệt kiếm ý phóng lên tận trời. Trên khán đài, Lư lão bóp nát một bên lan can, cỗ này quen thuộc chấn động, rõ ràng lại là ý cảnh. Tiểu tử này, trúc cơ kỳ liền nắm giữ hai loại ý cảnh. Màu xanh kiếm ý cùng màu đỏ đao ý đem chiến trường nhuộm thành hai loại nhan sắc. Kiếm khí lăng thiên, đao mang cũng là thẳng tiến không lùi. Hai người đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa thanh thế. Kiếm khí lại như dao nóng cắt vào ngưng kết mỡ bò giống như, đem đao mang một phân thành hai, những nơi đi qua, đao mang vô thành vô tức chôn bụi. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 30, số 1 hạt giống, thực chí danh quy. Chương 30, số 1 hạt giống, thực chí danh quy. Kia nhìn như mỏng như cánh ve kiếm khí, chỉ có tự mình đối mặt lúc mới biết trong đó kinh khủng. Kiếm khí chôn vùi đao mang sau, thế đi không giảm, Liễu Thanh Đồng tử đột nhiên rụt lại, hai tay của hắn cầm đao, hai tay bành trướng một vòng, đao ý toàn bộ rót vào trong trên trường đao, đem hết toàn lực lại lần nữa bổ ra kinh thiên đao mang. Nhưng mà lần này, Lâm Diệp không có giữ lại. Mới vừa cùng những người khác đối chiến, hắn nhiều nhất sử dụng hai thành thực lực, mà một kiếm này là hắn đối tự thân kiếm ý toàn lực thi triển. Kiếm khí như bẻ cành khô giống như lại lần nữa xé rách đao mang, tốc độ chỉ là hơi hơi chậm lại. Lăng liệt kiếm khí như muốn hủy diệt tất cả, Liễu Thanh mong muốn né tránh, nhưng bị kiếm khí một mực khóa chặt. Tâm hắn tiếp theo vượt, trường đao bên trên bao trùm một tầng xích mang, hoành giá trước người toàn lực phòng thủ. Nhưng mà kiếm khí lại tại hắn đao ba tấc đầu chỗ, đột nhiên tiêu tán. Liễu Thanh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt, một sợi bị vô hình kiếm khí cắt đứt sợi tóc chậm rãi bay xuống. Cưỡng chế quần quần khí huyết, hắn trầm giọng mở miệng, "Ta thua." Lâm Diệp vẫn như cũ khí định thần nhàn, dường như vừa rồi kia kinh thiên một kiếm chưa từng hao phí nửa phần khí lực. Liễu Thanh bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Để ý cảnh đỏ sức hạ, hắn bị bại rất hoàn toàn, huống chi hắn đã trúc cơ trung kỳ, đối phương vẫn là trúc cơ tiền kỳ. Quen thuộc lời nói lần nữa truyền vào mấy người còn lại trong hai, kế tiếp. Bên ngoài sân yên tĩnh hơn 10 hơi thở sau đó ầm vang nổ vang, quá mạnh, đây quả thực mạnh ngoại hạng. Quái vật a, làm sao có thể mạnh tới mức này? Trúc cơ trung kỳ Liễu Thanh sư mình, toàn lực thôi động đao ý, lại còn bị kia nhẹ nhàng một kiếm cho đánh tan. Là kiếm ý, vẫn là lĩnh ngộ cực sâu kiếm ý. Vị này Lâm sư mình, thật là ta Bách Thảo Phong đệ tử sao? Là thập chưa từng nghe. Giang Linh Nguyệt chỗ càng là khoa trương, bên cạnh nữ tu hận không thể đối nàng truy vấn ngọn nguồn. Linh Nguyệt, sư minh của ngươi thật là lợi hại a, hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Đâu chỉ, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, kia tư thái càng là. A, ta không được, ta đã ít. Linh Nguyệt, tỉ thí kết thúc sau, mau đưa sư minh của ngươi giới thiệu cho chúng ta. Giang Linh Nguyệt nhìn xem chung quanh mặt lộ vẻ xuân quang, như lang như hổ các sư tỷ, trực tiếp đem mặt chôn thật sâu hạ, nàng thật muốn khóc lên, sư minh á sư minh, ta sắp không bảo vệ được ngươi. Trường lao trên ghế, Lư lao sắc mặt xanh xám, hắn đệ tử đắc ý nhất, lại bị đối phương như thế hời hợt đánh bại. Bên cạnh áo xanh tu sĩ hợp thời mở miệng, cái này Lâm Diệp đối kiếm ý lĩnh ngộ rất sâu, hiển nhiên ở đây nói đắm chìm nhiều năm, Liêu Thanh thua không an. Mỹ phụ cũng thuận thế nói tiếp, vốn cho rằng một loại phong ý đã đầy đủ kinh người, không nghĩ tới hắn tại kiếm ý bên trên tạo nghệ càng sâu, kẻ này coi là thật yêu nghiệt. Lư lão nghe được bọn hắn nói bóng gió, hừ lạnh một tiếng, loại kia đệ tử thua, liền phải giận cho đánh mèo người khác hành vi, lão phu còn khinh thường vì đó. Hắn chỉ là gặp Lâm Diệp như thế nhẹ nhàng thoải mái đánh bại ái đồ, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Bất quá tiểu tử này Lư lão vuốt râu bạc trắng, đột nhiên cất tiếng cười to, chúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, xem ra chúng ta Bách Thảo Phong, nói không chừng thật muốn ra một vị thánh tử. Còn lại trưởng lão nghe vậy đều hiểu ý cười một tiếng, Lư lão từ trước đến nay như vậy tính tình ngay thẳng, thì nộ đều hiện ra sắc. Nhưng mọi người đáy lòng nhưng cũng tán đồng phán đoán của hắn. Thái hư môn trong lịch sử mặc dù không thiếu tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài, nhưng bị giới hạn cảnh giới, thường thường khó mà xâm nhập. Những năm gần đây, chỉ có một người ngoại lệ, thánh nữ Mộc Thanh Tuyết. Nhưng nàng cũng là dựa vào chính mình được trời ưu ái linh căn, mà Lâm Diệp nhìn qua chỉ là bình thường hỏa linh căn, cái này lộ ra càng đáng sợ. Bạch trưởng lão, tiểu tử này coi là thật không phải phong chủ thân truyền. Lư lão vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, các trưởng lão khác nhau nhau nhìn về phía Bạch Niệm Vi, bọn hắn cũng tò mò gấp. Bạch Niệm Vi vẫn như cũ lắc đầu, ngoại trừ trước kia từng chỉ điểm qua ta bên ngoài, phong chủ chưa hề thu qua đồ đệ. Lư lão bọn người trong mắt lóe lên kinh ngạc. Bạch Niệm Vi khẽ thở dài, không dối gạt chư vị, ta cũng mới vừa biết, Lâm Diệp đã lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Cái gì? Phong chủ chỉ truyền tin tức cùng ta, Lâm Diệp thiên phú, thực lực rất mạnh, so thánh nữ còn mạnh hơn. Bạch Niệm Vi ngữ khí bình thản, lại như kinh lôi nổ vang. Tất cả trưởng lão cùng nhau trừng lớn hai mắt, so thánh nữ thiên phú còn mạnh hơn. Như tại ngày xưa, nếu là có người khoác lác so một thanh tuyết thiên phú mạnh, bọn hắn chỉ có thể coi như người si nói ngọng. Thánh nữ thiên phú tại tình thái hư môn đều biết, trúc cơ kỳ liền quán thông thủy hỏa song ý cảnh, chưa kịp 50 đã đột phá kim đan. bây giờ đã là kim đan trung kỳ một thanh tuyết, để bọn hắn những lao gia hỏa này cũng nhịn không được nhìn mà phát khiếp. Nhưng bây giờ, đám người nhìn nhau không nói gì, nếu là người bên ngoài nói tới, bọn hắn đoạn sẽ không tin, nhưng đã xuất từ phong chủ miệng, bọn hắn không có không tin lý do. Nhìn xem thần thái tự nhiên Bạch Niệm Vi, đám người cũng đều tin phục mấy phần. Mỹ phụ hé miệng thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ nói, chúng ta Bách Thảo Phong thật muốn ra thánh tử? Lâm Diệp vuốt ve trường kiếm trong tay, trên thân kiếm che kín lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết rách. Kiếm này chỉ là sắt thường chế thành, bình thường chất liệu không chịu nổi kiếm ý của hắn. Nhìn xem trường kiếm, Lâm Diệp nhếch miệng lên đường cong. Vừa đặt vào tiên đồ lúc, hắn nhận kiếp trước ảnh hưởng, cái gì một kiếm phá vạn pháp, một kiếm khai thiên cửa vân vân. Không kịp chờ đợi tìm sư phụ học kiếm. Sư phụ mặt đều đen, một cái còn không có kiếm cao tiểu quỷ, suốt ngày thì thầm lấy luyện kiếm, nhưng là không lay chuyển được hắn, một bên dạy hắn dẫn khí nhập thể, một bên tụ kiếm. Tại Lâm Diệp thành công luyện khí sau, tiểu lão đầu liền đưa hắn thanh này kiếm sắt. Tu vi càng ngày càng cao sau, thanh kiếm này đối Lâm Diệp đã mất tác dụng, nhưng một mực giữ ở bên người giữ lại tưởng niệm. Thẳng đến về sau, sư phụ lại lĩnh trở về một cái kim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, thanh kiếm này chậm rãi thành dùng để chém vào nguyên liệu nấu ăn thái đao. Suy nghĩ thu hồi, Lâm Diệp nhìn về phía còn thừa đám người, giờ phút này, những này thiên tiêu từng cái như gặp đại địch. Trúc cơ trung kỳ Liễu Thanh, đao ý kia kinh khủng bực nào, bọn hắn tự hỏi đều khó mà đo lấy. Nhưng là trước mắt vị này áo lam thanh niên, không chỉ có tùy ý đem nó đánh tan, thậm chí nhìn qua liền linh lực đều không có tiêu hao quá nhiều. Trần Vĩ cười khổ mở miệng, "Lâm Minh, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a." Tâm hắn biết chính mình tuyệt không phải Lâm Diệp đối thủ. Lâm Diệp cười một tiếng đáp lại, "Trần huynh yên tâm, ta sẽ thả nước." Trần Vĩ nghe vậy khẽ giật mình, nhớ tới lúc trước hai người ước định, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn liếc mắt địch liệt, mặc dù đánh không lại Lâm Minh, nhưng chỉ cần trong tay hắn kiên trì vượt qua 10 hơi, cũng không phải việc khó gì. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, trên thân bộc phát ra mạnh mẽ chiến ý, Lâm Diệp thu kiếm mà đứng, sau lưng hỏa long lại xuất hiện. Coi như hai người dọn xong tư thế, sắp giao thủ lúc. Sau một khắc, bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người bị chuyển về đạo trường. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Ngọc cốt băng cơ, váy trắng trắng hơn tuyết, chính là Mạc Nam Chi. Không giống với thanh tâm các bên trong một mạc trang phục, giờ phút này nàng tay áo phiêu nhiên, khí chất thanh lãnh như sương. Tham kiến phong chủ. Bạch Niệm Vi chờ trưởng lão lập tức hành lễ, chúng đệ tử nhao nhao đi theo bài kiến. Mạc Nam Chi nhàn nhạt mở miệng, hạt giống chiến kết thúc, Lâm Diệp là số 1 hạt giống, Liêu Thanh số 2, Nghiêm Phòng Hàn số 3, Trần Vĩ số 10. Nàng giống như là báo tên món ăn giống như tuyên bố xếp hạng, đám người nghe vậy đều là vẻ mặt cổ quái. Lư lão ho khan một tiếng, thử thăm dò, "Phong chủ, đây là muốn như thế nào?" Mạc Nam Chi ánh mắt hơi đổi, "Người có ý kiến?" Lư lão đội vàng cúi đầu, "Không dám." Mạc Nam Chi không tiếp tục để ý, chuyển hướng Lâm Diệp, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, nàng tay áo vung khẽ, không đợi Lâm Diệp đáp lại, hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảnh tượng đông nhiên mười phần hài kịch. Đệ cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 31, ban thưởng chương 31, ban thưởng chờ Mạc Nam Chi sau khi rời đi, trong đám người dần dần vang lên xì xào bàn tán. Như vậy an bài mặc dù nhìn như không hợp với lẽ thường, nghĩ lại nhưng lại hợp tình hợp lý. Cái gọi là không hợp với lẽ thường, là chỉ phong chủ chuyên quyền độc đoán tuyên bố kết quả. Mà hợp tình lý, thì tại nàng trong miệng xếp hạng, cứ việc còn có mấy trận chưa chiến, nhưng cái này chỉnh tự cùng mọi người trong lòng phán xét không khác nhau lắm. Có đệ tử đều không hẹn mà cùng hiện hiện cùng một cái suy nghĩ, các ngươi có dạng này phong chủ sao? Thật sự là phong phong lại chủ a. Lư lão bọn người đồng loạt nhìn về phía Bạch Niệm Vi, chờ đợi cái sau giải thích. Đã nói xong Lâm Diệp cùng phong chủ không có quan hệ đâu. Này làm sao nhìn đều không giống không có chút nào liên quan a. Bạch Niệm Vi không có trả lời, ngược lại cao giọng tuyên bố, theo phong chủ dụ lệnh, Bách Thảo Phong hạt giống xếp hạng chiến kết thúc, sau 7 ngày sẽ tại tranh đạo phong tiến hành thánh tử đại tuyển. Lời vừa nói ra, hoàn toàn cho lần này tuyển bạt chiến vẽ xuống dấu chấm tròn. Trong đám người, có người vui vẻ có người buồn. Địch Liệt vẻ mặt cô đơn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lưu cho đám người một cái tiêu điều bóng lưng. Trần Vĩ thì là sắc mặt vui mừng, hắn muốn cũng không hy vọng xa vời thánh tử chi vị, bây giờ thu hoạch được hạt giống danh ngạch, đã là vừa lòng thỏa ý, dù sao có thể ở Đông Châu các đại tông môn trước mặt biểu diễn, ẩn hình chỗ tốt tự nhiên không ít. Mà Giang Linh Nguyệt thì là vẻ mặt cầu xin, nàng cùng Lâm Diệp như thế, chưa bao giờ thấy qua phong chủ, chỉ biết là nữ tu. Nguyên bản nàng trong tưởng tượng Mạc Nam Chi nên vị tóc bạc ra mồi lao ẩu, ai có thể nghĩ đúng là như vậy khuynh thế chi tư. Vạn nhất nàng cưỡng ép chiếm lấy sư huynh làm sao bây giờ? Loại sự tình này, thuốc bổ a. Lâm Diệp không biết Mạc Nam Chi dùng cái gì thần thông, chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ lấy lại tinh thần, đã đặt mình vào thanh tâm các bên trong. Lúc này, Mạc Nam Chi đang dựa nghiêng ở ghế trúc bên trong, chẳng biết lúc nào lại đổi về kia thân vải thô áo gai. Không biết phong chủ tìm đệ tử chuyện gì. Lâm Diệp không mình hành lễ, thái độ cung kính. Hiện tại hắn trong lòng cũng không dám lô mãng, vị này rất có thể là vị hóa thần đại năng, ai biết có thể hay không cảm ứng được cái gì. Mạc Nam Chi vung tay lên, trúc trên bàn hiện ra một bộ bạch ngọc đồ uống trà. Pha trà. Lâm Diệp đàng hoàng pha trà, rót đầy một chén hai tay dâng lên, sau đó lặng lặng đứng ở một bên, đợi nàng lên tiếng. Mạc Nam Chi tiếp nhận chén ngọc cạn suýt một ngụm, sau đó khẽ bước cằm, nguyên bản muốn để Niệm Vi truyền đạt của ngươi, hôm qua tông môn thương nghị thánh tử đại tuyển công việc, tiện thể đưa ngươi ban thưởng định ra, có thể nghĩ biết là cái gì. Lâm Diệp trong lòng khẽ động, mấy ngày nay không thấy tông môn đưa tin, hắn còn tưởng rằng việc này đã bị gác lại. Giờ phút này nghe được tin tức này, hắn không khỏi đầy cõi lòng chờ mong, thái hư môn tài đại khí thô, hắn lại lập xuống lớn như thế công lao, chắc hẳn ban thưởng nhất định bất phàm. Còn mời phong chủ chỉ rõ. Ha ha, Mặc Nam Chi cười khẽ, lần này tông môn cũng là hào phóng, cho ban thưởng, sợ là bình thường kim đan tu sĩ đều muốn đỏ mắt đâu. Lâm Diệp ánh mắt sáng rực, chờ đợi đoạn dưới. Nhưng là Mặc Nam Chi không có tiếp tục nói đi xuống, dường như tại sâu hắn khẩu vị. Nàng lần nữa nâng chén nhấp nhẹ, rất nhanh chén trà thấy không, Lâm Diệp trực tiếp rót đầy. Thấy thế, nàng thỏa mãn gật gật đầu, rốt cục mở miệng, tông môn cho ba cái lựa chọn. Lâm Diệp lập tức thần sắc run lên. Thứ nhất, thiên hành đoạn mạch đan một cái, ân. Ngươi hẳn là biết được đan này công dụng a. Mặc Nam Chi khẽ môi khẽ nhếch. Nghe được thiên hành đoạn mạch bốn chữ này, Lâm Diệp suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Thân làm sắp bước vào ngũ phẩm cảnh giới luyện đan sư, hắn cũng miễn cưỡng có thể được xưng là luyện đan tông sư, tự nhiên đối các loại đan dược kiến thức như lòng bàn tay. Thiên hành đoạn mạch đan đứng hàng ngũ phẩm, công hiệu chỉ có một cái, tăng lên kết anh sát suất thành công. Tu sĩ theo kim đan phá cảnh nguyên anh, cần trải qua lôi kiếp tối thể, mà đan này chính là có thể gia tăng độ kiếp năm chắc hiếm thấy kỳ đan. Tuy thuộc ngũ phẩm, nhưng ở luyện đan giới chung nhận thức bên trong, phụ trợ phá cảnh đan dược từ trước đến nay là cùng giai khó khăn nhất luyện chế tồn tại. Cho dù ngũ phẩm luyện đan sư ra tay, tỷ lệ thành đan cũng cứ thấp, chớ nói chi là dược liệu cần thiết đều vật phi phàm. Nguyên nhân chính là như thế, đan này từ trước đến nay có tiền mà không mua được, có thể xưng vô số kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Lâm Diệp hô hấp dồn dập, câu kia ta liền phải cái này cơ hội muốn thoát ra. Mặc Nam Chi đem hắn phản ứng thu hết vào mắt, hợp thời mở miệng, trước đừng có gấp làm lựa chọn, ngươi nếu biết đan này hiệu quả, cũng nên minh bạch đan này đối với hiện tại ngươi không dùng được, tông môn hứa hẹn đợi ngươi kim đan viên mãn sau, sẽ vì ngươi khai lò luyện chế. Lâm Diệp nụ cười lập tức cứng đờ, tình cảm đây là tại cho hắn bánh vẽ đâu. Mặc Nam Chi khẽ bước chén xuôi theo, nguyên bản tông môn cũng không cân nhắc ban thưởng ngươi đan này, nhưng Lạc Phong chủ đề cập ngươi tại Xích Ách Nguyên độc chiến hai tên trúc cơ viên mãn ngự thú tông trưởng lão, lấy ngươi bây giờ thiên phú, chắc hẳn đột phá tới kim đan cũng là trong vòng trăm năm sự tình. Lâm Diệp nghe rõ nàng ngụ ý, nhường hắn an tâm chớ đổi, tông môn đã làm ra hứa hẹn, sẽ không quy nợ. Có thể Lâm Nghiệp trong lòng vẫn là xoắn xuýt, không có cầm ở trong tay đồ vật, hắn không có cảm giác an toàn. Phong chủ, không biết hai loại khác lựa chọn là? Lâm Diệp cưỡng chế nỗi lòng hỏi. Thứ hai, một cái phẩm giai đạt tới cực phẩm pháp khí bên trong phòng ngự giáp, tên là Huyền Hoàng Địa Giáp, trên cơ bản có thể không nhìn chút cơ kỳ bất kỳ công kích, đối kim đan cảnh thuật pháp cũng có nhất định phòng ngự hiệu quả. Lâm Diệp ánh mắt sáng lên, vừa rồi chút khó chịu đó lập tức tan thành mây khói. Đó là cái đồ tốt ta, cùng nhân sinh chết đấu tranh chiến đấu lúc, mặc nó vào, không thể nghi ngờ là nhiều một cái mạng. Mặc Nam Chi tiếp tục nói, cuối cùng là một cái Na Di ấn. Thấy Lâm Diệp mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng giải thích nói, ngươi biết Na Di phù à, vật này hiệu quả cùng nó giống nhau, chỉ có điều nó là định hướng, truyền tống khoảng cách có 1000 dặm. Nàng nguôi nói một chữ, Lâm Diệp tâm liền đi theo nhảy nhanh một phần. Ngoa tạo, đây là cái gì bảo mệnh thần khí? Ngàn dặm khoảng cách, sợ là kim đan tu sĩ cũng muốn phí một đoạn thời gian khả năng đến. Đương nhiên Mặc Nam Chi dội cho chậu nước lạnh, này ấn nhiều nhất sử dụng 3 lần, huống hồ tại một ít trong tiểu thế giới vô hiệu. Lâm Diệp nghe vậy có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại, như thế thân vận, nếu là vô hạn sử dụng, còn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Tốt, Mặc Nam Chi vì chính mình châm nửa chén trà xanh, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Lâm Diệp lập tức lâm vào lưỡng nan, đến cùng tuyển cái gì tốt đâu? Cái này thiên hành đoạn mạch đan tuy tốt, lại là hoa trong gương, trăng trong nước, Huyền Hoàng Địa Giáp cùng Na Di ấn lại giống là nhỏ đốt hàng như thế điên cuồng treo cho hắn, nhường hắn muốn ngừng mà không được. Làm sao bây giờ? Thật là khó tuyển, mỗi cái ta đều muốn a. Có thể hay không nhìn 30 giây quảng cáo, đưa hết cho tuyển. Mặc Nam Chi nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Lâm Diệp, khóe môi nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, có phải hay không rất khó lựa chọn? Là. Lâm Diệp thản nhiên thừa nhận. Ta chỗ này cũng có càng thích hợp phần thưởng của ngươi, có muốn xem một chút hay không? Cái gì? Mặc Nam Chi đầu ngón tay điểm nhẹ, bàn bên trên trống rỗng hiện ra một bản cổ pháp kinh thư. Lâm Diệp định thần nhìn lại, bìa bốn cái cứng cắp chữ lớn thình lình đang nhìn, Địa Sát Kiếm Quyết. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 32, Sát Kiếm Quyết chương 32, Sát Kiếm Quyết làm viền kia tản ra nặng nề cổ lão khí tức trải qua sách đưa tới trước mặt lúc, Lâm Diệp trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn nhưng là tu luyện Thiên Sát Kiếm Quyết nhắc tới hai quyển kiếm quyết ở giữa không liên hệ chút nào, hắn căn bản không tin. Ngày ấy Lạc Ninh xuyên chạy đến lúc, cũng không thấy tận mắt hắn thi triển Thiên Sát Kiếm Pháp. Lâm Diệp mặc dù không xác định đối phương phải chăng thông qua khí hơi thở có cảm ứng, nhưng đã sau đó đối phương không nói tới một chữ, hắn liền cũng làm Lạc Ninh xuyên cũng không cảm kích. Thú hồ, sư phụ mặc dù chưa hề nói rõ, nhưng hắn chính mình từ lâu phát giác, bộ kiếm quyết này phía sau nhất định cất giấu cực lớn bí ẩn. Bây giờ, Mặc Nam Chi lại trực tiếp đem cái này Địa Sát Kiếm Quyết bày ở trước mặt hắn, hiển nhiên là quyết định, hắn tu luyện qua Thiên Sát Kiếm Quyết. Nữ nhân này, đến cùng là lai lịch thế nào? Nàng tự xưng là sư phụ sư thúc, nhưng là những năm này, chưa từng nghe sư phụ nhắc qua. Sư phụ tổn thương, còn có Thiên Sát Kiếm Quyết. Lâm Diệp trực giác trong đầu rất loạn, trong gói u minh nắm được cái gì, nhưng là lại không cách nào sâu chui lên. Thế nào, không muốn? Mạc Nam Chi lười biếng lời nói cắt ngang hắn suy nghĩ, Lâm Diệp thở sâu khẩu khí, bình phục tâm tình. Lần nữa nhìn về phía Kinh Thư lúc, trong lòng nhiều một tia minh ngộ. Trời phạt, giết. Quả là thế. Hắn cho tới nay cảm giác lại là thật. Trước kia tu luyện Thiên Sát Kiếm quyết lúc, hắn liền mơ hồ có loại cảm giác, này thuật cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói, còn có đến tiếp sau. Tại Xích Ách Uyên thi triển Trời Phạt Kiếm về sau, loại này vẫn chưa thỏa mãn cảm giác càng sâu, hắn nguyên lai tưởng rằng là tự thân tu vi không đủ, không cách nào thi triển hết uy năng. Nhưng giờ phút này, một cái ý niệm trong đầu theo đáy lòng của hắn dâng lên, có lẽ Thiên Sát Kiếm quyết căn bản không phải một bộ độc lập kiếm quyết, nó chỉ là một bộ khúc dạo đầu, kích nổ. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn, một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng từ hắn dưới mắt dâng lên Thiên Sát Kiếm quyết mạnh bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng, trúc cơ kỳ liền có thể nghịch phạt kim đan, dù cho khi đó Sở Vân Thiên khí tức hỗn loạn, nhưng cũng là hàng thật giá thật kim đan cường giả, cuối cùng chỉ có thể ôm hận bất lạc. Huống chi, hắn còn nhớ rõ, Sở Vân Thiên trước khi chết nói qua, Thiên Sát Kiếm quyết chính là vô thượng thần thông. Mặc dù đến nay vẫn không hoàn toàn tin tưởng vô thượng thần thông tại tu tiên giới đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng phân lượng có thể nghĩ. Bây giờ, một bộ rõ ràng cùng Thiên Sát Kiếm quyết đồng nguyên, thậm chí khả năng bù đắp không chọn vẹn Địa Sát Kiếm quyết đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không tâm động. Lâm Diệp ánh mắt tràn đầy sốt ruột, chém đinh chặt sắt mở miệng, "Phong chủ, ta tuyển bản này Địa Sát Kiếm quyết." Mạc Nam Chi khẽ môi hơi cầu, lộ ra một bộ đã sớm ngờ tới biểu lộ. Nàng tùy ý đến rũa ra lưng mỏi, cánh tay nâng lên động tác, chú ý ở giữa phát họa ra kinh tâm động phách sung mãn đường cong. Lâm Diệp mắt liếc một cái, trong lòng bản năng cho ra đánh giá, quả lớn sung mãn, lớn hơn huyền chuyển một nắm, nhỏ hơn Lạc Thiên Thiên. Bộ kiếm quyết này có thể cho ngươi, nhưng là đi. Mạc Nam Chi lười biếng mở miệng, có cái điều kiện tiên quyết. Phong chủ mời nói. Lâm Diệp đội vàng chắp tay. Rất đơn giản, trong vòng 30 năm, đột phá kim đan. Mạc Nam Chi môi đỏ khẽ mở, nhưng nói lời lại nặng tựa và cân. Ách. Lâm Diệp lập tức cảm thấy một hồi xấu hổ, vừa rồi nhiệt tình giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Mặc dù hắn hiện tại đã trúc cơ trung kỳ, nhưng là tại trong vòng 30 năm đột phá kim đan, hắn không có chút nào nắm chắc. Phải biết, Thái Hư môn ngàn năm qua cũng liền một Thanh Tuyết vị này tuyệt thế thiên tài, lấy không đến 50 chi linh ký kết kim đan, chấn kinh toàn bộ Đông Châu. Trừ cái đó ra, đệ tử tầm thường cái nào không phải hao phí 200-300 năm khổ công, trải qua gặp chắc trở, kỳ tài bước vào cửa này. Hắn mặc dù thân phụ hệ thống, cơ duyên nghịch thiên, nhưng từ khi đột phá tới trúc cơ sau, ngũ linh căn tư chất to lớn tác dụng phụ liền hoàn toàn hiện hiện, lúc tu luyện, luôn có một loại khó nói lên lời bướng víu cảm giác, cân bằng năm đầu thuộc tính khác lạ linh căn, kém xa đơn linh căn tu sĩ như vậy xoay tròn như ý ngũ linh căn tựa như một khối vô cùng cứng cỏi nặng nề nền tảng, mặc dù nhường linh lực của hắn tổng lượng cùng căn cơ viễn siêu cùng cảnh, nhưng là mong muốn tăng lên cũng khó, càng thêm khó. Trước đó chiếm một Thanh Tuyết nguyên âm, như vậy khổng lồ nguyên âm chi lực, cũng mới khó khăn lắm đem hắn tu vi đẩy tới trúc cơ trung tầng, độ khó có thể thấy được luồn đốn. Dựa theo hắn nguyên bản dự định, là muốn làm gì chắc đó, tranh thủ tại trăm tuổi bên trong ngưng kết kim đan. Cho dù tại Thái Hư môn, trăm tuổi kim đan cũng là tương đối kinh diễm. Lúc này đối mặt Mạc Nam Chi cái này hà khắc yêu cầu, hắn tự hỏi rất khó làm được. Nhưng mà, Địa Sát Kiếm quyết sức hấp dẫn thực sự quá lớn, hắn không muốn dễ dàng buông tha. Lâm Diệp lâm vào trước nay chưa từng có do dự bên trong, cau mày, nửa ngày không nói tiếng nào. Trong trí nhớ cũng là có mấy loại nhanh chóng tăng cao tu vi phương pháp xử lý, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chút huyết tế ngàn vạn sinh linh tà tu thủ đoạn. Hắn cũng không phải gì đó nhân từ nương tay vệ đạo sĩ, cũng không quan tâm những phương pháp này có nhiều thương thiên hại lý, chỉ là loại này phương pháp tốc thành lớn nhất tệ nạn, ở chỗ tăng lên tu vi dị thường phù phiếm, căn cơ bất ổn, như là cắt bên trên trúc tháp, tương lai con đường cơ hồ đoạn tuyệt. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dường như chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Lâm Diệp ánh mắt rơi vào cái kia chỉ có chính mình có thể nhìn thấy thiên phú bảng bên trên. Chí Dương thiên phú đằng sau, rõ ràng ghi chú 28/100, làm cái thiên phú này mát cấp về sau, biết giải khóa thuần dương thánh thể, xem như thế gian cấp cao nhất tu hành thể chất một trong, tu hành tốc độ chắc chắn đạt được khó có thể tưởng tượng to lớn tăng phúc. Hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể có thể tăng phúc nhiều ít, nhưng nghĩ đến, đối sông rơi ngũ linh căn nặng nề liên lụy, cũng không thành vấn đề. Xem ra, lần sau phải chăm chỉ cày cấy mới được. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Lâm Diệp, Mạc Nam Chi mở miệng nói, thế nào, không có lòng tin làm được. Đáng tiếc, vậy ta liền thu phong chủ, ta có thể làm được. Lâm Diệp lập tức trả lời. Rất tốt, rất có khí thế. Mạc Nam Chi khó được tán thưởng một câu, nàng dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ năm xưa, thuận miệng nói rằng, nói đến, lúc trước sư phụ ngươi cũng nghĩ tu luyện quyển kiếm quyết này, nhưng ở ta xem ra, hắn kiếm đạo thiên phú quá mức bình thường, đã định trước cùng đạo này vô duyên. Lâm Diệp nghe vậy giật mình, sư phụ kiếm đạo thiên phú rất kém cỏi. Thiên Sát Kiếm quyết chính là tại sư phụ dạy bảo hạ mới năm giữ, trong lòng hắn, sư phụ kiếm đạo kiến giải đã rất cao, coi như so ra kèm cái gọi là kiếm đạo thiên tài, nhưng cũng không thể dùng quá mức bình thường để hình dung a. Lâm Diệp nhất thời có chút choáng váng, hắn rất muốn lập tức mở miệng truy vấn, sư phụ đến tuột cùng có gì quá khứ, trời phạt cùng giết lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Nhưng nghĩ tới Mạc Nam Chi trước đó điều kiện, lời đến quẹ miệng, hắn lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Hạ nguyệt treo cao. Trở lại nhà tranh đêm đã khuya, Lâm Diệp đẩy cửa ra, lần này không thấy được thân ảnh quen thuộc, nghĩ đến sư muội đã trở về tu luyện. Khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, Lâm Diệp mở ra bảng, tính danh, Lâm Diệp tuổi tác, 22 cảnh giới, trúc cơ trung kỳ linh căn, kim một thủy hỏa thổ công pháp, thanh vân kiếm quyết, viên mãn, đan pháp trận pháp thiên phú, chí dương, 28, 100, kiếm ý, 2, 100, phong ý, 3, 100, hỏa ý, 7, 100, thủy ý, 1, 100. Lâm Diệp khẽ bước cằm, như hắn sở liệu, khi hắn đem tự thân ý cảnh cảm ngộ dung nhập kiếm chiêu cùng thân pháp lúc, mấy loại ý cảnh đều hơi tăng lên. Vỗ nhẹ túi chữ vật, hắn lấy ra trợ sư kết đan kế hoạch biểu, trong đầu hồi tưởng lại Mạc Nam Chi lời nói, hắn đối sư phụ kinh nghiệm càng phát ra hiếu kỳ. Mà thôi, nghĩ quá nhiều lại như thế nào, việc cấp bách, trước giúp sư phụ kết đan. Lâm Diệp thu hồi kế hoạch biểu, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu suy nghĩ lên đến tiếp sau tu luyện kế hoạch. Bách Thảo Phong phía tây, một gian lịch sự tao nhã nữ tu trong đập phủ. Một phương mấy trượng vương bạch ngọc cao nước mở mịt tại mông lung hơi nước bên trong, ao nước buốt hơi lấy nhiệt khí, hơn 10 tên nữ tu chính nhất kia không treo ngâm mình ở trong nước, thần sắc hài lòng. Giang Linh Nguyệt cũng tại nhóm, nàng tựa ở bên cạnh ao, tóc dài thơm ướt, gương mặt bị nhiệt khí hấp hơi có chút phím hồng. Trên mặt nước nổi lơ lửng một chiếc khay, trên đó rực rỡ muôn màu bảy đầy các thức mê người bánh ngọt. Giang Linh Nguyệt duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, theo trong mâm nhặt lên một khối óng ánh bánh quế, miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức. "Linh Nguyệt, ngươi mau nói, sư minh của ngươi nơi đó có phải rất lớn hay không a?" Một vị nữ tu ngả lớn mở miệng, Giang Linh Nguyệt chỗ nào nghe qua như thế rõ ràng lời nói, trong nháy mắt đỏ thấu mặt, bất quá tại nhiệt khí yểm hộ hạn, những người khác không có phát hiện gì thường. "Phi phi phi, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Cũng đừng làm hư tiểu Linh Nguyệt, bất quá, đến cùng lớn bao nhiêu a?" Khanh khách. Trong lúc nhất thời, nữ tu nhóm vui đùa ầm ĩ âm thanh trong động phủ quanh quẩn. Giang Linh Nguyệt tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đầu chậm rãi chìm xuống dưới, tại mặt nước lưu lại liên tiếp bạc khí. "Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 33, hai nữ chương 33, hai nữ sau 6 ngày, nhà tranh trước. Sương sớm chưa hoàn toàn tan đi, mỏng manh ánh nắng rơi vào nơi này, càng thêm lộ ra yên lặng một đầu đá xanh đường mòn uốn lượn thông hướng nhà tranh, hai bên cỏ dại rậm rạp, nồng đậm màu xanh biếc cơ hồ muốn đem đường đi nuốt hết. Sương sớm tại cây cỏ ở giữa im ắng chảy xuôi, mỗi một phiến lá nhọn đều điểm đầy giọt sương, ngẫu nhiên có giọt sương trượt xuống, phát ra cực nhẹ tí tách âm thanh, tăng thêm mấy phần tịch mịch. Cuối đường mòn, một vị thân mang bách thảo phong chế tức đạo bảo thiếu nữ đang túi người trừ bỏ cỏ dại. Thiếu nữ tóc dài lấy ngọc châm lỏng lẻo co lại, lộ ra mảnh khảnh cái cổ. Nàng động tác thong dong, tại cỏ dại ở giữa chậm rãi di động, nhìn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Khác biệt với động tác thuần thục, thiếu nữ biểu lộ có thể nói tương đối dữ tợn. Chiếu nặng giọt sương đã sớm đem nàng và táo nhân ở ướt, thiếu nữ phát ra một hồi thân thiết chúc phúc, "Thối sư minh, xấu sư minh." Rõ ràng một đạo pháp thuật liền có thể giải quyết vấn đề, nhất định phải người ta dùng tay nổ. Người ta thật là nữ hài tử, vạn nhất làm bị thương tay làm sao bây giờ? Vạn nhất cánh tay biến lớn làm sao bây giờ? Hừ hừ, đến lúc đó không gả ra được, ta liền lại ngươi cả một đời. Nhà tranh đại môn đóng chặt, bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng khiển trách, Giang Linh Nguyệt đã nhanh một canh giờ, điểm này thảo thế nào còn không có nhổ xong. Đang xoay người cùng đầy đất cỏ dại phấn chiến Giang Linh Nguyệt nghe vậy, lập tức vẻ mặt cầu xin, sau đó ngồi dậy lớn tiếng kháng nghị, nói vậy, kia là một chút thảo sao? Rõ ràng là một mảng lớn. Trong thanh âm tràn đầy bị quất, chuyện còn phải theo buổi sáng nói lên, nàng lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới tìm sư minh đòi hỏi dưỡng nhan đan, kết quả bị thối sư minh cáo chi mong muốn đan dược. Có thể, đi giúp ta giữ cửa trước thảo rút. Mới đầu nàng lơ đễnh, nhổ cỏ đi, coi như không thể sử dụng linh lực, đối với nàng mà nói, còn không phải vô cùng đơn giản. Huống hồ, việc này nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm, mỗi lần cầu sư minh làm việc, đều phải nỗ lực một ít một cái giá lớn, chỉ là đốn cây, nhổ cỏ, gánh nước loại hình việc vặt, nàng đều đã nhớ không rõ làm qua bao nhiêu lần. Nhưng lần này, thối sư minh lại lộ ra một cái thần bí nụ cười, đưa tay một chỉ nhà tranh lúc trước phiến cực kỳ khoáng đạt đất trống, hời hợt nói rằng, nặng, chỉ một điểm này, toàn bộ nhổ sạch sẽ. Giang Linh Nguyệt lúc ấy liền trợn tròn mắt. Thường ngày chỉ cần thanh lý nhà tranh chung quanh một khối rất nhỏ khu vực, lần này phạm vi lập tức làm lớn ra mấy lần không ngừng. Nàng lúc này đem cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, kiên quyết không chịu bị thua lỗ. Nhưng là trong áp bức sư minh trải qua thời gian dài xây dựng ảnh hưởng rất nặng dâm uy, cùng kia dưỡng nhan đan dụ hoặc, nàng cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi, dương dương tiếp nhận cái này hiệp ước không bình đẳng. Thế là, ở sau đó gần trong vòng một canh giờ, nàng biến thân nông dân cá thể nữ, một hồi vùi đầu gian khổ lầm ra. Giờ phút này, một bên trên đất trống đã tích tụ ra như ngọn núi nhỏ cỏ dại trồng. Giang Linh Nguyệt càng nghĩ càng giận, nàng đưa trong tay vừa rút ra một thanh cỏ dại mạnh mẽ vứt xuống đất, đối với kia phiến đóng chặt lư cửa lớn tiếng lên ăn nói, "Sư minh, ngươi đây là nghiền ép." Trần Trụi nghiền ép, "Ta muốn kháng nghị." "Ta không làm." Trong nhà tranh, Lâm Diệp nhẹ nhàng thanh âm chậm ung dung truyền ra, "Kháng nghị vô hiệu." "Thế nào, dưỡng nhan đan không muốn?" Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia tiếc hận, "Ai, vừa bạn, lần này vận khí không tệ, ra một quả cực phẩm chất lượng dưỡng nhan đan, chắc hẳn có thể bán không ít linh thạch a." "Đừng." "Không cần a." Lời còn chưa dứt, ngoài cửa Giang Linh Nguyệt đã là gấp giọng kinh hô, vừa rồi điểm này cốt khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. "Sư minh, ta mới vừa nói đều là mê sảng, ngươi có thể tuyệt đối đừng bán a. Liên điểm này thảo, còn có thể làm khó ta tiểu Linh Nguyệt.
Hừ, an ta một kích này a.
Vừa nghe đến cực phẩm dưỡng nhan đan năm chữ, trong mắt nàng tinh quang lớn tránh, tất cả bất mãn cùng mỏi mệt trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây, sau đó túi người xuống, vui tươi hớn hở một lần nữa rút lên thảo đến. Trong nhà tranh, Lâm Diệp không khỏi lắc đầu bật cười. Nha đầu này, những năm gần đây đem dưỡng nhan đan làm đường đầu ăn, đan dược đối nàng sớm đã mất đi hiệu lực, lại như cũng làm không biết mệnh tìm hắn luyện chế. Quả nhiên, lòng thích cái đẹp, là mỗi nữ nhân khắc vào thực chất bên trong thiên tính. Lâm Diệp đưa tay nhấp một miếng trong chén trà xanh, thuận tay cầm lên trên bàn mấy chương bản vẽ, trên đó tỉ mỉ quy hoạch lấy các loại khu vực, nghiêm nhiên là một chỗ hơi co lại lâm viên cảnh quan bản thiết kế. Đây là hắn mấy ngày nay dành thời gian vẽ, từ ngày đó theo Mạc Nam Chi thanh tâm cắt trở về sau, hắn đối bên trong nghề làm vườn bố cục lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền động tâm tư, muốn rèn đúc một mảnh thuộc về mình thanh nhã nhỏ cảnh. Nhường sư muội trừ bỏ kia một vòng cỏ dại, chính là cải tạo kế hoạch bước đầu tiên. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Nhà tranh bên ngoài, Giang Linh Nguyệt đưa tay dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trán, nhìn trước mắt từ chính mình tự tay đắp lên thành sơn đống cỏ, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. "Sư minh, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Mau ra đây nhìn xem." Nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi hướng nhà tranh, lòng tràn đầy chờ mong sư minh khen ngợi. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Diệp kia chậm ung dung thanh âm truyền ra, "Sư muội, quên nói cho ngươi, Đông Nam Vương hướng thảo cũng phải cùng nhau rút." Giang Linh Nguyệt phóng ra chân trái trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết. "Ngươi, nói, thập a." Nàng gần từng chữ từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. "Ách, sư muội, đúng là lỗi của ta, không có nói trước nói rõ." Lâm Diệp giọng thành khẩn, chỉ là sư muội nghe không ra trong đó bị che giấu ý cười. Giang Linh Nguyệt hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ chống thành bánh bao, khẽ kêu nói, "Chính là của ngươi sai, quá mức. Ta không làm." "Nói cái gì cũng không làm. Chớ nóng đội, như vậy đi, xem như đề bù, ta đi cấp ngươi làm một bữa ăn ngon, cam đoan có ngạc nhiên mừng rỡ à?" "Ngạc nhiên mừng rỡ? Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ?" Giang Linh Nguyệt chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn, điểm nộ khí mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng mấy phần. "Đi đem kia phiến thảo rút, ngươi sẽ biết." Lâm Diệp thanh âm tràn đầy dụ hoặc. "Ngươi?" "Hừ." Linh Nguyệt miệng cong lên, nặng nề mà dậm chân, nội tâm vùng vẫy một lát, sau đó không thể làm gì khác hơn quay người đi hướng đông nam sừng. Trong nhà tranh, đem đây hết thảy thu hết vào mắt Lâm Diệp, kém chút cười ra tiếng. Hắn đương nhiên là cố ý không có nói trước nói rõ. Nếu là ngay từ đầu liền cáo chi toàn bộ phạm vi, lấy sư muội tính tình, tất nhiên sẽ có kẻ mặc cả thậm chí trực tiếp cự tuyệt. Nhưng bây giờ, nàng đã hoàn thành đa số, chính mình lại đúng lúc đó cho ra một chút ngon ngọt cùng tưởng niệm, còn không phải nhẹ nhõm lắm. Đây chính là chi phí chim a. Không đúng, ta thế nào giống như là vốn liếng chó săn như thế. Lâm Diệp sờ lên cái cằm, đáy lòng hiện lên một tia áy náy. Bất quá, thật sảng khoái a. Nhà tranh bên ngoài, Giang Linh Nguyệt hung tợn rút ra thảo, nàng đem bi phân chuyển hóa thành lực lượng, động tác trên tay tăng nhanh rất nhiều. "Thối sư minh, xấu sư minh, đem ngươi nổ tận gốc, nổ cỏ trừ tận gốc, không có một mọn cỏ. Cho ta, đoạn." Thế là, lại qua nửa canh giờ, Giang Linh Nguyệt sờ lấy có chút mỏi như eo, nhìn về phía thành quả chiến đấu, cảm thấy quyết định. Lần này mặc kệ nói cái gì, ta cũng không tiếp theo làm. Nàng cúi người vỗ vỗ ống quần nhiễm bụi đất, đứng dậy, trong mắt thêm ra một thân ảnh. Giang Linh Nguyệt lập sinh cảnh giác, để tay tại trên túi chứa vật, nhìn chăm chú lên nhân ảnh trước mắt, sau đó hơi hơi sửng sốt. Người tới một bộ màu xanh lưu vân trường váy, dung mạo tú mỹ, eo nhỏ nhắn luyện chuyển một nắm, mấy sợi tóc dài bị gió núi thổi tới trước ngực, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Lê tởm, váy dài đều muốn bị nứt vỡ. Giang Linh Nguyệt đâu còn không biết nữ tử trước mắt, cảm thấy hoài nghi, Lạc Thiên Thiên tới đây làm gì? "Xin hỏi, Lâm Diệp sư minh là ở tại nơi này sao?" Dạ đã khởi động. Giang Linh Nguyệt lập tức đứng thẳng người, đáy lòng nổi lên suy nghĩ. Nữ nhân này tìm sư minh làm cái gì? Sư minh nói qua, hắn đã từng đã cứu nữ nhân này. "Không đúng, có vấn đề." Nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, Giang Linh Nguyệt ôn nhu nói, "Sư minh liền ở tại phía sau trong nhà tranh, không biết Lạc sư tỷ chuyện gì?" "Ngươi là?" "Linh Nguyệt sao?" Lạc Thiên Thiên hỏi, nàng tại Bách Thảo Đường đợi mấy ngày, không có gặp Lâm Diệp, liền sai người nghe ngóng Lâm Diệp nơi ở, tự nhiên cũng biết Lâm Diệp có cái sư muội. "Ngươi biết ta?" "Là Lâm Diệp sư minh nói cho ngươi sao?" Lạc Thiên Thiên gương mặt từng đỏ, Giang Linh Nguyệt lập tức nâng lên quẻ miệng. Hai người này tuyệt đối có vấn đề. Lạc Thiên Thiên thấy Linh Nguyệt không nói chuyện, tạm thời coi là nàng ngầm thừa nhận, lập tức mở miệng nói, "Sư minh của ngươi đã cứu ta, lần này tới là muốn chính thức hướng hắn nói lời cảm tạ." Lạc sư tỷ Giang Linh Nguyệt mặt lộ vẻ mỉm cười, "Sư minh hẳn là ở bên trong tu hành, hảo ý của ngươi ta sẽ thay người truyền đạt." Dạng này A Lạc Thiên Thiên mặt lộ vẻ thất vọng, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, đang muốn mở miệng. Sau một khắc, nhà tranh cửa bị đẩy ra. Lâm Diệp nhìn xem chung quanh bỗng nhiên rõ ràng tầm mắt, khẽ bước cằm. "Linh Nguyệt, dọn dẹp một chút tiến đến ăn cơm." Lạc Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, nhìn xem có chút mơ hồ Lâm Diệp, thu hồi đưa cho Giang Linh Nguyệt túi chứa vật. "Chào buổi sáng a." "Lâm Diệp sư minh." Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 34, Mỹ kiếm tiên chương 34, Mỹ kiếm tiên một lát sau, Lâm Diệp trong nhà tranh, hắn cùng Lạc Thiên Thiên tại bàn gỗ hai bên quỷ gối mà ngồi. Từ nhỏ đến lớn, chỗ này nhà tranh chỉ có hắn cùng sư muội thường giữ lại, sư phụ có động phủ của mình, không thường tới đây, cho nên chỉ có hai thanh ghế thấp. Giang Linh Nguyệt ngay tại một bên bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, nàng nhìn xem ở chung mười phần hòa hợp hai người, lập tức nhếch lên môi đỏ. Nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Hôm nay mạo muội đến đây, là muốn đối Lâm Diệp sư minh chính thức nói lời cảm tạ. Lạc Thiên Thiên đem túi chứa vật bày trên bàn, đây là nàng trước đó chuẩn bị xong tạ lễ. Lâm Diệp cũng không khách khí, trực tiếp đón lấy. Tại tiếp xúc sát na, hắn rất cảm giác vui mừng, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt đều ôn hòa mấy phần. Vừa rồi hắn phân ra một tia linh thức thăm dò vào trong đó, bên trong đặt vào các loại linh tài cùng xếp thành núi nhỏ trạng linh thạch. Lần này tốt, kế tiếp trong một khoảng thời gian, không cần lo lắng không có tiền bỏ ra. Người tới được vừa vặn, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa à, vừa vặn ta cùng Lạc phong chủ ước định, cũng phải thực hiện. Lạc Thiên Thiên nghe vậy khẽ bước cảm, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, chớp động lên ánh sáng nhạt. Giang Linh Nguyệt nhịn không được túi đầu xuống, nội tâm thê lương ai oán. Sư Minh lại có sự tình giấu giếm ta. Hắn vậy mà cùng Lạc Thiên Thiên phụ thân từng có ước định. Ta liền biết. Cái này Lạc sư tỷ nhìn Sư Minh ánh mắt rất không thích hợp, rõ ràng là có mưu đồ khác. Lại là ước định, lại là tặng lễ, chẳng lẽ nói là muốn cho Sư Minh làm người ở rể. Sư Minh hẳn là sẽ không bằng lòng loại yêu cầu này, thật là vị sư tỷ này, khuôn mặt tú mỹ, dáng người hiểu điệu, hơn nữa một ít vốn liếng càng là hùng hậu tới khen tình trạng. Huống chi, nàng cùng Sư Minh còn cùng một chỗ trải qua nguy cơ sinh tử. Không thể nào, hẳn là sẽ không a. Giang Linh Nguyệt trong đầu hiện hiện một ít hình tượng, phương tâm nhảy loạn. Không được, ta tuyệt sẽ không nhường nàng đạt được. Giang Linh Nguyệt giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, vô đầu một cái, vội vàng đứng dậy pha trà. Phụng xong hai chén trà sau, nàng đem bồ đoàn mang lên Lâm Diệp bên cạnh, sau đó vẻ mặt nhu thuận ngồi quỳ chân đi lên. Hàn Xá chiêu đãi không chủ đáo, còn mời Lạc sư tỷ thứ lỗi. Giang Linh Nguyệt đê mi thuận nhãn, ôn nhu mở miệng. Không cần khách khí như thế. Lạc Tiên Tiên vội vàng khoát tay. Giang Linh Nguyệt nghiêng đầu một chút, giả bộ tò mò hỏi, vừa rồi sư minh nói tới, không biết ra sao ước định à? Lạc Thiên Thiên nhìn xem lễ này mấy tuần toàn, bộ dáng đáng yêu tiểu sư muội, rất có hảo cảm. Lần này chuyên tới bái phòng Lâm Diệp sư minh, cũng thuận tiện hướng hắn thỉnh giáo chuyện luyện đan. Chỉ là luyện đan. Đúng vậy, phụ thân để cho ta đi theo Lâm Diệp sư minh học tập luyện đan, sư minh của ngươi luyện đan rất lợi hại. Giang Linh Nguyệt mím môi một cái, nàng không tin Lạc Thiên Thiên chỉ là đến đây linh giáo đan đạo, cái ánh mắt kia, rõ ràng chính nàng cũng biết như thế quang minh chính đại nhìn lén sư minh. Lập tức, trong nội tâm nàng khẽ động, cái mông nhỏ chậm rãi hướng trái xê dịch, sau đó bả vai vô ý dán chặt nhà mình sư minh. Quả nhiên, Lạc Thiên Thiên ánh mắt lập tức lướt qua một tia chấn động, mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn là bị Giang Linh Nguyệt bén nhạy bắt được. Ta liền biết, Linh Nguyệt tỏa ra cảnh giác, nàng không nhìn lầm, cái này Lạc Thiên Thiên coi là thật giáp tâm hại người. Lâm Diệp phát hiện sư muội tiểu động tác, quét nàng một cái. Giang Linh Nguyệt lập tức hướng bên xê dịch, đoan chính dáng vẻ. Hoàng bét, quên ở trước mặt người ngoài, không thể cùng sư minh có thân thể tiếp xúc. Kết thúc kết thúc, lại muốn bị sư minh trừng phạt. Lâm Diệp sờ lên cằm suy nghĩ một chút, Lạc sư muội, ta mấy ngày nay có chuyện khác xử lý, luyện đan một chuyện, dường như muốn về sau kéo dài một chút. Lạc Thiên Thiên cười khẽ, ta biết, sư minh là muốn tham gia Thánh Tử Đại Điện a. Ân. Nhìn về phía Lâm Diệp mang theo ánh mắt khó hiểu, Lạc Thiên Thiên giải thích nói, sư minh có chỗ không biết, tất cả đỉnh núi hạt giống danh ngạch tuyển định sau, tông môn liền đúc thành một mặt phong vân bảng đem tất cả đệ tử hạt giống theo cho thấy thực lực, tiềm lực làm một cái đại khái xếp hạng, liền đứng ở trước sân môn, dẫn tới đệ tử trong môn phái ngày ngày vây xem nghị luận đâu. Nàng dừng một chút, trong mắt còn mang theo một tia cùng có vinh yên ý cười, sư minh ngươi xếp hạng, thật là tương đối gần phía trước đâu. Phong vân bảng. Lần này Lâm Diệp là thật có chút ngạc nhiên. Ngày ấy sau khi trở về, hắn liền một mực tại nhà tranh này bên trong bế quan tiềm tu, hoặc là cảm ngộ ý cảnh, hoặc là quy hoạch sư phụ kết đan sự tình, tâm vô bằng bụng. Xem ra sau này không thể một mực làm trạch nam. Sư minh thật đúng là khổ tu sĩ, khó trách còn trẻ như vậy liền lấy được thành tựu như thế. Lạc Thiên Thiên minh bạch Lâm Diệp là thật không biết rõ tình hình, trong lòng có chút cảm khái, so ngươi người có thiên phú, vẫn còn so sánh ngươi càng thêm cố gắng. Nàng ôn nhu nói, sư minh, ngươi thật là tại trên bảng sắp xếp thứ 10 a, vẫn là 10 vị trí đầu bên trong một cái duy nhất phổ thông đệ tử, hiện tại rất nhiều người đều âm thầm chú ý ngươi đây. Thứ 10. Lâm Diệp thấp giọng lặp lại một câu, lập tức lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ đường cong. Hắn đối với cái này trở hư danh từ trước đến nay không lắm để ý, thánh tử đại tuyển, cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nói đến, những ngày này đệ tử trong môn phái vì xếp hạng cao thấp, cả ngày cãi lộn không ngớt. Lạc Thiên Thiên dừng một chút, che miệng cười khẽ, nhưng là 10 vị trí đầu thật là không có chút nào tranh luận. Cái này bảng danh sách hàng đầu, đều là người nào? Lâm Diệp tới hào hứng. Lạc Thiên Thiên, phong vân bảng thứ nhất, tranh đạo phong vũ khâu chân quân quan môn đệ tử, Vân Hạo, nghe nói hắn tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đang tuyển chọn tranh tài, đều là một chiêu bại địch. Bảng 2, Bích Lạc Phong phong chủ thân truyền đệ tử, Chu Tử Mặc, hắn không chỉ có phong thái tuyệt thế, càng là tu được thất truyền đã lâu minh nguyệt kiếm điển kiếm ra quanh thân có ánh trăng chảy xuôi, như tiên dáng trận. Bảng 3 đi, thì là ta Tê Vân Phong một vị trưởng lão dòng dõi, tên là Tưởng Hạo, là thuần túy thể tu, cùng người giao thủ, chưa từng né tránh, một quyền phá và pháp. Lạc Thiên Thiên tiếng nói thanh thúy, thuộc như lòng bàn tay giống như đem phong vân bảng 9 vị trí đầu thiên tài nhất nhất giới thiệu hoàn tất, theo bọn hắn sở tu công pháp tới tuyệt kỹ thành danh, thậm chí một chút lưu truyền bên ngoài chiến tích đều êm tai nói, hiển nhiên làm đủ bài tập. Lâm Diệp ngưng thần nghe, trong lòng đối tất cả đỉnh núi đỉnh tiêm đệ tử thực lực có cái hình dáng mơ hồ, nhưng mà một cái rõ ràng nghi vấn cũng theo đó nổi lên trong lòng. Cái khác đều là tất cả đỉnh núi phong chủ thân truyền, vì sao không thấy Lạc phong chủ thân truyền? Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, gia phụ tính tình chây lười, đối Thu Đồ một chuyện từ trước đến nay không lắm nhu cầu danh lợi, trước mắt môn hạ còn không có đệ tử. Lâm Diệp giật mình gật đầu, thì ra là thế. Đúng lúc này, Lạc Thiên Thiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, "Sư Minh có biết, ngươi mặc dù sắp xếp thứ 10, nhưng ở cái này phong vân bảng bên trên, lại có một cái phần độc nhất xưng hảo." Lâm Diệp nhíu mày, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm. "Cái gì xưng hảo?" Lạc Thiên Thiên đôi mắt cong thành một nha, "Không ít người nói ngươi phong thái tuyệt luân, kiếm pháp phiêu dật, chính là thái hư môn thứ nhất mỹ kiếm tiên." "Cái gì?" Lâm Diệp kinh ngạc thốt lên. "Cái này đạp ngựa cái quỷ gì xưng hảo?" Có một tia xấu hổ xông lên đỉnh đầu, hắn nhưng là có đại nam tử chủ nghĩa ở, không có cách nào tiếp nhận dùng mỹ để hình dung chính mình. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghe ngóng hạ ai ban cho hắn tiếng khen. Lạc Thiên Thiên trừng mắt nhìn, ánh mắt như có như không liếc về phía bên cạnh Giang Linh Nguyệt, cái sau ánh mắt phiêu hốt, vô ý thức rụt cổ một cái. Lâm Diệp lập tức trừng mắt về phía nhà mình sư muội, hừ lạnh một tiếng, nói đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Giang Linh Nguyệt nhìn không chớp mắt, vừa rồi nàng vẫn không có mở miệng, giờ phút này bị sư minh điểm danh, đành phải lộ ra một cái tự nhận nhu thuận nụ cười. "Ai nha, sư minh ngươi không biết rõ, lần trước ngươi tại diễn võ trường đại hiện thần uy về sau, rất nhiều sư tỷ đều tìm ta nghe ngóng tung tích của ngươi. Ta cái này làm sư muội, tự nhiên biết sư minh tính tình của ngươi, đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rơi, để tránh quấy rầy sư minh thanh tu. Nhưng ai biết các nàng càng thêm quá mức, không những chưa từ bỏ ý định, lại có tổ chức có kỷ luật thành đoàn, trả lại cho ngươi lên cái danh xưng này." Linh Nguyệt vỗ bộ ngực nhỏ, vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ. Lâm Diệp nghe sư muội lần này nửa thật nửa giả lời nói, nhất thời có chút nhức đầu. Mà Lạc Thiên Thiên vẻ mặt quái dị, nàng thật là mơ hồ nghe nói qua một cái khác phiên bản, tựa hồ là có cái khác phong đệ tử bất mãn Lâm Diệp cái này hạng người vô danh không hàng phong vân bảng thứ 10, mở miệng rêu cợt vài câu. Kết quả, lấy Giang Linh Nguyệt cầm đầu một đám ủng hộ Lâm Diệp nữ tu nhóm, lập tức như là bị nhen lửa pháo đốt, cùng đối phương triển khai kịch liệt luận chiến. Về sau Lâm Diệp liền có thêm một cái mỹ kiếm tiên xưng hảo. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 35, Tam Vân Trúc Cơ Đan chương 35, Tam Vân Trúc Cơ Đan lộc cộc nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, Giang Linh Nguyệt bụng phát ra to lớn tiếng oanh minh. Giờ phút này nàng ngồi nghiêm chỉnh tại bàn thấp bên cạnh, nơi đó nhiều một trường mới tinh, hơi có vẻ nghiêng lệch chiếc ghế. Đang ăn cái này một khối, Giang Linh Nguyệt hành động lực luôn luôn vượt mức bình thường, nàng vừa rồi mượn lò cái khác tuổi lửa đống, không có phí nhiều ít công phu, liền dày vò ra một cái ghế. Nếu như cái ghế bốn chân đều như thế dài thì tốt hơn. Lâm Diệp lần này làm bốn đạo đồ ăn, đều là chút tương đối bình thường món ăn, thịt băm hương cá, tam tiên, luộc thịt phiến cùng cá sợ cơ dẻo. Mặc dù không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng là dùng nguyên liệu nấu ăn lại không đơn giản. Kia tam tiên bên trong khoai tây, bị hắn dùng một loại cảm giác dày đặc, kèm theo trong veo thổ linh khí hoàng tinh khoai thay thế, quả cà cung ớt xanh, cũng tuyển dụng linh khí dư giả biến chủng. Luộc thịt trong phim kia tương ớt thấm vào, mỏng như cánh ve thịt, thì là lấy tự một đầu luyện khí 9 tầng huyết lang vương chân sau thịt, lúc trước tại Xích Ách Uyên chém giết. Còn có con cá kia, cũng là một đầu chất thịt tinh tế tỉ mỉ vô cùng linh ngư. Tất cả những này nguyên liệu nấu ăn đều bị Lâm Diệp lấy thủ pháp đặc biệt tỉ mỉ xử lý qua, loại trừ tạp chất cùng huyết tinh, lại phối hợp hắn bí chế điệu hát dân gian liệu, nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, mơ hồ hiện ra linh quang. "Sư Minh, ta nhanh không chịu nổi." Giang Linh Nguyệt mũi ngọc tinh xảo nhẹ người, tự Lâm Diệp vừa bưng lên đạo thứ nhất đồ ăn, nước bọt của nàng liền sắp khống chế không nổi. Lâm Diệp không nhìn thẳng nàng, đối với Lạc Thiên Thiên ôn hòa cười một tiếng, "Sơn gia thu ăn, mong rằng thông cảm nhiều hơn." Lạc Thiên Thiên che miệng cười khẽ, "Lâm sư Minh quá khiêm tốn. Không nghĩ tới sư Minh không chỉ tu vi tinh thâm, liền trùng nghệ cũng như thế cao minh, thật khiến cho người ta bội phục." Nhìn xem trên bàn mấy đạo sắc hương vị đều đủ món ngon, nàng cũng muốn ăn tăng nhiều. Từ khi luyện khí 3 tầng sau, tu sĩ liền có thể tích cốc. Tuy nói không phải tất cả tu sĩ đều không ăn ngũ cốc, ăn gió nằm sương, nhưng đa số người đều bỏ ăn uống chi dục, dù là tu vi chưa tới, cũng có giá rẻ tịch cốc đan có thể ăn uống chi dục. Lạc Thiên Thiên tự nhỏ tuy bị Lạc Ninh Xuyên nuôi thả, nhưng là nên có tài nguyên cũng sẽ không thiếu, sớm thành thói quen thanh tâm quả dục tu hành sinh hoạt. Nhưng mà, tại đối mặt một bàn này mê người món ngon lúc, nàng cũng len lén nuốt ngụm nước bọt. "Vậy ta liền không khách khí." Lạc Thiên Thiên nhấp nhẹ môi đỏ, kẹp lên một miếng thịt phiến đưa vào trong miệng. Sau một khắc, trong mắt nàng sáng lên. "Ăn ngon." Thoải mái trượt thịt vào miệng tan đi, một chút xíu tê cay dẫn đầu, còn mang theo nhàn nhạt mùi kho, hút thấu nước canh sau, tươi mùi thơm bị hoàn mỹ sấn ra. Chớ nói chi là, nàng còn cảm nhận được một tia yếu ớt linh lực. Cái thứ nhất thì tan xong, Lạc Thiên Thiên liền không nhịn được kẹp lên khối thứ hai. "Hương." "Không dừng được, căn bản không dừng được." Lạc Thiên Thiên lại liên tục ăn tầm 10 khối thịt phiến, trên môi nhiễm lên mê người quang trạch. Nàng tự giác thất thố, lén lén liếc một cái Lâm Diệp, gương mặt từng đỏ. Lâm Diệp thì là vội vàng cho nhà mình sư muội gấp thức ăn, nha đầu này, nhìn thấy Lạc Thiên Thiên động đũa sau, liền cùng lợn rừng mở cột như thế, đối với trước mắt kia bản thịt băm hương cá mánh tạo. Lâm Diệp đĩa đều là chuyên môn vị sư muội định tố, so bình thường đĩa sâu gấp ba, nếu không thật đúng là không đủ nàng một hồi của Nguyễn. Nhìn xem hai má nhét căng phòng sư muội, Lâm Diệp ho khan một tiếng, cái sau giống như là không nghe thấy, lại kẹp một khối thịt cá đưa vào miệng nhỏ. Hồn đạm, ngươi có thể hay không học một ít người ta, tướng ăn nhã nhặn một chút. Lạc Thiên Thiên trong lòng cười trộn, động tác trên tay chưa đình chỉ, nàng lại nếm cái khác đồ ăn, trong lòng đều cho cực cao đánh giá. Rất nhanh, một trận gió cuốn mây tan sau, trên bàn nhiều bốn cái đĩa CD. Lâm Diệp cũng là không ăn mấy ngụm, đoạn này đồ ăn vốn là cho sư muội chuẩn bị, nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, Lạc Thiên Thiên sức chiến đấu tương đối mạnh. Khi nhìn đến Giang Linh Nguyệt tiêu diệt hết gần một nửa cá sở cơ dẻo sau, Lạc Thiên Thiên tăng nhanh động tác trên tay, cũng là đem luộc thịt phiến giải quyết không ít. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Diệp luôn cảm giác hai nữ ở giữa có cô vô hình bỏ sức, kết quả cuối cùng là hai người riêng phần mình tiêu diệt một nửa. Lâm Diệp không thể không bội phục lên Lạc Thiên Thiên, phải biết, trong nhà đầu kia lợn rừng thật là tay trái chân gà, tay phải đùi gà, miệng bên trong điều phao câu gà, còn thúc giục hắn mang thức ăn lên kinh khủng tồn tại. Hiện tại lại có người có thể địch nổi nàng. Cái này khiến Lâm Diệp nổi lòng tôn kính. Giang Linh Nguyệt xoa xoa hơi tăng bụng dưới, một bộ dục cầu bất mãn nhìn về phía Lâm Diệp, ý đồ rất rõ ràng. Không đủ ăn. Lâm Diệp liếc nàng một cái, sớm muộn cho ngươi mà chết. Nhưng hắn hoang mang chính là, cũng chưa từng thấy qua sư muội dùng linh lực xúc tiến tiêu hóa, nhưng là mỗi lần ăn mấy buồn, cũng không tăng trưởng cái gì thì, kỳ cũng trách cũng. Về phần Lạc Thiên Thiên, dư quang liếc qua trước ngực nàng khoa trương sung mãn, Lâm Diệp âm thầm gật đầu. Nàng có thể ăn như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Đúng rồi sư minh, ngươi nói ngạc nhiên mừng rỡ đâu? Giang Linh Nguyệt vẫn nhớ sư minh buổi sáng nói ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là thẳng đến ăn xong, cũng không nhìn thấy. Sư minh cũng không thể bị nợ, nàng thật là nhiều rút thật lâu thảo. Lạc Thiên Thiên cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hiện tại nàng đối Lâm Diệp tràn ngập tò mò. Lâm Diệp ra vẻ cười thần bí, trước đem trên bàn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lấy ra một cái sứ trắng bình nhỏ. Tại hai nữ nhìn chăm chú lên, Lâm Diệp mở ra nắp bình, một cỗ thanh lưu hương khí đập vào mặt. Lâm Diệp trở tay đổ ra, chỉ thấy lòng bàn tay thêm ra một cái toàn thân xích hồng đan dược. Giang Linh Nguyệt đang tò mò là cái gì, một bên Lạc Thiên Thiên đã kinh ngạc thốt lên, trúc cơ đan. Lạc Thiên Thiên vẻ mặt hưng phấn, mùi thơm khắp nơi, đan văn vần quanh, cái này mai trúc cơ đan vẫn là tam vân cực phẩm. Giang Linh Nguyệt lúc này mới chú ý tới, viên đan dược này bên trên còn cuốn ba đầu đan văn. Cái này đan văn rất lợi hại phải không? Đương nhiên. Lạc Thiên Thiên lập tức đáp, trúc cơ đan tổng cộng có ba loại phẩm giai, mỗi gia tăng một lần phẩm giai, đan trên thân liền nhiều hình thành một vòng đan văn, tối cao tam vân, mỗi một văn đều có thể đề cao một tầng trúc cơ sát suất thành công. Nói cách khác, cái này mai trúc cơ đan ít ra có thể đề cao 6 thành sát suất. Lạc Thiên Thiên có chút hâm mộ, có đan văn trúc cơ đan vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi là cực phẩm tam vân, cho dù là phụ thân cũng muốn nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn khả năng đổi được. Hiện tại Giang Linh Nguyệt minh bạch viên đan dược này chân quý, nàng cười hì hì đưa tay đi lấy, lại bị Lâm Diệp một thanh đẩy ra. Viên đan dược này ta trước thay ngươi đảm bảo, chờ ngươi sắp trúc cơ lúc cho ngươi thêm. Lâm Diệp đau lòng nhức óc mà nhìn xem sư muội, chính mình những năm này thật sự là bạch dạy nàng. Giang Linh Nguyệt tiến lên kéo lại Lâm Diệp tay, đung đưa trái phải, thanh âm mềm nu, biết rồi, thật cảm tạ sư minh. Sư minh đối ta tốt nhất rồi. Lạc Thiên Thiên nhìn xem thân mật hai người, trong ánh mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy phức tạp. Sư minh, ngươi có phải hay không còn quên cái gì a? Giang Linh Nguyệt nhãn châu xoay động, nhớ tới một kiện khác chuyện khẩn yếu, lập tức nhắc nhở. Lâm Diệp nghe vậy, cười như không cười lườm nàng một cái, sau đó vỗ nhẹ túi chứa vật, kia chứa trúc cơ đan bình ngọc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái càng khéo léo hơn tinh xảo thanh ngọc bình nhỏ. Giang Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp theo sư minh trên tay cướp đi bình nhỏ, đi đến nhìn lên, bên trong lặng lặng nằm một cái nàng tâm tâm niệm niệm cực phẩm dưỡng nhan đan. Nàng cũng không tỉ hiểm, trực tiếp ném vào trong miệng. Đây là cái gì? Lạc Thiên Thiên tò mò hỏi thăm, vừa rồi Giang Linh Nguyệt tốc độ quá nhanh, nàng cũng không thấy rõ. Linh Nguyệt tan tươi nuốt sống, chắt lưỡi nói, đây chính là đồ tốt ta. Làm nàng mong muốn mở miệng giải thích lúc, Lâm Diệp lại lấy ra một cái giống nhau như lúc thanh ngọc bình nhỏ, đưa cho Lạc Thiên Thiên, cái sau mở ra nắp bình xem xét, vô ý thức thấp giọng hô, đây là cực phẩm ngọc dung đan. Sư minh, không phải nói chỉ có một cái cực phẩm dưỡng nhan đan sao? Không đúng, ngọc dung đan. Một bên Giang Linh Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn xem nhà mình sư minh. Lâm Diệp mỉm cười, dưỡng nhan đan là chỉ có một cái, không có nghĩa là không có những đan dược khác à? Tứ phẩm ngọc dung đan có thể làm làn da trong vòng một năm dần dần biến trắng non tinh tế tỉ mỉ, tỏa sáng như ngọc ôn nhuận quang trạch, dùng lâu dài càng là có thể ngọc nuôi dung nhan, quang hoa tự sinh. Dược liệu cần thiết chất quý chính là dưỡng nhan đan thượng vị thay thế. Nhìn xem có chút không biết làm sao Lạc Thiên Thiên, Lâm Diệp ngự khí bình tĩnh, đã ngươi đã quyết định theo ta học tập đan đạo, cái này mai ngọc dung đan liền làm là lễ gặp mặt ta. Hắn vừa dứt lời, Giang Linh Nguyệt liền lã chả chứ khóc, Lạc sư tỷ, ngươi vậy mà cướp đi sư huynh lần thứ nhất. Lâm Diệp một giây phá công, cho nàng một bữa, trở tay lại lấy ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, cái sau đón lấy sau lập tức chuyển buồn làm vui, mặt mày hớn hở. Đan dược này vốn là vì sư muội luyện chế, giờ phút này vừa bận làm thuận nước dòng thuyền. Lạc Tiên Tiên nhìn xem một màn này, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nàng đem trong tay bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Diệp một cái. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 36, Tiên Nam tu hành chương 36, Tiên Nam tu hành trong nhà tranh, giờ phút này chỉ còn lại Lâm Diệp cùng Lạc Thiên Thiên hai người ngồi đối diện. Thưởng thụ hoàn mỹ ăn sau, Giang Linh Nguyệt vốn là quyết định chủ ý muốn nghiêm phòng tử thủ tuyệt không cho Lạc Thiên Thiên bất kỳ cùng sư minh đơn độc chung đụng cơ hội. Bởi vậy, nàng một mực ỷ lại trong nhà tranh không đi. Nhưng mà, làm nàng bình hay, nghe được hai người nội dung nói chuyện lúc, lại phát hiện chính mình phảng phất tại nghe thiên thư. Băng thanh đan luyện chế mấu chốt ở chỗ tan mà không phải luyện cần lấy linh lực chậm rãi bao khỏa, làm dược tính như dòng suối giao hội, tự nhiên tương hợp. Ngân Nguyệt Hoa tính lạnh, có cấu nguyên lưu thông máu hiệu quả, nhưng nó cũng không phải là thuần túy một chút, nhị tâm chứa một tia canh kim chi khí, như xử lý bất đường, chính là xung đột chi nguyên thanh mạch đan luyện chế dược liệu cùng thanh ẩn đan cùng loại, nhưng là sử dụng tử hầu hoa tỷ lệ khác biệt bọn hắn nói cái gì? Thật kỳ quái a, một chữ đều nghe không hiểu. Giang Linh Nguyệt chống chống quay hàm, nhìn trước mắt đàm luận đến khí thế ngất trời hai người, lần thứ nhất cảm thấy mình có chút dư thừa. Đúng lúc này, đang cùng Lạc Thiên Thiên nghiên cứu thảo luận tới chỗ mấu chốt Lâm Diệp, dư quang thoáng nhìn rũ cục lấy đầu sư muội, hắn tạm thời ngừng câu chuyện, mở miệng nói, "Linh Nguyệt, sư minh." Giang Linh Nguyệt nội tâm đột nhiên khẽ động, ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt được thắp sáng. Ta liền biết, sư minh vẫn là quan tâm ta, là muốn để cho ta cũng gia nhập sao? Nàng lập tức ưỡn thẳng sống lưng, trông mong nhìn qua Lâm Diệp, trên mặt viết đầy chờ mong. "Nếu là không có việc gì lời nói, ngươi liền đi về trước tu luyện a, ta cùng Ung Tùm sư muội còn có việc cần." Giang Linh Nguyệt nghe vậy, miệng nhỏ khẽ nhếch, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Sau một lúc lâu, nàng điệu xỉu đứng người lên, giống con đấu bại gà trống. "Sư minh, Lạc sư tỷ, ta về trước đi tu luyện." Vừa dứt lời, nàng liền kéo lấy nặng nề thân thể hướng phía cổng đi đến, lưu lại một cái tiêu điều bóng lưng. Làm nàng sắp rời đi lúc, Lâm Diệp thanh âm lần nữa từ phía sau truyền đến, "Linh Nguyệt." Giang Linh Nguyệt bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt lại dấy lên một tia yêu đớt ngọn lửa. Đã thấy Lâm Diệp không ngẩng đầu, thuận miệng nói rằng, "Nhớ kỹ đóng cửa." Nói xong, hắn xuất ra một bản luyện đan bút ký, đưa cho một bên đắm chìm trong suy nghĩ bên trong Lạc Thiên Thiên. Giang Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn sư minh kia chuyên chú mặt bên, lại nhìn mắt giống nhau chuyên chú Lạc Thiên Thiên, một cú khó nói lên lời bi phẫn xông lên đầu. Nàng nhấp nhẹ phấn môi, cuối cùng không hề nói gì, nhẹ nhàng kéo cửa lên sau, liền cách xa khối này thương tâm. Lâm Diệp dạy bảo một mực duy trì liên tục tới ban đêm, nhờ vào tại nhà mình sư muội trên thân tích lũy phong phú dạy học kinh nghiệm, hắn đối Lạc Thiên Thiên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngược không có phí nhiều ít tâm tư đi cấu tứ ngôn ngữ. Mà Lạc Thiên Thiên tại luyện đan nhất đạo bên trên, xác thực cho thấy không tầm thường thiên phú cùng nội tính, thường thường chỉ cần thêm chút chỉ điểm, nàng liền sẽ lý giải tinh túy, thậm chí nói ra một chút rất có kiến giải nghi vấn, cái này khiến Lâm Diệp tương đối hài lòng. Luyện đan vốn là một cái cực kỳ buồn tẻ tịch mịch sự tình, không chỉ có muốn đối ngàn vạn dược thảo thói quen như lòng bàn tay, tại trong quá trình luyện đan càng cần hết sức chăm chú, tâm vô tạp niệm. Nhưng mà cho dù làm được những này, cũng chỉ là cơ sở. Kế tiếp, tinh chuẩn trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ, cẩn thận nhập vi tinh luyện dược liệu, hợp thời dung hợp dược dịch, mỗi một bước đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Thường thường vì luyện chế một lò đan dược, cần cô canh giữ ở trước lò luyện đan, nỗ lực cực lớn tâm thần cùng tinh lực. Dù vậy, bất kỳ một cái nào khâu không may xuất hiện, nhẹ thì một lò dược liệu toàn bộ báo hỏng, nặng thì trực tiếp nổ lô. Cùng luyện đan sư bề ngoài ngăn nắp thân phận so sánh, phía sau chỗ nỗ lực gian khổ cố gắng, tiếp nhận áp lực tâm lý, viễn siêu đồng loại tu sĩ. Lâm Diệp có hệ thống trợ giúp, tại mới học luyện đan lúc cũng là nổ một lò lại một lò. Đoạn thời gian kia bên trong, nhà tranh cổng trồng chất vứt bỏ đan lô, cơ hồ tạo thành một toàn núi nhỏ. Bởi vậy, nhìn trước mắt thần sắc chuyên chú Lạc Thiên Thiên, Lâm Diệp trong lòng một hồi vui mừng. Này mới đúng mà, đây mới là hắn trong lý tưởng truyền đạo thụ nghiệp đối tượng. Sư muội gì gì đó, thật không quen. Luyện đan chuyện này, liền cùng kiếp trước viết tiểu thuyết như thế, nhiều năm qua một người vùi ở trong nhà tranh một mình luyện đan, để trong lòng hắn chia sẻ muốn bạo băng, mặc dù Lâm Diệp khắc chế loại dục vọng này, nhưng vẫn là có chút nhịn không được. Lúc đầu dạy bảo Giang Linh Nguyệt luyện đan, cố nhiên là hy vọng nàng nhiều một môn bản sự, nhưng trong đó cũng có được chia sẻ muốn quay phá. Nhiều năm qua, hắn một mình phẩm vị luyện đan lúc càng ngộ, lâu dài cô tịch đọc lại tại nội tâm, mãnh liệt chia sẻ muốn, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Có thể về sau phát hiện sư muội đến đạo này không có chút thiên phú nào, hắn cũng liền đè nén xuống loại cảm giác này. Mà giờ khắc này, liên tiếp mấy canh giờ truyền thụ, Lạc Thiên Thiên chẳng những không có mảy may phiền chán, ngược lại từ đầu đến cuối hết sức chăm chú, cái này khiến hắn đạt được cực lớn hài lòng. Lâm Diệp liếc mắt hơi có vẻ mệt mỏi Lạc Thiên Thiên, minh bạch nước đầy thì tràn đạo lý, thế là khép lại bút trong tay nhớ, nói khẽ, "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên bả vai lập tức buông lỏng, bị Lâm Diệp thời gian dài không gián đoạn quan chú, nhường nàng có chút phí sức. "Bản bút ký này liền đưa ngươi." Lâm Diệp cười cầm trong tay bút ký đưa cho Lạc Thiên Thiên, cái sau thần tình kích động, lập tức lắc đầu từ tuyệt. "Lâm sư minh, cái này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận." Lạc Thiên Thiên cái đầu nhỏ giao thành trống lúc lắc, bản bút ký này chân quý cỡ nào, nàng là thiết thực cảm nhận được qua. Phía trên là Lâm Diệp các loại kinh nghiệm lời tuyên bố, lấy hắn hiện tại đang đạo tạo nghệ, bản bút ký này lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên đông đảo luyện đan sư tranh đoạt. Gặp nàng chối từ, Lâm Diệp cười cười, ngựa khí nhưng không để hoài nghi, "Cầm lên a, ngày sau ngươi đi ra chính mình đan đạo, trả lại cho ta cũng không mượn." Phần này bút ký, vốn là Giang Linh Nguyệt chuẩn bị, hắn chuốt xuống không ít tâm huyết, đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, bây giờ cũng là tìm tới kết cục tốt nhất. Lạc Thiên Thiên lặng lặng nhìn chăm chú Lâm Diệp, sau đó trịnh trọng gật đầu, gàn từng chữ, "Tốt, ta nhất định sẽ không cô phụ Lâm sư huynh hy vọng." Hạ nguyệt treo cao. Lạc Thiên Thiên đã rời đi, trong nhà tranh Lâm Diệp đang khoanh chân tu luyện. Ngày mai chính là thánh tử đại điện, mặc dù có chút tạm thời ôm chân Phật ý vị, nhưng mấy ngày nay hắn cũng không có thư giãn. Mặc dù đối với mình thực lực có tự tin, nhưng nghe xong Lạc Thiên Thiên lời nói sau, hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ áp bách. Lấy hắn ngày đó tại Bách Thảo Phong cho thấy thực lực, chỉ có thể ở phong vân bảng bên trên sắp xếp thứ 10, mặt trước cái kia đều là cái gì yêu nghiệt. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. "Ai? Ta?" Cửa bị đẩy ra, một đạo tiên tư ngọc cốt nữ tu đi đến, chính là một Thanh Tuyết. Lâm Diệp căng cứng thân thể thư giãn, mở miệng hỏi: "Sư tỷ, tìm ta có việc sao?" "Hôm nay còn không phải ước định thời gian a?" "Hiện tại là..." Một Thanh Tuyết ngữ khí bình tĩnh, nàng tố thủ xoay chuyển, cửa bị trực tiếp đóng lại, một đạo cách âm kết giới bị bố trí. Lâm Diệp con người đột nhiên co lại, nhưng thấy một Thanh Tuyết từng kiện rút đi quần áo, trực tiếp hướng hắn đi tới. Không bao lâu, một bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trước mặt hắn, Lâm Diệp vừa định nói chuyện, liền bị hai bên môi đỏ phong bế. Nô Lâm Diệp bản năng đưa tay, nhưng mà quen thuộc giam cầm cảm giác truyền đến, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình trường bảo bị bạo lực xé mở. Đêm đã khuya, đã luân phiên đại chiến Lâm Diệp, trong lòng một mảnh bị thương. Cuối cùng, vẫn là làm không được. Ở phía trên sao? Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 37, Âm Dương Hợp tham gia phú chương 37, Âm Dương Hợp tham gia phú sáng sớm hôm sau, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ. Quen thuộc nhà tranh, quen thuộc một chỗ bừa bộn, cùng quen thuộc đau lưng. Lâm Diệp bình tĩnh nằm ở trên giường, bên người là bị xé thành vài trạng quần áo. Hắn một đêm không có chợp mắt, ngơ ngác nhìn Lư Đỉnh, hai mắt vô thần, bờ môi hơi khô nước, dường như ở vào thiếu nước trạng thái. Một giây sau, hắn dùng sức vô giường đá. Phanh. Giường đá, HP1. Lâm Diệp nội tâm thê lương, hắn thân làm nam tính tự tôn lần nữa bị một tính tuyết đặt tại. Chuẩn xác là đè lên giường ma sát. Cảm thụ được trong ngực dư ôn, Lâm Diệp nhớ lại tối hôm qua cái tấy. Lần này song tu, hắn đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Mở ra bảng, tính danh, Lâm Diệp tuổi tác, 22 cảnh giới, trúc cơ trung kỳ linh căn, kim một thủy hỏa thổ công pháp, âm dương hợp tham phú, 1/100, đan pháp trận pháp thiên phú, chí dương, 50/100, kiếm ý, 2/100, phong ý, 3/100, hỏa ý, 7/100, thủy ý, 1/100. Tuy nói là bị một Thanh Tuyết đơn phương ép, nhưng chí dương thiên phú độ thuần thục lại tại vững bước tăng lên. Lâm Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình bây giờ thể phách xa so với trước kia cường kiện, khí huyết tràn đầy, rất có loại lại đến 10 lần ảo giác. Lần này thu hoạch lớn nhất thì là bộ này âm dương hợp tham phú. Tại một lần nửa đường lúc nghỉ ngơi, một Tình Tuyết mặt không thay đổi đem bộ công pháp kia đưa cho hắn, chỉ là thô sơ giản lược đã qua, Lâm Diệp ánh mắt liền cũng không còn cách nào rời. Cái này đúng là một bộ phẩm giai cao đến hóa thần kỳ song tu công pháp. Thuật song tu, tại tu tiên giới một mực lưu truyền rộng rãi, bởi vì có thể nhanh chóng thải bổ đối phương, trong ngắn hạn tăng lên tu vi rất lớn, cho nên một mực bị một ít ma đạo tông môn lợi dụng. Nhưng mà, không thể bởi vì những này ma môn tồn tại, liền toàn bộ phủ định song tu chi đạo bản thân. Có câu nói là, cô âm không sinh, độc dương không giải, âm dương giao cảm, hóa sinh bản vật. Bộ này âm dương hợp tham phú tuyệt không phải hại người ích ta thải bổ tà thuật, ở chỗ âm dương bổ sung, linh thần giao hòa. Thông qua huyền diệu pháp môn, dẫn đạo song tu hai người linh lực cùng thần niệm tại lẫn nhau thể nội hình thành chu thiên tuần hoàn, tương hỗ là tầm bổ, cộng đồng tinh tiến, từ đó trên diện rộng đề cao tu luyện hiệu suất, thậm chí đối đột phá bình cảnh cũng có hiệu quả. Chính là đường đường chính chính vô thượng diệu pháp. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc, con đường tịch mịch, thái hư môn bên trong kết làm đạo lữ người cũng không phải số ít, bởi vậy, trong tông môn cũng có được một chút song tu công pháp lưu truyền. Đương nhiên, đều là chút đôi bên cùng có lợi chính thống pháp môn, cùng ma đạo cướp đoạt chi thuật có khác nhau một trời một vực. Chỉ là tại Lâm Diệp trong ấn tượng, đều là chút kim đan trở xuống công pháp, cao cấp như vậy song tu công pháp quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Hắn không rõ ràng, một Thanh Tuyết đến tột cùng là từ chỗ nào được đến công pháp này. Nhưng khi bộ công pháp kia bày ở trước mắt, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, luyện. Nhất định phải hung hăng luyện. Đương nhiên, Lâm Diệp vẫn là suy nghĩ nhiều, tu luyện cũng hoặc không tu luyện, không phải hắn có thể xoắn xuýt. Là một Tình Tuyết cơi tại hắn giữa háng, dẫn dắt đến âm dương hợp tham phú hành công lộ đến lúc, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả. Nhưng mà, công pháp này chỗ huyền diệu ở chỗ, cần lấy tình ý làm mối dẫn, mới có thể long hổ giao nhau, khảm ly đã tế, cùng tham khảo vô thượng diệu cảnh. Mặc cho một Tình Tuyết mưa to gió lớn giống như thế công, cũng không cách nào thành công thành lập được ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi tâm thần kết nối, tự nhiên không thể thành công âm dương giao hội. Nhưng cái loại này nan quan, hiển nhiên không làm khó được ý chí kiên định, thước tha nhiều chất lỏng một Thanh Tuyết. Một lần không được, vậy liền 10 lần. 10 lần không được, vậy liền 100 lần. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Thẳng đến chí dương độ thuần thục tăng thêm 20, giữa hai người tầm kia thật dày hàng rào màng mỏng, bị nàng mạnh mẽ rèn luyện mở. Từ đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Diệp vô ý thức luốt luốt phần eo, hắn âm thầm tính toán một chút, trong lòng không khỏi rung động. Âm dương hợp tham phú không hổ là đỉnh cấp hóa thần song tu công pháp, tu luyện độ khó không thể coi thường, dựa theo hệ thống phản hồi, cái này độ thuần thục mong muốn gia tăng một điểm, đại khái cần 20-30 lần linh nũ giao tan. Nói cách khác, Lâm Diệp hít sâu một hơi, âm dương hợp tham phú mong muốn viên mãn, ít nhất cũng cần 2000 lần. Cái này mẹ hắn gậy sắt đều muốn mài thành kim chấm a. Hơn nữa, hắn vẫn là thân phụ hệ thống, có thể trực quan nhìn thấy thanh tiến độ. Một Thanh Tuyết nhưng không có cái loại này học, nàng mong muốn đem công pháp này tu luyện đến đại thành, cần thiết nỗ lực cố gắng, chỉ sợ viễn siêu số này. Lâm Diệp chỉ cảm thấy cái nào đó bộ vị mơ hồ phát lạnh, liền xem như thuần dương thánh thể, cũng chưa chắc có thể như thế hao a. Giang giác, ầm ầm. Nương theo lấy rợn người tiếng vỡ vụn, Lâm Diệp dưới thân đột nhiên không còn, hắn lập tức vận chuyển linh lực, vọt đến một bên đất trống. Một giây sau, nguyên bản kiên cố giường đá ầm vang sụp đổ, vỡ thành đầy đất hòn đá. Lâm Diệp cười khổ lắc đầu. Cái này giường đá kinh nghiệm mấy chục lần không nên tiếp nhận chi trọng, rốt cục tại cái kia một trường hạng, không chịu nổi gánh nặng, cưới hạc đi tây phương. Cũng coi là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tính toán thời gian, sư muội lập tức liền muốn tới. Lâm Diệp bên trong lấy ra một cái sạch sẽ trường bảo phụ thêm, nhanh chóng đem cả phòng tiểu diễm vết tích thu thập hết. Làm xong đây hết thảy, khoe miệng của hắn không bị khống chế có chút dương lên. Một Thanh Tuyết nữ nhân này, bề ngoài thanh lãnh như tuyết, khí chất cao khiết, tự nhân xa ngàn dặm, thật là song tu lúc lại dị thường điên cuồng, dường như đọc lại trăm ngàn năm núi lửa, một chút tức đốt. Tuy nói hắn không thừa nhận cùng đối phương đạo lữ quan hệ, nhưng ở lần lượt tìm lấy bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một thứ gì đó ngay tại lặng yên xảy ra cải biến. Ít ra, nàng đều biết theo đại môn tiến bảo. Ông to lớn linh chu toàn thân như huyền băng hàn thiết tạo thành, thân thuyền đường cong lạnh lẽo cứng rắn, khí thế bức người, treo cao buồm hình như một thanh trực chỉ thiên khung cự kiếm, dường như tùy thời có thể chém ra mây mù, chém đứt trời cao. Khiến người kinh dị chính là, chiếc này linh chu cũng không giống bình thường linh chu như thế lấy trận pháp vòng bảo hộ chống cự cương phong, nhưng mà lạnh thấu xương cương phong gào thét mà tới, lại tại chạm đến thân thuyền sát na, bị một cỗ vô hình phong duệ chi khí từ đó bổ ra, hóa thành hai đạo rít lên khí lưu, tự mạn thuyền lật nghiêng quyển lao đi. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử đang đứng tại linh thuyền trên nhìn ra xa. Hạ Lăng Phong, Thiên Kiếm Tông kiếm tử, đang quanh tay, sừng sững tại mũi tàu đoạn trước nhất. Hắn thân mang ngân bạch trường bào, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sau lưng, một vị giống nhau mặc áo bào trắng, nhưng khí chất hơi có vẻ nhảy thoát tuổi trẻ đệ tử biết miệng, cái này Thái Hư môn phô trường thật lớn, tuyển thánh tử, lại muốn chúng ta tứ đại tiên tông đều tới xem lễ. Hạ Lăng Phong không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào phía trước, nơi xa, Thái Hư môn sơn môn hình dáng càng ngày càng rõ ràng, hắn thản nhiên nói cẩn thận. Lúc này không giống ngày xưa, không phải chúng ta có thể khinh thường, lần này xem lễ về sau, tự hành đi kiếm ngai diện bích 3 năm. Trẻ tuổi đệ tử trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, nhưng đối Hạ Lăng Phong rất là tôn kính, vẫn là lĩnh mệnh. Chuyến này là vì xem lễ, cũng là xem nói. Lúc này, một đạo công chính thanh âm bình thản theo buồng nhỏ trên tàu truyền ra, vị cuối cùng mặt như quan ngọc trung niên tu sĩ đi ra, sau lưng còn đi theo hai vị ngân bảo lão giả tóc trắng. Sư tôn, bái kiến tông chủ. Lấy Hạ Lăng Phong cầm đầu, tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là không mình hành lễ. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 38, đại thế đến chương 38, đại thế đến Thiên Kiếm Tông tông chủ Thanh Minh Kiếm Tôn khoát qua tay, sau đó đi đến Hạ Lăng Phong bên cạnh thân. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trước mắt đệ tử đắc ý nhất, ôn hòa mở miệng, "Lăng Phong, ngươi lại nói đối Thái Hư môn chi đạo, có gì kiến giải?" Thanh Minh Kiếm Tôn lời nói dẫn tới đệ tử khác ghé mắt, bọn hắn đều là trong tông tinh anh, được tuyển chọn đến đây xem lễ. Hạ Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm một lát sau mở miệng, "Thái Hư môn luôn luôn giảng cứu đạo pháp tự nhiên, môn hạ đệ tử ai cũng có sở trường riêng, kiếm trận phụ lục, đăng khí bói toán, mọi thứ có, như vậy hải nạp bách xuyên con đường, cùng còn lại tiên tông sát thực một trời một vực." Nói không sai. Thanh Minh Kiếm Tôn gật gật đầu, sau đó khẽ cười nói, "Đông Châu ngũ đại tiên tông, không có gì ngoài Thái Hư môn chủ trương vạn pháp về lưu, còn lại tứ tông đều vô cùng gây nên lập đạo." Lời của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào các đệ tử trong hai. "Ta Thiên Kiếm các sừng sững Đông Châu và năm, chỉ phụng kiếm đạo, mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, ta tự một kiếm phá chi." Nguyên nhân chính là như vậy cực tại kiếm đạo tâm, mới có thể lấy lẫm lẫm nuôi kiếm, có 102 Đông Châu. Đám người cúi đầu lắng nghe, chỉ cảm thấy lồng ngực một cỗ hào khí dâng lên, vẻ mặt nghiêm nghị. Thanh Minh Kiếm Tôn quay người nhìn về phía biển mây, ngữ khí trầm lại, "Âm Dương Thần Tông, theo đuổi là âm dương xoay tròn, trong âm có dương, dương bên trong dấu âm, sinh sôi không ngừng. Bọn hắn lấy âm dương nhị khí diễn hóa các loại thần thông, nhất niệm động mà vạn tượng sinh, uy lực có chút cường hãn." Về phần Tử Phủ Thánh Địa Thanh Minh Kiếm Tôn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia huyền ảo quan mang, "Này tông chuyên tu thần hồn, bọn hắn đem thức hải coi là vô thượng bí cảnh, một tay công sát bí thuật khó lòng phòng bị. Còn có Diệu Âm Tịnh Thổ, đạo thống cũng riêng một mặt cờ." Thanh Minh Kiếm Tôn ánh mắt ngưng lại, "Bọn hắn không tu thần thông, không luyện phi kiếm, chỉ một lòng nghiên cứu âm luật chi đạo, truy cầu âm tâm hợp nhất, nghe diệu âm mà ngộ đạo. Bất quá, phản âm tịnh thổ có thể trở thành nhập vào ngũ tiên tông liệt kê, dựa vào là tuyệt không phải tà âm, bọn hắn tịch diệt tiên âm có thể từ trong vô hình vỡ vụn đối thủ đạo tâm, quả thực không thể khinh thường." Hạ Lăng Phong cùng một đám đệ tử nín hơi ngưng thần, đem hắn mỗi một lời khắc ấn trong tim. Sau một khắc, Thiên Kiếm Tông tông chủ lại đột nhiên thở dài một tiếng, gần đây bản tọa ngẫu cảm giác thiên cơ, phiến thiên địa này, sợ là muốn nghênh đón một cái hoàng kim đại thế. Hoàng kim đại thế? Trong lòng mọi người kịch chấn, chỉ cảm thấy bốn chữ này dường như kinh lôi sâu thai. Từ 300 năm trước lên, phương thiên địa này linh khí liền đang lặng lẽ tăng trưởng, nguyên do không biết được. Thanh Minh kiếm tôn không có tỉ ý tứ, nói tiếp, trăm năm trước, ta cùng cái khác tứ tông tông chủ từng liên thủ thôi diễn thiên cơ, muốn tìm căn nguyên, làm sao cuối cùng thủ đoạn, thấy vẫn là sương mù nồng nặc. Trước kia trói buộc phiến thiên địa này quy tắc ngay tại bung lỏng, thái hư môn vị kia vốn nên tọa hóa lao tổ, chính là nhờ vào đó cơ duyên, tại sinh tử quan đầu thấy được nhất tuyến thiên cơ, đột phá tới luyện hư chi cảnh. Chợt có phong lôi chi thanh mơ hồ chuyển đến, chúng đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu rung động tự trong lòng dâng lên. Thanh Minh kiếm tôn ánh mắt như kiếm, chậm rãi đảo qua mỗi một vị đệ tử, thanh âm trầm thấp, ta Thiên kiếm tông lập xuống 5 vị kiếm tử, lấy trấn tông môn khí vận. Âm Dương thần tông có thần tử thần nữ cũng thế mà ra. Tử phủ thánh địa thánh tử, thánh nữ trấn áp một đời thiên tiêu. Diệu âm tịnh thổ cũng có đạo tử hàn thế, thân phụ ở lại tuệ hắn hơi chút dừng lại, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm trọng, thái hư môn thánh nữ càng là kinh người, tuổi vừa mới 50, không ngờ kết thành kim đan, phá vỡ Đông Châu đi chép. Lời của hắn tại linh truyền trên quanh quẩn, phát họa ra một bức ẩm ẩm sóng dậy bức tranh. Trong các ngươi bất kỳ người nào, đặt ở quá khứ, đều là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng hôm nay, lại tổng hợp một thế. Tông chủ thanh âm như mũi kiếm ra khỏi vỏ, bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm, thái hư môn muốn lại lập thánh tử, một cái trước nay chưa từng có thời đại, có lẽ từ giờ phút này bắt đầu giáng lâm. Linh chu phía trên, phong thanh yên tĩnh, đám người chỉ cảm thấy như chuông vang đình chấn. Hoàng kim đại thế phân lượng đặt ở trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời không gây một người mở miệng. Đang lúc này, linh chu tốc độ dần dần chậm, đã lái vào thái hư môn sơn môn giới vực. Phía trước biển mây cuộn cuộn, một cỗ vô hình thế bao phủ toàn bộ linh chu. Hạ Lăng Phong nhìn ra xa phía trước, từng đạo liên miên bất tuyệt dây núi, như dòng sống lưng uốn lượn chập trùng, trong đó làm người khác chú ý nhất là chín tòa xuyên thẳng trời cao chủ phong. Hắn vận khởi thị lực, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy phía dưới quần sơn mà khe, đi hướng mạch lạc, lại mơ hồ cùng kia chín tòa chủ phong khí cơ tương liên, mây mù ở trong núi lưu chuyển, trung quanh thiên địa linh khí cũng biến thành vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một ngọn cây quạt cỏ, một núi một thạch, đều là tiên gia phúc địa khí phái, nhưng lại tại yên tĩnh bên trong lộ ra để cho người ta không dám cản rỡ uy nghiêm. Linh Chu chậm rãi lướt qua quần sơn, một đạo vượt ngang chân trời to lớn sơn môn xuất hiện ở trước mắt. Sơn môn lấy không biết tên cổ pháp núi đá xây thành, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Thái Hư môn. Chữ viết cũng không phải là điều khắc, mà là lấy đạo pháp trực tiếp lạc ấn ở trên, đạo vận lưu chuyển, ánh mắt chiếu tới, liền có thể cảm nhận được một cô công chính bình thản nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức. Trước sơn môn, sớm có mấy vị thân mang Thái Hư môn đạo bảo, khí độ trầm tĩnh đệ tử đứng yên chờ. Nhưng mà, Thiên kiếm các chúng đệ tử ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng kết, ở đằng kia sơn môn một bên, vậy mà xếp lấy một tòa cao mấy trượng đầu người tháp. Chỗ đầu lâu kia vẻ mặt nhăn nhó, ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ cùng oán hận, một cỗ như có thực chất trùng thiên đoán khí quấn quanh không tiêu tan, cùng quanh mình tường hòa không khí tạo thành làm cho người sợ hết cả gai ốc so sánh. Thái hư môn đệ tử cũng không có chút nào kinh ngạc, cầm đầu một vị phong thần tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi tiến lên một bước, có chút không người nói, cung nên Thiên kiếm các vị đạo hữu pháp giá, còn mời đi theo dẫn lộ thiên hạc, tiến về tranh đạo phòng xem lễ. Đám người xuống thuyền, theo thiên hạc chỉ dẫn, xuyên vân phá vụ, hướng về tranh đạo phong phương hướng bay đi. Vừa rồi sơn môn bên cạnh kia nhìn thấy mà giật mình đầu người tháp, vẫn tại không ít đệ tử trong lòng quân quẩn, kia trùng thiên sát khí cùng tiên gia khí tượng hình thành kịch liệt tương phản, làm cho người khó mà tiêu tan. Rốt cục có tuổi trẻ đệ tử kìm nén không được, thấp giọng hướng tùy hành trưởng lão hỏi, trưởng lão, vừa rồi tòa kia đầu người tháp, đến tột cùng ra sao lai lịch? Trưởng lão kia lạnh nhạt trả lời, bất quá là một chút tự tìm đường chết hạng giá áo túi cơm mà thôi. Hắn thấy chúng đệ tử vẫn mặt có nghi ngờ, liền giải thích thêm vài câu. Thái hư môn từ trước đến nay hải nạp bách xuyên, môn phong rộng rãi, nhập môn khảo thí cũng trọng đang khảo sát tâm tính, không bám vào một khuôn mẫu. Đây vốn là tiên tông khí độ, nhưng cũng nhường một chút có ý đồ riêng chi đồ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Trường lao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, những năm gần đây, không ít ma đạo tông môn liền thừa cơ xếp vào ám tử, thẩm thấu tất cả đỉnh núi, đánh cắp công pháp, bại hoại đạo thống. Trước đó không lâu, Thái hư môn rốt cục phát động lôi đỉnh thanh tra, tất cả đỉnh núi đều là tra ra không nội dung gian, cuối cùng từ Thái hư môn tông chủ tự mình ra tay, dung luyện tòa này đầu người tháp, đứng ở sơn môn chi bên cạnh. Gian đe. Ha ha, ta xem cái này tháp sát khí bức người, nếu là lại tế luyện một phen, chưa hẳn không thể thành một phương ma môn pháp bảo. Trường lão khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ta xem tháp này toán khí ngưng tụ không tan, sát khí trùng thiên, thêm chút tế luyện, chỉ sợ thật có thể thành một cái hung lệ vô cùng pháp bảo. Không bao lâu, mọi người đi tới tiếng người bên náo linh võ đài. Đang lúc bọn hắn bốn phía dò xét lúc, một đạo réo rắt kéo dài thanh âm tự đám mây truyền đến, kiếm tôn, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi. Ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng Trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 39, Phong Vân Tế Hội chương 39, Phong Vân Tế Hội nhưng thấy Lạc Ninh Xuyên lăng không đạp hư mà tới, bay dài đón gió. Thanh Minh kiếm tôn cao giọng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, Lạc huynh, nguyện trước ngươi ta chưa thể sóng vai chả ma, thực sự đáng tiếc. ngũ đại tiên tông bên trong, Thiên Kiếm Tông cùng Thái Hư Môn xưa nay giao hảo. Lúc ấy Thái Hư Môn nhắc lên tông môn đại chiến, Thiên Kiếm Tông cũng là cái thứ nhất hưởng ứng đồng minh. Chỉ là lần trước Lạc Ninh Xuyên tiến đến Xích Ách Quyên cứu nữ, chưa thể tham chiến. Lạc Ninh Xuyên hiểu ý cười một tiếng, nghiêng người chỉ hướng đám mây chỗ cao, mấy vị tông chủ đã đến, còn mời thượng tọa. Thanh Minh Kiếm Tôn khẽ bước cẩm, vừa mới bước vào Tê Vân phòng, hắn liền phát giác được mấy đạo khí tức quen thuộc. Lạc Ninh Xuyên nụ cười ấm áp, tiếp tục mở miệng nói, nhường bọn tiểu bối tự hành giao lưu chính là. Thanh Minh Kiếm Tôn nghe vậy, quay người đối sau lưng Hạ Lăng Phong bọn người nhàn nhạt dặn dò vài câu thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ rơi ta Thiên Kiếm Tông uy danh loại hình lời nói, liền cùng tùy hành hai vị trưởng lão cùng nhau, theo Lạc Ninh Xuyên lăng không mà lên. Đợi bọn hắn sau khi đi, mấy đạo người trẻ tuổi ảnh liền đi tới. Cầm đầu một gã thanh niên áo trắng long hành hổ bộ, tay áo phiêu động ở giữa kèm theo một cỗ khí độ, nhìn khuôn mặt bất quá hơn 20 tuổi, diện mạo tuấn tú, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói, để cho người ta không khỏi hãm sâu trong đó. Xin hỏi các hạ, thật là Thiên Kiếm Tông năm vị kiếm tử một trong Hạ Lăng Phong, Hạ đạo huynh? Nam tử áo tím mở miệng, lời của hắn rất nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu mà đến. Hạ Lăng Phong mặt không đổi sắc, mặc dù có chút ngoài ý muốn đối phương nhận ra chính mình, nhưng vẫn là chắp tay đáp lại, chính là tại Hạ Âm Dương Thần Tông Nguyên Lan. Sư minh, người này là Âm Dương Thần Tông đương đại thần tử. Bên cạnh có người cho Hạ Lăng Phong truyền âm. Nguyên Lan trên mặt đủ cười, nhưng người làm ra một cái dấu tay xin mời, Hạ đạo huynh, không bằng trước đến một lần. Còn có cái khác tiên tông đạo hữu tại. Hạ Lăng Phong suy nghĩ một chút, liền vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn gặp biết một chút đại thế bên trong các vị anh kiệt. Lập tức, hắn phân phó vài câu, liền dẫn mấy vị khí tức sắc bén đồng môn, đi theo Nguyên Lan đi hướng đông nam sừng một chỗ tầm mắt cực dài khán đài. Nơi đây hiển nhiên đã bị bố trí tỉ mỉ qua, cùng bên ngoài ồn ào náo động đám người ngăn cách, lộ ra thanh tĩnh rất nhiều. Trên bình đài đã có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, hoặc ngồi hoặc đứng, thân mang các thức đạo bào, nghiễm nhiên là cái khác tiên tông đệ tử. Trong đó lại có mấy tên tu sĩ càng đột xuất. Bọn hắn có nam có nữ, đều vẻ mặt tự nhiên, khí độ siêu nhiên, Hạ Lăng Phong ánh mắt nhắm lại, hắn tự nhiên nghĩ đến Thanh Minh Kiếm Tôn từng đề cập, các tông thánh tử, thánh nữ. Hoàng Kim đại thế trong lòng của hắn lẩm bẩm nói. Lâm Diệp mang theo Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Thiên hai nữ đến lúc, linh võ đài trùng quanh đã là tiếng người ồn ào. Các loại lưu quang không ngừng từ không trung rơi xuống, tụ hợp vào phía dưới ồn ào náo động biển người. Lạc Thiên Thiên biết hôm nay tầm quan trọng, sáng sớm liền tại nhà tranh bên ngoài chờ đợi, nàng muốn vì chính mình mới bái sư phụ trợ uy. Lâm Diệp một hồi kinh hãi, bất quá nhìn đối phương thần thái tự nhiên bộ dáng, nên là không có phát hiện một tí tuyết. Giờ phút này, linh võ đài bốn phía khu vực bị rõ ràng phân chia ra, đến đây xem lễ tông môn đều chiếm một khối, Thái Hư môn đệ tử thì phân bố tại chuyên môn nhìn trên đài. Hắn còn chứng kiến mấy nhóm thân mang thống nhất đạo bảo đệ tử, hắn nhận ra đạo bảo bên trên ấn ký chính là cái khác mấy đại tiên tông. Ba người dung mạo khí chất xuất chúng, cho dù tại người theo chúng bên trong, cũng như minh châu giống như chiếu sáng rạng rỡ, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Mau nhìn, là vị kia phong vân bảng 10 vị trí đầu Lâm Diệp. Có Bách Thảo phong đệ tử mắt sắc, lập tức cao giọng la lên. Không sai, chính là xếp tại thứ 10 Mỹ Kiếm Tiên. Có người từng trải qua Lâm Diệp thần uy, tiêu phá lệ khởi kình. Lâm Diệp trong nháy mắt đêm đen mặt, thái dương gân xanh nhảy lên, hắn không chút do dự, trở tay liền cho bên cạnh ngay tại cười trộm Giang Linh Nguyệt một cái bạo lận, một bên Lạc Tiên Tiên thấy thế, vội vàng che lại môi son, lại không thể che hết khỏe mắt ở giữa ý cười. Mà những cái kia đến đây xem lễ ngoại tông tu sĩ, không phải nhận biết Lâm Diệp là người thế nào. Bọn hắn chỉ thấy vị này tuấn lãng thanh niên đi theo phía sau hai vị dung mạo như tiên tiên thiếu nữ, lại giữa cử chỉ có chút rất quen thân mật, không khỏi nhao nhao phỏng đoán lên. Phía sau hắn hai vị kia tiên tử, hẳn là đều là đạo lữ của hắn. Người này coi là thật có phúc lớn, có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật sự là tiện sát chúng ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ba người rất là xứng. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Lâm Diệp cũng là sắc mặt như thường, không để ý, có thể phía sau hắn Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Thiên, nhưng trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc xuyên thấu ồn ào truyền đến, "Lâm Vinh, bên này." Lâm Diệp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Vĩ ngay tại cách đó không xa dùng sức phất tay, bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị khuôn mặt quen thuộc, chính là Bách Thảo Phong tuyển ra mấy tên hạt giống. Hắn quay đầu cùng hai nữ đơn giản bàn giao một câu, liền mở ra bộ pháp, hướng về Bách Thảo Phong đội ngũ đi đến. Đợi hắn tới, nguyên bản đang thấp giọng trò chuyện mấy người lập tức dừng lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Bất luận là đã từng cùng hắn từng có ma sát, vẫn là làm không gặp nhau, giờ phút này đều hướng phía hắn khẽ bước cảm ra hiệu. Lúc trước kia phiên chiến đấu, nếu như không phải Mặc Nam Chi cuối cùng trên trời rơi xuống, Lâm Diệp liền phải không có chút nào màu sắc rực rỡ một chọn mười. Tại cương giả này vì tôn tu tiên giới, Lâm Diệp đã dùng thực lực tuyệt đối thắng được tôn trọng của bọn hắn. Lâm Minh, mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm a. Trần Vĩ vẫn như cũng là bộ kia cởi mở nhiệt tình bộ dáng. Lâm Diệp nghe vậy, lập tức hai tay che ngực, bày ra lo lắng hãi hùng bộ dáng, hẳn là Trần Vinh lại có kia long dương chuyện tốt. Tại hạ thật là ưa thích nữ nhân, mong rằng Trần Vinh tự trọng a. Dứt lời, hắn còn giả bộ lui về sau nửa bước. Trần Vĩ bị hắn chọc cho cười ha ha, bên cạnh mấy vị đệ tử hạt giống cũng có chút phì cười, cái này Lâm Diệp dường như không có khó như vậy ở chung. Đúng đúng đúng. Dù sao đều có hai vị tiên tử thường bạn tả hữu, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài a. Trần Vĩ vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai, hiển nhiên cũng nghe tới vừa rồi đám người thảo luận, giờ phút này vừa bật lấy ra trêu ghẹo Lâm Diệp. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ bầu không khí cũng bởi vì này biến nhẹ nhõm hoạt lạc. "Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Diệp." Một đạo lạ lẫm lại dẫn địch ý thanh âm, đột nhiên sau này phương đâm tới. Trung quanh tiếng đàm luận vì đó yên tĩnh, không ít ánh mắt đồng loạt hội tụ tới. Lâm Diệp quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một vị thân mang màu tím đen hoa lệ bảo phục thanh niên. Tuổi tác cũng không tính rất lớn, nhìn bộ dáng dường như tại 24-25 tả hữu, bộ dáng có chút tuấn dật, chỉ là trong hai mắt mang theo lãnh khốc cùng xem kỹ. Lâm Diệp lông mày cau lại, vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng đối phương không che giấu chút nào địch ý không giả được. Hắn mặt không đổi sắc, ngữ khí lãnh đạm đáp lại, "Là ta, chuyện gì?" Nhưng vào lúc này, Trần Vĩ mang theo vội vàng truyền âm tức thời ở bên tai vang lên, người này là Tranh Đạo Phong Xích Phong, phong vân bảng bên trên sắp xếp thứ 11, trước kia hắn sắp xếp thứ 10, nhưng tông môn tổng hợp phán xét, cho rằng ngươi ngày đó biểu hiện càng hơn một bậc, đưa ngươi liệt ra tại thứ 10, hắn thì hoán lại xuống dưới. Lâm Diệp trong lòng lập tức giật mình. Hóa ra là xếp hạng bị chính mình dồn xuống đi, không có cam lòng, đến đây tìm lại mặt mũi. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 40, Tiên Linh Chi Nhãn chương 40, Tiên Linh Chi Nhãn xích phòng ánh mắt băng lãnh, hắn bước về phía trước một bước, quanh thân sắc bén khí tức càng tăng lên. Chuyện gì? Ngươi đoạt vốn nên thuộc về ta vị trí, còn hỏi ta ra sao sự tình? Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng chuyển vào chung quanh tất cả đỉnh núi hạt giống tuyển thủ trong hai, đám người quăng tới ánh mắt, trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Xích Phong khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh. Hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận có người xếp tại trên mình, nhưng một cái Bách Thảo Phong đệ tử, lại về mặt chiến lược vượt trên chính mình, điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Bốn phía nghe ngóng sau, biết được là Bách Thảo Phong phong chủ một người đánh nhịp, lập tức càng là đối với Lâm Diệp sinh lòng không phục. Lâm Diệp khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười nghe không ra khẩn trương chút nào. Phong vân bảng xếp hạng chính là tông môn căn cứ chư vị đệ tử thực lực mà định ra, khi nào thành ngươi tài sản riêng, hẳn là thứ hạng này là ngươi định không thành. Xích Phong sầm mặt lại, ngữ khí sừng sững, ỷ vào mấy phần vận khí cùng nhu lợi, leo đến người ở phía trên cũng có mặt nói thực lực. Không nói đến vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ít ra ta sẽ không dựa vào miệng. Lâm Diệp đón Xích Phong kia ánh mắt lạnh như băng, vẫn như cũ thong dong mỉm cười. Trung quanh lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Phong vân bảng xếp hạng biến động đúng là bình thường, giống Xích Phong dạng này công nhiên tới cửa chất vấn, xác thực có vẻ hơi khí lượng nhỏ hẹp. Xích Phong ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp, gàn từng chữ một, "Tốt, rất tốt. Hy vọng thực lực của ngươi, cùng ngươi miệng như thế cứng rắn." Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại linh áp, như là thủy triều giống như hướng Lâm Diệp dũng mãnh lao tới. Cái này Xích Phong hiển nhiên là tận lực không chế, người bên ngoài cơ hồ không cảm giác được, chỉ có đứng tại Lâm Diệp sau lưng Bách Thảo Phong đệ tử khả năng cảm động lây, lập tức, mọi người sắc mặt khẽ biến. Yêu Đao Liễu Thanh ánh mắt như điện, nghiêm phòng hàn nụ cười trên mặt tu liễm, ngay cả luôn luôn tính tình tốt Trần Vĩ, cũng là nhíu mày, cái này Xích Phong, không khỏi quá mức năng ngược. Lâm Diệp lại như là bản thạch sừng sững bất động, điểm này khí thế áp bách, đối với hắn mà nói liền thành phong quất vào mặt cũng không tính. Mắt thấy tình thế muốn thăng cấp, Tranh Đạo Phong trong đội ngũ, một người chậm rãi đi ra. Hắn thân mang hắc kim sắc chiến y liễu, khuôn mặt tuấn dật, một đôi mắt vô cùng đáng sợ, trong con mắt mơ hồ có phủ văn màu vàng xen lẫn, tản ra khiếp người chấn động. Lâm Diệp ánh mắt ngưng lại, đây là tiên linh chi nhãn sắp thành dấu hiệu. Cái gọi là tiên linh chi nhãn, cùng tu vi sâu cạn không quan hệ, mà là một loại tiên thiên tiên chất, là chỉ có chịu thiên địa trung linh chi khí chỗ tụ người, mới có khả năng thức tỉnh. Này mắt được trời ưu ái, nắm giữ này mắt người, sinh ra chính là đại đạo sủng nhi, bọn hắn thân cận đại đạo bản nguyên, không chỉ tu luyện tiến triển cực nhanh, càng có thể ở vạn pháp bên trong thấy rõ chân lý. Nghịch thiên nhất chính là, bản thân nó chính là đại đạo một loại cụ tượng, mỗi một song tiên linh chi nhãn bên trong, đều dựng dục một đạo độc nhất vô nhị thiên phú thần thông, uy năng siêu nhiên. Vân Hạo sư minh. Xích Phong lúc này chắp tay hành lễ. Lâm Diệp trong lòng hơi động, người này chính là xếp hạng thứ nhất Vân Hạo. Vân Hạo chỉ là bình tĩnh đứng tại Xích Phong sau lưng, đứng chắp tay, bốn phía lại thoáng chốc an tĩnh lại. Trở về, có chuyện gì? Thi đấu bên trên xem hư thực. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý thế. Xích Phong lập tức thu liễm uy áp, nhìn về phía Lâm Diệp trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng quay người theo Vân Hạo trở lại trong đội nhóm. Trung quanh không khí khẩn trương vì đó bùng lòng, rõ ràng Vân Hạo cũng không ra tay, đám người lại cảm nhận được một cô viễn siêu Xích Phong vô hình áp bách. Trần Vĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, xích lại gần Lâm Diệp sau thấp giọng nói, "Lâm Minh, Xích Phong người này tại trong môn phong bình không tốt, có thủ tất báo, ngươi muốn tại thi đấu bên trong gặp gỡ hắn, cần phải cẩn thận." Lâm Diệp khẽ bước cằm, nhưng lại chưa đem kia mãng phu để ở trong lòng. Hắn nhìn xem Vân Hạo bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Tự Mặc Nam Chi bày ra quyển kia địa sát kiếm quyết sau, hắn liền cố ý tiến về tàng kinh các, lật xem liên quan tới thần thông ghi chép. Nguyên bản hắn mới đột phá trúc cơ nửa năm, thần thông cách hắn quá mức xa xôi, một phen nghiên cứu xuống tới, mới biết được thần thông nghịch thiên chỗ, không khỏi tâm trí hướng về, mang trong lòng khuấy động. Tu sĩ tại luyện khí kỳ lúc, thể nội linh lực ít đòi, chỉ có thể thi triển như là hỏa cầu thuật, phong nhận loại hình thô thiện linh thuật. Đợi cho trúc cơ chi cảnh, linh lực tự thành tuần hoàn, ban đầu cảm giác thiên địa đạo vận, mới có thể khống chế uy lực càng thêm hùng vĩ thuật pháp. Mà một khi đột phá kim đan, tu sĩ liền có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh, đến tận đây mới có tư cách tu tập thần thông. Cái gọi là thần thông, một chiêu một thức bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa chi uy, xa không phải bình thường thuật pháp có thể so sánh. Một tay trích tinh là thần thông, hô phong hoán vũ là thần thông, một lá che trời cũng là thần thông. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả kim đan tu sĩ đều có thể nắm giữ thần thông, đây là cơ duyên cùng ngộ tính đều xem trọng chi đạo, có thể ngộ được một môn thần thông giả, trong trăm không có một. Tiên linh chi nhãn bá đạo chỗ liền thể hiện đi ra, chờ tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, liền có thể tự nhiên thức tỉnh một loại thiên phú thần thông, không cần khổ tu lĩnh hội, giống như thiên đạo thân truyền thụ. Đồng thời, thần thông cũng có phẩm giai cao thấp, chia làm đê đẳng, trung đẳng, cao đẳng cùng vô thượng. Mà tiên linh chi nhãn bên trong thiên phú thần thông, kém nhất cũng là cao đẳng thần thông. Lâm Diệp đè xuống trong lòng suy nghĩ, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vân Hạo người này thân phụ tiên linh chi nhãn, tu vi lại đạt đến trúc cơ hậu kỳ, không nghi ngờ gì chính là lần này thánh tử thi đấu bên trong số một kình địch. Cùng lúc đó, trên đạo phong chỗ sâu, một tòa bí ẩn trong trận pháp, Huyền Hư lão tổ ngồi ngay ngắn đạo đài phía trên, trước mắt màn ánh sáng lớn đang rõ ràng chiếu rọi ra trên đỉnh nhất cử nhất động. Ở bên người hắn, bốn vị hình như tiểu tụy, hơi thở mong manh lão giả tính toán một bên. Nhưng mà, nếu là mấy vị tiên tông tông chủ ở đây, khẳng định sẽ kinh hãi nhận ra, trước mắt những này nhìn như gần đất xa trời lão nhân, chính là ngàn năm trước liền tuyên cáo tọa hóa lão tổ. Một vị răng chốc ra, còn sót lại mấy sợi tóc bạc lão giả chậm rãi mở miệng, "Huyền Hoặc, lần này gọi chúng ta đến đây, nên không chỉ là xem lễ đơn giản như vậy a." Thanh âm của hắn mười phần khàn giọng, dường như nói câu nói này đã hao phí lực khí toàn thân. Huyền Hư lão tổ hừ lạnh một tiếng, kiếm lão đầu đã nửa chân đạp đến nhập luyện hư, cần gì phải giả bộ mô hình làm dạng. Kia được xưng lão đầu lão giả phát ra một tiếng cười quái dị, nguyên bản còn xuống thân thể có chút thẳng tắp, thanh âm cũng khôi phục bình thường, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Còn lại mấy vị lão tổ ánh mắt cũng đồng thời tập trung mà đến. Chắc hẳn chư vị cũng biết linh khí khôi phục sự tình a. Huyền Hư lão tổ ngữ khí bình tĩnh. Đám người gật đầu, nếu không phải trăm năm trước linh khí bắt đầu khôi phục, bọn hắn những người này sớm đã hóa thành trong mật thất xương khô. Vài ngày trước, lão phu đi tìm Âm Khôi tông một chút phiền toái, lại ngoài ý muốn phát hiện chính đạo minh một vị trưởng lão trong bóng tối bảo hộ này tông, người này cũng là luyện hư tu vi. Mấy vị lão tổ ánh mắt ngưng tụ, trước đây nghe Huyền Hoặc nhắc lên một chút nội tình, giờ phút này rốt cục tìm được chứng minh. Nhưng cái này cùng linh khí khôi phục có gì liên quan? Kiếm lão đầu truy vấn. Vị trưởng lão kia từng mời lão phu gia nhập chính đạo minh, ưng thuận điều kiện cực kỳ phong phú, lại bị ta từ chối. Trước khi đi, hắn nói ra một chút chân tướng. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 41, Thánh tử đại điện chương 41, Thánh tử đại điện mấy vị lao tổ lập tức hết sức chăm chú. Này phương thiên địa linh khí khôi phục, cũng không phải là đồng thời tiến hành. Huyền Hư lão tổ dừng một chút, đảo mắt đám người, sớm tại vài ngàn năm trước, Bắc Châu liền dẫn đầu nên đón linh khí sóng triều, một vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhờ vào đó đột phá, cũng sáng lập chính đạo minh. Sau đó các châu linh khí lần lượt khôi phục, mà Đông Châu chính là cuối cùng một mảnh. Như thế nói đến, cái khác các châu sớm đã có không ít luyện hư cảnh tu sĩ. Kiếm lão đầu hít sâu một hơi. Huyền Hư lão tổ chậm rãi gật đầu, theo vị trưởng lão kia lời nói, chính đạo minh bây giờ quảng nạp các châu luyện hư tu sĩ, thế lực trải rộng tứ phương. Đồng thời, rất nhiều nắm giữ hóa thần đỉnh phong tu sĩ tông môn, bây giờ đều có chính đạo minh người trong bóng tối bảo hộ, Âm Khôi tông bất quá một trong số đó. Kiếm lão đầu chau mày, cái này chính đạo minh làm như thế, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Huyền Hư lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, khó mà ước đoán, nhưng lão phu trong lòng luôn có một tia dự cảm không tốt, đây cũng là cự tuyệt bọn hắn nguyên nhân. Hắn dương mắt nhìn hướng màn sáng bên trong những cái kia các tông đệ tử, ngựa khí dần dần nặng, chư vị cũng đều thấy được, bất quá mấy trăm năm quan cảnh, thiên địa đã kỳ biến, các môn các phái thiên kiêu đệ tử như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, ở trong đó không ít người, thiên phú đều viễn siêu chúng ta. Cái loại này rầm rộ, tại trước kia là tuyệt khó tưởng tượng. Đến tột cùng là tốt hay xấu, lão phu không được biết, nhưng là Huyền Hư lão tổ thanh âm càng thêm nghiêm trọng, bất luận là chính đạo minh vẫn là linh khí khôi phục, tu chân giới loạn tượng đã lên. Hắn đảo mắt đám người, gằn từng chữ, ở đây chuyển hướng lúc, lão phu đề nghị, chúng ta âm thầm ký kết minh ước, tương hỗ là biệt thủ, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ truyền thừa không dứt. Mấy vị lão tổ nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia rủi mang. Đang, 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 chín tiếng hùng hậu chuông vang vang vọng quần sơn, tuyên cáo thái hư môn trăm năm một lần thánh tử đại điện chính thức mở ra. Lâm Diệp đứng tại Bách Thảo Phong hạt giống đội ngũ bên trong, ánh mắt chiếu tới đều là người theo chúng. Đông Châu năm thành trở lên tông môn đều phái đại biểu đến đây, các loại đạo bảo sen lẫn thành lưu động bức tranh. Nếu không phải thái hư môn sớm đem linh võ đại quyết trương cho gia cố, nếu không thật đúng là không chứa được cái này trăm ngàn tông môn tu sĩ. Giờ phút này hộ tông đại trận mở ra, chỉ còn lại số ít bất hạnh được tuyển chọn thái hư môn đệ tử phòng thủ. Bất quá cử động lần này cũng là có vẻ hơi dư thừa, Đông Châu ngũ đại tiền tông tề tụ nơi này, tăng thêm trăm ngàn đại tiểu tông môn đại biểu, trừ phi là chẳng sống, nếu không ai dám ở chỗ này dương ngoài khiêu khích. Trung ương chỗ cao nhất đạo đài bên trên, Tử Tiêu thượng nhân cùng mấy vị tiên tông tông chủ tĩnh tọa thưởng trà, thưa cửa tất cả đỉnh núi phong chủ cũng tại nhóm. Mạc Nam Chi cũng khó được đứng đắn, thay đổi lười biếng tùy tính dáng vẻ. Nàng đổi lại một thân thanh lịch rộng lớn váy dài, đem kia kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong toàn bộ che lấp, giờ phút này tĩnh tọa xem lễ, lại cũng hiển lộ ra mấy phần phong chủ vốn có uy nghi. Sau một lúc lâu, Tử Tiêu thượng nhân chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không tận lực triển lộ bất kỳ uy áp, chỉ là đơn giản đứng chắp tay, ánh mắt như gió mát phất qua toàn trường. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, như là vô hình pháp lệnh truyền đạt. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào náo động ngàn vạn tu sĩ, không hẹn mà cùng lặng im xuống tới. Tử Tiêu thượng nhân thanh âm ôn nhuận như ngọc, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, cảm tạ các vị đạo hữu đường xa mà đến, chung dám ta Thái Hư môn sắc lập thánh tử. Hắn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tuyên cáo, thánh tử đại điện chính thức bắt đầu. Vừa dứt tiếng, bên cạnh hắn một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ứng thanh mà động, nàng bước ra một bước, tựa như trích tiên lâm trần, nhẹ nhàng rơi vào linh võ đài trung ương. Nàng một bộ xanh nhạt váy dài kéo trên đất, tóc xanh như suối, vẹn vẹn lấy một cây đơn giản ngọc trâm kéo lại, dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh, xinh đẹp mà xuất trần. Chính là một thanh tuyết. Nàng đăng tràng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt, dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, là Thái Hư môn thánh nữ một thanh tuyết. Thật đẹp, coi là thật như cựu thiên huyền nữ. Nào chỉ là dung mạo khuynh thế, nghe nói nàng tu vi càng là sâu không lường được, chính là Thái Hư môn ngàn năm không gặp kỳ tài. Ngay cả Thái Hư môn bản tông đệ tử cũng không nhịn được châu đầu ghé tai, trong giọng nói mang theo sùng bái, các ngươi có cảm giác hay không, một sư tỷ khí tức trên thân so mấy tháng trước càng thêm biến thâm. Không ngừng, một sư tỷ dường như biến càng thêm hoàn mỹ. Một gã nữ đệ tử thì thào nói nhỏ. Trên đài cao, Tử Tiêu thượng nhân đã bình yên ngồi xuống. Bên cạnh mấy vị tiên tông tông chủ, trong mắt đều chứa dị sắc. Lần này thánh tử đại điển như thế nào long trọng, xem như một tông chi chủ, Tử Tiêu thượng nhân lại không tự mình chủ trì, ngược lại toàn quyền giao cho thánh nữ một thanh tuyết, ở trong đó nào đó loại tín hiệu, ý vị sâu xa. Thanh Minh kiếm tôn vỗ tay cười khẽ, Tử Tiêu đạo huynh, quý tông vị này thánh nữ, tưởng thật đến, coi thần vận nội liễm, linh quang tự sinh, tu vi so với lần trước gặp nhau, dường như lại tinh tiến không ít, quả nhiên là hậu sinh khả úa a. Âm Dương thần chủ là bắp thịt quần quần trắng hán, dáng người khôi vĩ, tựa như thiết tháp, hắn nhếch miệng cười nói, lão tử giống nàng tuổi như vậy thời điểm, còn tại cùng một bộ trúc cơ công pháp phân cao thấp đâu. Kim đan trung kỳ, chật chật thân cùng nói hợp, linh vận tự sinh. Bản thánh chủ tại nàng cái này tuổi tác, cũng là xa xa không kịp nàng. Một vị sắc mặt trắng nõn, màu mực tóc dài rối tung đến vai nam tử mở miệng, chính là Tử phụ thánh chủ. Đến từ Diệu Âm Tịnh thổ mỹ phụ tông chủ nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm nhu hòa, nàng này tập hợp tiên địa chi linh tú, theo ta thấy đến, không ra trăm năm, cái này tu tiên giới sợ là muốn bao nhiêu ra một vị từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Mấy vị đứng tại Đông Châu thậm chí toàn bộ tu tiên giới đỉnh đại nhân vật, ngươi một lời ta một câu, đều đưa cho một thanh tuyết cực cao đánh giá. Tử Tiêu thượng nhân khẽ bước cằm, hiển nhiên đối với mình đệ tử duy nhất có chút hài lòng. Một tình tuyết tự nhiên không biết rõ chúng tông chủ tán thưởng, nàng thần sắc bình tĩnh, dường như trước mắt cái này vạn chúng chú mục cảnh tượng cùng bình thường thời gian cũng không khác biệt. Tố thủ xoay chuyển, một đạo lưu quang tự trong tay áo bay ra, ở không trung cấp tốc phóng đại, hóa thành một tòa cao đến 3 trượng, toàn thân trắng muốt bia đá, rơi vào bên cạnh thân một bên. Thanh lanh thanh âm vang lên, đây là phong vân bảng, trên đó ghi chép lần này tham dự thánh tử đại điển nhân tuyển. Hiện tại, mời trên bảng nổi danh người, lên đài. Vừa dứt tiếng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lâm Diệp bọn người, lập tức thả người bật lên. Chờ đám người đứng vững trên đạo đài, một thanh tuyết ngọc thủ khẽ đảo, lấy ra một bức cổ pháp bức tranh. Nay họa quyển mới vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông cổ lao khí tức liền trong nháy mắt quét sạch toàn trường, trên đó miêu tả đồ án, có hoa chim trùng cá, nhật nguyệt tinh thần. Đồ án cũng không lộng lẫy, nhưng là đàn sen đạo và lý, chỉ một cái liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Là Sơn Hải hội quyển. Trên khán đài, một chút kiến thức bên bác tu sĩ nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới lần này Thái Hư môn liền loại bảo vật này đều dùng đến. Có biết được nội tình lao bối tu sĩ hướng người chung quanh giải thích, tương truyền này đồ chính là một vị thượng cổ đại thừa kỳ tu sĩ, tại tọa hóa trước cảm ngộ thiên địa chí lý, cuối cùng tâm huyết vẽ thành. Trong đó tự thành một phương thế giới, huyền diệu vô tận, càng có thể căn cứ phát tắc, huyền hóa ra thời kỳ viễn cổ sinh linh cùng hoàn cảnh, có thể xưng vô thượng chí bảo. Một thanh tuyết cũng không để ý tới, nàng vỗ túi chứa vật, từng mai tản ra nhu hòa thành quang ngọc phủ chống rông hiện, tinh chuẩn bay đến mỗi một vị người dự thi trước mặt. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 42, Sơn Hải hội quyển chương 42, Sơn Hải hội quyển mục tình tuyết thanh âm thanh lãnh, giảng giải quy tắc. Các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến hội quyển thế giới bên trong khu vực khác nhau. Chấp này dẫn lộ ngọc sẽ vì các ngươi chỉ dẫn thông hướng khu vực trung tâm tiếp dẫn tế đàn. Một tòa tế đàn chỉ có thể tiếp dẫn một người. Leo lên tế đàn, liền có thể bị truyền tống tới hội quyển thế giới tối cao đạo đài, vấn đạo đài. Chỉ có đến vấn đạo đài người mới có tư cách tranh đấu người thắng sau cùng. Cần ghi nhớ, hoa nội thế giới triệu hồi ra viễn cổ chi vật đều là hung hiểm vô cùng, như lực có thua, lập tức bóp nát dẫn lộ phủ, liền có thể an toàn trở về. Nếu không, thân tử đạo tiêu, hối hận thì đã muộn. Nàng gây nên một mảnh bạo động. Những này tham dự tuyển bạt đệ tử đều là tông môn tiên tiêu, Thái Hư môn chỉ là tuyển bạt thánh tử, chẳng lẽ bỏ được khiến cái này tương lai lương đống bất lạc? Dưới đài các phương tu sĩ nghị luận ở mỹ, ngay cả trên đài cao một chút tông môn đại biểu cũng có chút nhíu mày. Thái Hư môn lần này quy tắc dường như quá khắc nghiệt. Nhưng mà ngồi ngay ngắn chủ vị Tử Tiêu thượng nhân, vẻ mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Đại thế đến, nếu ngay cả như vậy khảo nghiệm đều không thể tiếp nhận, tương lai thế nào cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi. Một tình tuyết không có quan tâm đến nó làm gì người, đôi mắt đẹp đảo qua Lâm Diệp trên thân, sau đó thanh quát một tiếng, chư vị nhập đồ à. Lời còn chưa dứt, tay nàng bóp tấn quyết, trôi nổi tại không trung sơn hải hội quyển bỗng nhiên bộc phát thần quang. Hội quyển bên trên, những cái kia hoa điểu trùng ngư dường như bị rót vào sinh mệnh, đều là du động lên. Một cỗ mênh mông vô biên hấp lực tự hội quyển bên trong truyền đến, tinh chuẩn bao phủ lại đám kia đệ tử hạt giống. Sau một khắc, tại vạn chúng chú mục phía dưới, thái hư môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tất cả đều như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị kia sách cổ toàn bộ nuốt hết. Quang mang dần dần hơi thở, sơn hải hội quyển biến trở về cổ pháp bình thường bộ dáng, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Một thanh tuyết lần nữa bấm niệm pháp quyết, điểm hướng sơn hải hội quyển. Ông, hội quyển nhẹ nhàng rung động, một đạo linh quang phóng lên tận trời, không có vào không trung tầng mây dày đặc. Mấy hơi thở ở giữa, biển mây cuộn cuộn, một phương bao trùm gần phân nửa bầu trời tầng mây vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vòng xoáy trung tâm, rõ ràng hiện ra quang ảnh xen lẫn hình tượng. Thánh tử thi đấu, tại sơn hải hội quyển bên trong, chính thức mở ra. Lâm Diệp chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng ra thân, một giây sau, cảnh tượng trước mắt và mèo, lại mở mắt lúc, trước mắt đã là hoàn toàn mở mịt vô ngần biển xanh. Hắn lập tức phát ra linh thức, đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm. Chính mình chính bản thân chỗ một hòn đảo trên bờ cát. Nói là hòn đảo, tầm mắt đi tới lại cực kỳ rộng lớn, thô sơ giản lược quét qua, phạm vi không ngờ vượt qua thái hư môn toàn bộ trụ sở. Chói chang sóng nhiệt đưa tới trận trận sen lẫn canh vị mặn nói gió biển, xanh lam trên mặt biển, mấy cái dương cánh kinh người chim muông bỏ ra bóng ma, phóng tầm mắt nhìn tới, trong biển thỉnh thoảng có lớn ảnh nhảy ra mặt biển, kích thích sóng lớn ngập trời. Lâm Diệp ngắm nhìn bốn phía, bên bờ biển là cao vút trong mây rừng rựa, sau lưng thì là thâm thủy đến nhìn không thấy cuối nguyên thủy rừng cây, cây cối che trời. Muốn để hắn dùng hai chữ để hình dung, man hoang. Nơi đây, cùng hắn quen thuộc tu tiên giới khác biệt quá nhiều. Lâm Diệp nếm thử vận chuyển công pháp, quanh mình thiên địa linh lực mặc dù hơi có vẻ cuồng bạo, nhưng như cũng liên tục không ngừng tụ đến, cái này khiến hắn căng cứng tâm thần hơi hơi buông lỏng. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định trước dọc theo đường ven biển thăm dò một phen lúc, một đạo khó mà hình dung kinh thiên thú giống, đột nhiên theo hải đảo chỗ sâu nổ vang. Giống. Lâm Diệp toàn thân lông tơ đứng đấy, dù là cách xa như vậy, hắn cũng theo đạo này trong tiếng hô cảm nhận được không thua gì Sở Vân Tiên uy áp. Đây là thánh tử thi đấu. Thái hư môn đây là điên rồi đi. Lâm Diệp ở trong lòng điên cuồng chửi mẹ. Nhưng mà, ngay tại Lâm Diệp trong lòng còi báo động đại tắt lúc, đột nhiên phát giác được trong túi chứa vật truyền đến một hồi yếu ớt ấm áp cảm giác. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đem một thanh tuyết cho viên kia thanh ngọc dẫn lộ ngọc lấy ra. Chỉ thấy nguyên bản ôn nhuận bình tĩnh ngọc phù, giờ phút này đang phát ra nhu hòa màu xanh vầng sáng, tiếp lấy ngọc phù dường như nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, có chút rung động chỉ hướng phía trước. Thao. Lâm Diệp trong lòng giận mắng một tiếng. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, dựa theo một tình tiết lúc trước nói tới, hắn hẳn là tìm tới tòa kia tiếp dẫn tế đàn. Tin tức xấu là, dẫn lộ ngọc chỉ phương hướng, rõ ràng là kia kinh thiên thú giống truyền đến hòn đảo chỗ sâu. Lâm Diệp sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn lần nữa nhìn về phía kia tĩnh mịch trong rừng, kia thú giống chủ nhân, tuyệt không phải hắn có thể chống cự. Cứ vậy rời đi, vẫn là biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Sau một lúc lâu, Lâm Diệp thở ra một ngụm thở dài, bất luận là địa sát kiếm quyết dụ hoặc, vẫn là sư phụ Ngô Thanh Phong kinh lịch, đều không phải là hắn bằng lòng từ bỏ. Hắn đem dẫn lộ ngọc thu hồi túi trữ vật, lần nữa xác nhận phương hướng, đem khí tức quanh người thu liễm, liền không chút do dự đâm vào kia phiến nguyên thủy rừng cây. Linh võ đài bên trên, tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn về phía tầng mây vòng xoáy. Có đệ tử hiện thân tại một mảnh che khuất bầu trời cổ lão rừng rậm, trung quanh chướng khí tràn ngập, độc trùng dị rắn ẩn hiện ở giữa. Có người thì trực tiếp rơi vào một mảnh nóng rực núi lửa khu vực, dưới chân là dạng nước mặt đất màu đen, cách đó không xa trong nham tường, có mấy cái dị thú leo ra. Thậm chí, xuất hiện tại một mảnh vô ngần trong hoang mạc, cắt vàng đầy trời, liệt nhật bức tâm, không nhìn thấy một tia sinh cơ. Cái này từ sơn hải hội quyển bắn ra mây màn, chỗ huyền diệu viễn siêu đám người tưởng tượng, không chỉ có đem trong bức tranh thế giới rõ ràng bày ra, càng làm cho người ta rung động là, làm người quan chiến đem đắm chìm tâm thần, thứ năm cảm giác lục thức liền sẽ cùng vòng xoáy tương liên, dường như một đạo vô hình phân thần giáng lâm trong đó. Cái này đã không chỉ là quan sát, mà là một trận thần hồn phương diện đắm chìm thức thể nghiệm. Tiếng kinh hô, tiếng than thở liên tục không ngừng. Nhưng mà, ngay tại cái này phân loạn tiếng nghị luận bên trong, một đạo thú giống ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên tất cả thanh âm. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Hàng ngàn hàng vạn đạo ánh mắt mang theo kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia tiếng giống đầu nguồn. Tiếng kinh hô giống như nước thủy triều lần nữa dâng lên, kia là quái vật gì? Này khí tức, viễn siêu trúc cơ, sợ là so một chút kim đàn tu sĩ đều muốn kinh khủng. Cái này sơn hải hội quyển càng như thế thần dị. Vừa rồi kia thú giống truyền đến trong nháy mắt, ta thần hồn rung động, dường như thật bị một đầu hồng hoang đại yêu theo dõi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Diệp chẳng những không có tránh lui, ngược lại không chút do dự vào kia phiến nguy cơ tứ phía nguyên thủy rừng tây lúc, đều vì hắn lao vệt mồ hôi. Trong đám người, Giang Linh Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng tự nhiên liếc mắt liền phát hiện Sư Minh thân ảnh, giờ phút này nhìn thấy Sư Minh chủ động xâm nhập hiểm cảnh, gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Lạc Thiên Thiên sắc mặt còn có thể bảo trì trấn định, nhưng có chút ngưng tụ lại đôi mi thanh tú cùng môi mím chặt tuyến, cũng tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng cùng Giang Linh Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kia phần lo lắng. Một thanh tuyết vẫn như cũ thanh lãnh như tuyết, chỉ là ai cũng không có phát hiện, trong mắt nàng kia lóe lên một cái rồi biến mất dị sắc. Trên đài cao, Thanh Minh Kiếm Tôn ánh mắt nhắm lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước đó Thái Hư Môn diệt đi Ngự Thú Tông lúc, Ngự Thú Tông bên trong sân môn, những cái kia còn chưa bị gạt bỏ đám yêu thú, bây giờ tại nơi nào? Đề cử chuyện hot, Đế Quốc đệ nhất phò mã hoàn thành Viêu Cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sắc quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hồn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 43, nguy hiểm rừng cây chương 43, nguy hiểm rừng cây Lâm Diệp vừa bước vào vùng rừng tùng này, một cố như có như không thăm dò cảm giác tựa như ảnh tùy hình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, linh thức cũng lặng yên phát ra. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có cần mấy người ôm hết cổ thụ chọc trời, cùng như quái mãng giống như từng cục dây leo. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, liền một chút tiếng côn trùng kêu đều nghe không được, càng tìm không được bất kỳ vật sống tung tích. Lâm Diệp thu hồi linh thức, vừa mới dò xét bốn phía, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực cản, linh thức lại như là lâm vào vũng bùn. Không biết là Sơn Hải hội quyển bản thân hiệu quả, vẫn là trước mắt thần bí rừng cây, mặc dù hắn hết sức kéo dài cảm giác, nhiều nhất chỉ có thể chắn đóng phạm vi trong trượng. Điểm này khoảng cách, đối với mảnh này rộng lớn rừng cây mà nói, cùng mù lòa không có gì khác biệt. Lâm Diệp hít sâu một hơi, duy trì độ cao cảnh giác, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, bản năng muốn mượn một độn chi thuật giữa khu rừng tiềm hành. Nhưng khi hắn đem linh lực mò về bên cạnh một gốc đại thụ lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Nơi này cây cối, lại có thật có giả, có ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có lại là Sơn Hải hội quyển huyền hóa mà thành, thật giả khó phân biệt. Lâm Diệp thầm mắng một tiếng, cái này huyền hóa chi pháp quá mức cao minh, lấy tu vi của hắn, không có cách nào một cái nhìn ra, chỉ có thể dựa vào linh thức từng cái dò xét cái này chết biện pháp. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể từ bỏ một độn. Dựa vào dẫn lộ ngọc chỉ dẫn, nhưng là không lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Lâm Diệp cẩn thận từng ly từng tí tại cự mục ở giữa ghé qua, bốn phía càng thêm u ám tĩnh mịch, liền một tia phong thanh đều nghe không được. Phục được không hơn phân nửa khắc đồng hồ, Lâm Diệp ngừng lại bước chân, ánh mắt như điện bắn về phía trước. Một gốc bất quá cao 3 tấc cỏ nhỏ, đang tại một mảnh ánh sáng nhạt bên trong nhẹ nhàng phiêu diêu. Nhánh cỏ tinh tế, lại bày biện ra một loại như kim loại ngân bạch quang trạch, kỳ lạ nhất là, kia ba mảnh hẹp dài trên lá cây, lại thiên nhiên là cấn lấy từng đạo rõ ràng hình kiếm ấn ký, dường như ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo kiếm lý. Lâm Diệp con ngươi hơi co lại, trong lòng trong nháy mắt quẩn quẩn lên. Hắn cẩn thận phóng thích linh thức, chậm rãi mò về phía trước, sau một lúc lâu, trên mặt hắn câu lên nụ cười. Không phải biến hóa, mà là chân thực tồn tại. Vật này tên là Tam Diệp Kiếm Tâm Thảo, tam phẩm linh thảo. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, chỉ là một gốc hơi hơi chân quý linh thực, nhưng đối Lâm Diệp mà nói, giá trị tuyệt không thua kém bình thường tứ phẩm linh dược. Nó có thể trợ kiếm tu nội đạo, tăng lên đối kiếm đạo cảm ngộ, đối kiếm tu chân quý tính, có thể thấy được luồn lổn. Tông môn quả nhiên giỏi tính toán. Tại cái này nguy cơ tứ phía Sơn Hải hội quyển bên trong, đặt vào một chút linh tài, ý đồ kia không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là ném ra ngoài hương mồi, nhường vốn là do dự đệ tử dự thi, tại tham lam cùng từ bỏ ở giữa dây rùa. Ngay tại Lâm Diệp kềm chế kích động, chuẩn bị tiến lên hái thảo thời điểm, lại cạch, một sợi mang chút chất lỏng sền sệt, đột ngột nhỏ xuống tại trên gương mặt của hắn. Mưa. Lâm Diệp vô ý thức ngẩng đầu, vùng rừng tùng này kín không kẽ hở, ở đâu ra mưa? Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến. Giọt mưa làm sao lại mang theo nhiệt độ? Lúc này, một cỗ cực kỳ yếu ớt mùi tanh chui vào xoang mũi. Không tốt. Lâm Diệp toàn thân lông tơ đứng đấy, thể nội linh lực trong nháy mắt cuộn cuộn, dưới chân khói bay, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Cơ hồ ngay tại thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, một cỗ tanh hôi gây mùi ác phong đột nhiên hướng hắn vị trí trước kia đánh tới, mang theo phong áp đem mặt đất lá rụng quyển tứ tán bay tán loạn. Không đợi Lâm Diệp hoàn hồn, một chương huyết buồn đại khẩu tự lạc lá cây hướng hắn căn xuống, Lâm Diệp chân đạp thành phong độ ảnh bộ, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Đợi hắn ổn định thân hình, chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn lại lúc, không khỏi tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Đây là cái gì? Một đầu hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm chủ kinh khủng cự mãng, đang lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nó thân thể cao lớn chừng gần dài trăm trượng, như bạc nước thân rắn quấn quanh ở trên một cây cổ thụ, trên thân bao trùm lấy to bằng miệng chén đen nhánh lân tiến, tại u ám rừng ở giữa lóe ra như kim loại lạnh lẽo quang trạch. Giữ tợn đầu rắn, có thể so với một gian phòng nhỏ, một đôi xanh mơn mởn mắt tam giác đang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, trắng bệnh răng nanh như đoạn kiếm giống như sắc bén, giờ phút này đang không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt nước bọt. Lâm Diệp con ngươi kịch liệt co bảo, nhịp tim như lôi trống trận. Trước mắt cái này kinh khủng cự mãng, cho hắn cự vật sợ hai trứng đều làm ra tới. Lúc trước tại Xích Ách Nguyên bên trong gặp phải mặt dao, vốn là hình thể cực đại, nhưng là cùng trước mắt cái này cự vật so, chỉ có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Hắn thở sâu, trong lòng một trận hoảng sợ. Bị cái loại này cự vật cận thân, chính mình lại không có chút nào phát giác. Nhưng mà cự mãng không cho hắn nghĩ lại thời gian, thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, vốn éo một cái thân thể, liền lẹn đến Lâm Diệp trước mắt. Lâm Diệp trong lòng giật mình, cái này cự mãng tốc độ cực nhanh, hành động lúc càng là lặng yên không một tiếng động. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đem thanh phong độ ảnh bộ vận chuyển tới cực hạn, cự mãng huyết buồn đại khẩu cắn vào mà xuống, chỉ xé nát phong chi tan ảnh. Trúc cơ trung kỳ, cái này cự mãng tuyệt đối có trúc cơ trung kỳ thực lực. Lâm Diệp ánh mắt phát lạnh, sát cơ tóe hiện. Tâm niệm vừa động, thanh phong kiếm trận tại sau lưng ngưng hiện, sau đó như mưa to chút xuống. Đối mặt như thế dày đặc mưa kiếm, cự mãng không tránh không né, bên ngoài thân lân phiến lóe ánh sáng, mưa kiếm đánh vào phía trên, chỉ có thể lưu lại một chút bạch vân. Nó kia đối so Lâm Diệp thân thể còn lớn hơn mắt tam giác bên trong, lộ ra một tia trào phúng, sau một khắc, miệng rắn manh trường, một đạo lục sắc nọc độc như là mũi tên nhọn vươn ra, thẳng đến Lâm Diệp mặt. Lâm Diệp sớm có phòng bị, nghiêng người né tránh, nọc độc đánh trúng phía sau một gốc cổ mục, chỉ là trong nháy mắt, gốc kia cần mấy người ôm hết cổ mục liền bị ăn mòn hầu như không còn. Thật là khủng khiếp độc tính. Lâm Diệp con ngươi hơi co lại, lập tức không còn bảo lưu, hắn tay trái phi tốc bắt ấn, chín cái sinh động như thật hỏa long ngưng tụ. Cái này còn chưa xong. Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, một cái thần tuấn phi phàm tam túc kim ô triển khai hỏa diễm hai cánh, cũng là chậm rãi hiện hiện. Ấn pháp lại biến, một đầu hình đơn đủ dường như hạc, người mặc diễm vũ bí phương hư ảnh, hót vang hiện thân. Từ khi hỏa chi ý cảnh sau khi tăng lên, hiệu chuyển ly hỏa kinh triệu hồi ra hỏa linh đã đổi mới thêm lương thực, kinh khủng. Giờ phút này, hỏa long bốc lên, kim ô loạn vũ, tất phương lực hùng, hỏa linh cùng múa, sóng nhiệt bài không, dường như muốn đem quanh mình u ám cho tan tận. Cự mãng băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong, lần đầu lộ ra rõ ràng vẻ kiêu rẻ. Cái này liên hợp một kích thanh thế to lớn, lựa chưa đến, ngập trời nhiệt ý đã để nó lân phiến cảm thấy phòng. Cự mãng thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, định tạm thời tránh mũi nhọn. Sau một khắc, chín vị to lớn huyền vũ hư ảnh đã trống rông xuất hiện, vô hình lại nặng nề như núi lớn lực lượng ẩm vang giáng lâm. Cự mãng quanh thân không gian trong nháy mắt sền sệt như bùng chiều. Tại nó ánh mắt kinh hãi bên trong, mỗi một cái động tác đều biến vô cùng trì trệ, tránh cũng không thể tránh. Cự mãng phát ra một tiếng tê minh, toàn thân yêu lực rót vào trong lân phiến, ố quang đại thịnh, ý đồ ngạnh kháng. Sau một khắc, hỏa linh hung hăng đụng vào trên người nó. Oeng, tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt thôn phệ cự mãng thân ảnh khổng lồ. Kinh khủng nhiệt độ cao để mặt đất trong nháy mắt hòa tan, ngay tiếp theo bốn phía cự mục bắt đầu thiêu đốt. Hỏa diễm bên trong truyền đến cự mãng thê lương đến cực điểm tiêu rên, cùng lân phiến tiếng bạo liệt. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 44, muốn giết người chương 44, muốn giết người cự mãng thụ trọng thương, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, lực lượng kinh khủng đem bốn phía cự mục tùy tiện quét gãy, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn cùng bụi đất tràn ngập. Lâm Diệp đánh cho mù đường, thanh phong kiếm trận tái khởi, vô số kiếm ánh sáng như gió táp mưa rào giống như chút xuống, duy trì liên tục đánh vào cự mãng cháy đen trên vết thương. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Lâm Diệp mới dừng lại thuật pháp, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Cho dù là lấy hắn thâm hậu linh lực căn cơ, cao cường như vậy độ duy trì liên tục chuyển vận, tiêu hao cũng là to lớn. Kiếm quang dần dần tán, giữa sân cảnh tượng rõ ràng. Trong không khí tràn ngập ra thịt khét lẹt gây mũi khí vị, trước đó còn giữ tợn vô cùng cự mãng, giờ phút này bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Nó thân thể cao lớn trung bộ đã bị kinh khủng nhiệt độ cao mạnh mẽ đốt xuyên, huyết nhục toàn bộ hóa thành than cốc, chỉ còn lại một đoạn cháy đen xương sống lưng, miễn cưỡng kết nối lấy trước sau hai đoạn thân thể tàn phế. Nửa trước đoạn thân thể tính cả nội tạng đã bị hoàn toàn thành than, bước lên từng sợi khói xanh. Nửa đoạn sau thân thể tàn phế, thì ngay tiếp theo hiện lộ ra bộ phận đen nhánh khung xương đôi rắn, còn tại một chút vô ý thức có gắp. Lâm Diệp cảm thấy hơi chậm, cái này cự mãng hiển nhiên đã không sống nổi. Hắn tiến lên một bước, trong tay bấm niệm pháp quyết, liền phải cho cự mãng một kích cuối cùng. Ngay tại hắn tâm thần thư giãn một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía sau, một gốc bị nửa tiêu cổ thụ trô bóng tối, mấy đạo sắc bén vô song u ám trào ấn chống rông mà hiện. Cái này trào ấn âm độc xảo trá, im hơi lặng tiếng, trực chỉ Lâm Diệp hậu tâm yếu hại. Lâm Diệp vong hồn đại mạo, sắc bén kình phong chưa gần người, liền nhường hắn cảm thấy thấu xương hàn ý, hắn cưỡng đề linh lực, bản năng thi triển thành phong độ ảnh bộ. Nhưng mà, ông một tiếng, một phương phủ văn lưu chuyển to lớn kim ấn, mang theo thế như bạt tấn, theo Lâm Diệp đỉnh đầu rơi đập. Kim ấn mang theo phong ấn chi lực, tinh chuẩn phong tỏa hắn mong muốn ngự không khả năng, cùng lúc đó, trên mặt đất cái kia vốn nên sắp chết cự mãng, lại một khắc cuối cùng hồi quang phản chiếu. Cự mãng phát ra sắp chết tê mình, tráng kiện đôi rắn ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, hướng về Lâm Diệp hung ác quét ngang mà đến. Tam trọng sắc cơ, tránh cũng không thể tránh. Lâm Diệp hãi nhiên gần chết, người kia nắm bắt thời cơ quá độc ác. Ngay tại hắn tâm thần thư giãn sát na phát động công kích, giờ phút này hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, cho dù đem thanh phong độ ảnh bộ vận chuyển tới cực hạn, cũng không thể hoàn toàn tránh đi tất cả công kích. Sinh tử quan đầu ở giữa, Lâm Diệp chọn ra lựa chọn chính xác nhất. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi đa số trào ấn, nhưng vẫn có một đạo lao sườn bộ lướt qua, áo bào trong nháy mắt xé rách, tóe lên một chuỗi huyết châu. Đồng thời, hắn mượn trào ấn chi thế cưỡng ép thay đổi thân thể, phía sau lưng cơ bắp đống nhiên căng cứng, dùng tiên cố phần lưng mạnh mẽ đi chống được cự mãng bung đôi một kích. Phanh! Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Lâm Diệp chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ phía sau lưng truyền đến, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, cổ họng ngọt ngọt, một cỗ máu tươi phun ra. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Lâm Diệp lập tức thả nhẹ thân thể, mượn cỗ này khổng lồ lực trúng kích, cả người như là như đạn pháo bị hung hăng quăng bay ra đi. Cơ hồ là hắn bị đánh bay trong nháy mắt, kim sắc lớn ấn ầm vang rơi đập. Ầm ầm. Kim ấn lao gót chân của hắn, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Bụi bằng ngập trời mà lên, kia cự mãng lưu lại thân thể, trực tiếp bị ép thành một bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Kim ấn tiêu tán, cự mãng mất mặt chỗ, một quả lớn trừng trái nhãn nội đan tản ra yêu đất thanh quang. Lâm Diệp nặng nề mà ngã xuống ở phía xa, liên tiếp đụng gãy vài cây cổ mục sau, mới dừng thế đi. Giờ phút này, toàn thân hắn trên dưới không một chỗ không đau. Phía sau lưng bị đôi rắn quét trúng địa phương nóng bỏng một mảnh, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, nội phủ bị thương không nhẹ, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp thương thế. Sau một lúc lâu, Lâm Diệp cố nén một thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức, chậm rãi chống lên thân thể. Cổ họng ngọt ngọt, máu tươi ức chế không nổi ho ra, hắn không dám thất lễ, lập tức lấy ra một cái chữa thương đan dược ăn vào, nhu hòa dược lực tăng ra, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào. Lâm Diệp gắt gao đè lại bị trảo ấn xé rách vết thương, máu tươi còn tại không ngừng chảy ra, tâm hắn có sợ hãi. Thành công. lấy trọng thương làm đại giá, tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong, đánh ra một chút hy vọng sống.
Không tệ. Một đạo rõ ràng, mang theo trêu tức ý vị tiếng than thở, từ Tiền Vương trong rừng rậm truyền đến.
Lâm Diệp đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao khóa chặt thanh âm nơi phát ra, trong mắt hàn quang tăng vọt, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất.
Một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo ung dung không đội đủ cười, chậm rãi theo trong bóng tối đi ra, chính là Sích Phong.
Giờ phút này, trong tay hắn luốt luốt viên kia màu xanh nội đan, trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột giống như nghiền ngẫm.
Lâm Diệp trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới, cái này Sích Phong vậy mà cũng bị truyền tống đến khu này khu vực, còn một mực giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời tập kích bất ngờ hắn.
Không hổ có thể xếp tới thứ 10, xem ra lúc trước là ta khinh thường ngươi.
Sích Phong nhìn xem chật vật Lâm Diệp, nhịn không được vỗ tay.
Tập kích bất ngờ đồng môn, ngươi thật to gan, không sợ tông môn muốn trách.
Lâm Diệp thanh âm khàn khàn, lại mang theo thấu xương băng lãnh.
Sích Phong nghe vậy, lập tức cười nhạo lên tiếng, "Lâm Minh, ngươi đang nói bậy bạ gì? Vừa rồi ta nhìn thấy cái này nghiệt xúc muốn ra hại ngươi, dưới tình thế cấp bách mới ra tay tương trợ."
Hắn giang tay ra, liếc về phía bãi kia thịt não, ngựa khí tràn đầy vô tội, "Ngươi nhìn, kia cự mãng không phải đã bị ta đánh chết ở ấn xuống sao? Ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, sao có thể ngậm máu phun người, nói xấu cùng ta?"
Lâm Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng sát ý, ngựa khí biến dị thường bình tĩnh, tốt một cái xuất thủ tương trợ.
Sích Phong huynh chẳng lẽ sư huynh quên, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn xem nơi này phát sinh tất cả?
Ánh mắt.
Sích Phong dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, hiện ra nụ cười trên mặt biến bặm bẹo mà tàn nhẫn, Lâm huynh hẳn là còn trông cậy vào có người sẽ vì ngươi chủ trì công đạo.
Hắn đảo mắt mảnh này nguy hiểm rừng cây, thanh âm mang theo đùa cợt, tông môn đem như thế hung thú đầu nhập hội quyển, thiết lập một tòa tế đàn, chỉ tiếp dẫn một người.
Cử động lần này chi ý, không phải liền là nuôi cổ sao?
Chúng ta tại phương thế giới này bên trong tự giết lẫn nhau, khôn sống muốn chết, cuối cùng chỉ có vô cùng tàn nhẫn nhất, mạnh nhất một cái kia mới có thể làm thánh tử.
Bất quá hắn tiếng nói nhất chuyện, mặt lộ vẻ hưởng thụ thần sắc, ta ngược lại thật ra 10 phần ưa thích loại này quy tắc.
Sích Phong hướng về phía trước tới gần một bước, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt tại Lâm Diệp trên thân, ngựa khí sử sững, cho nên, ngươi nói, nếu là ta ở chỗ này đem ngươi giết, tông môn lại sẽ như thế nào?
Đã tông môn sớm đã làm tốt chúng ta chết tại yêu thú trong miệng chuẩn bị, như vậy,
chết trong tay ta, chẳng phải là như thế?
Hắn dừng một chút, lại dùng bố thí giống như ngựa khí nói rằng, đương nhiên, ngươi nếu là người thông minh, hiện tại lập tức bóp nát ngọc phù, lăn ra cái này Sơn Hải hội quyển, cũng có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ.
Sích Phong lời nói như là băng lãnh gai độc, tùy ý trả đạp Lâm Diệp tôn nghiêm.
Không khí tại thời khắc này dường như ngưng kết.
Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương.
Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã.
Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi.
Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.
Chương 45, độc nhãn hắc hổ chương 45, độc nhãn hắc hổ đối mặt Sích Phong từng bước ép sát, Lâm Diệp trên mặt lại làm giấy lên một vệt băng lãnh độ cong.
Ngồi chờ chết, xưa nay không là phong cách của hắn.
Hắn vỗ nhẹ túi chữ vật, một thanh toàn thân xanh thảm trường kiếm thình lình nơi tay.
Một cỗ cô đọng đến cực điểm ngập trời sát khí, lấy hắn làm trung tâm ầm vang bắn ra, quét sạch tứ phương.
Đang nhỏ hí con chuột Sích Phong, sắc mặt bỗng nhiên của biến.
Cỗ này sát khí tinh thuần khốc liệt, nhường hắn thần hồn đều cảm thấy một hồi nhói nhói.
Hắn cơ hồ là bản năng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Diệp,
xanh thảm tế kiếm phát ra bù bù, Lâm Diệp cưỡng đề linh lực, chuẩn bị bất kể một cái giá lớn phát động tiên sát kiếm quyết, nhưng mà sau một khắc, giống
kia quen thuộc kinh thiên giống to lần nữa nổ vang,
hai người đều là sắc mặt kỳ biến.
Lần này thanh âm gần trong gang tấc,
đầu kia kinh khủng cự thú dường như đã đi tới hai người biên giới,
mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp giống như nước thủy triều bạt tới.
Sích Phong phản ứng cực nhanh, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn biết rõ chậm thì sinh biến, không muốn cùng kia không biết kinh khủng tồn tại đối mặt.
Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, coi như số người gặp may.
Lần này trước vương tha ngươi.
Mấy đạo nóng bỏng hỏa xà cùng sắc bén phong nhận dẫn đầu nhào về phía Lâm Diệp, ngay sau đó, lại là một phương kim sắc đại ấn, như núi lớn hướng phía Lâm Diệp đập xuống giữa đầu.
Lâm Diệp đối với cái này sớm có phòng bị, hắn cố nén thương thế, thân hình như quỷ mị giống như mấy cái thời gian lập loè liền tránh thoát công kích.
Mà liền tại cái này ngắn ngủi công phu, Sích Phong thân ảnh đã không có vào chỗ rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa.
Thay vào đó, thì là tản ra khí lạnh đến tận xương đầy trời băng lăng, như là như mưa to hướng về Lâm Diệp bao trùm mà xuống.
Lâm Diệp chân đạp thanh phong độ ảnh bộ, tránh đi tất cả công kích, nhưng là lần trì hoãn này, hắn chạy trốn bước chân đã hoàn toàn bị kéo ở kẻ này, tâm hắn đang chết.
Lâm Diệp chưa từng có giống giờ phút này giống như đối một người dâng lên như thế nồng đậm sát ý.
Nhưng mà phía sau kia như bài sơn đảo hải tiếp cận khí thế khủng bố, dù không được hắn lại có mảy may do dự.
Lập tức hắn không dám có nửa phần trì hoãn, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn.
Hắn như là mũi tên, đầu tiên là phóng tới gốc kia Tam Diệp kiếm tâm thảo. Tay áo một quyển đem nó thu vào trong chữ vật đại, lập tức không chút nào dừng lại, hướng về cùng thú giống truyền đến phương hướng tương phản bắt nguồn, bỏ mạng phi nước đại.
Ngay tại hắn thân ảnh biến mất sau, không đến 10 hơi thời gian.
Oanh!
Mấy cây cổ một bị thô bạo đục gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn.
Một đầu hình thể to lớn màu đen cự hổ đạp trên bước chân nặng nề, xuất hiện tại mảnh này bừa bộn trên đất trống.
Nó hình thể khổng lồ như núi nhỏ, bắp thịt cả người sôi sục, tràn đầy bạo tạc tính chất uy năng. Da lông phía trên hiện đầy răng khắp nơi đáng sợ vết sẹo, mơ hồ có ám kim sắc huyền ảo đường vân lưu chuyển. Làm người khác chú ý nhất, nó đầu lâu bên trái chỉ còn lại một cái trống rỗng hốc mắt, vết thương biên giới lưu lại khó mà ma diệt pháp tắc ăn mòn vết tích, còn sót lại độc nhãn bên trong, thiêu đốt lên ngập trời oán hận. Giống. Hắc hổ phát ra một tiếng rung chuyển tâm hồn gào thét, độc nhãn lạnh như băng đảo qua không có một hai chiến trường, ở đằng kia bãi thịt cự mãng bùn bên trên dừng lại một lát. Nó mũi thở mấp máy, nhìn về phía hai người thoát đi phương hướng, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tầng tầng rừng rậm cách trở. Sau một lát, nó trong mắt lóe lên một tia hỗn hợp có đùa cợt cùng không cam lòng thần sắc phức tạp, chậm rãi quay người, biến mất tại u ám rừng cây chỗ sâu. Linh võ đài bên trên lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Ngay từ đầu, Xích Phong đống nhiên nổi lên tập kích bất ngờ, gây nên to lớn xôn xao. Về sau hai người ngôn ngữ giao phòng, Xích Phong bạch trần tàn khốc quy tắc, nhường đám người yên lặng. Lại đến kinh khủng thú giống tới gần, Xích Phong mượn đao giết người, Lâm Diệp bỏ mạng chạy trốn, sát khí trùng thiên hắc hổ hiện thân. Cái này liên tiếp biến cố, nhường tất cả người quan chiến đều nín thở. Cái này, đây quả thật là thánh tử thi đấu, mà không phải một trận sinh tồn thí luyện. Sau một hồi, rốt cục có người theo trong rung động tránh thoát, mang theo thanh âm rung động thì thào mở miệng. Một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, sau một khắc kiềm chế đã lâu tiếng kinh hô liên tục không ngừng, kia Xích Phong, thủ đoạn cũng quá ngoan độc. Rõ ràng là đồng môn, lại hạ này tử thủ. Thái hư môn liền như vậy ngồi nhìn môn hạ đệ tử tự giết lẫn nhau sao? Cái này chẳng phải là ma tông gây nên? Cũng không thể nói như vậy. Một cái hơi có vẻ thanh âm trầm ổn cám bảo, con đường tu tiên vốn là nghịch tiên tranh mệnh, không dám kinh nghiệm liều mạng tranh đấu, tương lai như thế nào đối mặt ngoại địch? Không sai, như tại ngoại giới tao ngộ ma tu, thủ đoạn chỉ có thể càng thêm tàn nhẫn. Thả ngươi mâu cái rắm. Lão phu chỉ biết là sẽ không cho phép đệ tử trong môn phái tự giết lẫn nhau. Trên đài cao, Tử Tiêu thượng nhân sắc mặt như là giếng cổ đầm sâu, không có chút nào gợn sóng. Sau người mấy vị thái hư môn phong chủ, bao quát cùng Lâm Diệp rất có giao tình Lạc Ninh Xuyên cùng Mạc Nam Chi ở bên trong, cũng là từng cái thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên, bọn hắn là ngầm cho phép Xích Phong lời nói. Thanh Minh kiếm tôn có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào mây màn bên trong đầu kia độc nhãn hắc hổ, khẽ cười nói, như bản tôn không nhìn lầm, vừa rồi đầu kia hắc hổ, tựa hồ là Ngự Thú Tông đầu kia hộ sơn linh thú. Vốn cho là nó sớm đã theo Ngự Thú Tông cùng nhau hủy diệt, không nghĩ tới lại bị Tử Tiêu đạo huynh mời đến cái này hội quyển bên trong. Tử Tiêu thượng nhân nghe vậy, vỗ tay cười nhạt một tiếng, kiếm tôn hảo nhãn lực. Con xuất sinh này xác thực có mấy phần bản sự, đón đỡ Thanh Tuyết một kích, lại may mắn còn sống, may mà phế vật lợi dụng, để nó ở chỗ này phát huy điểm nhiệt lượng thừa mà thôi. Hắn lời nói này nói đến hơi hận, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận một cái không quan trọng việc nhỏ, lại làm cho ở đây mấy vị cái khác tông chủ cảm thấy hơi rét. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bản này chính là tu tiên giới thiết luật. Bọn hắn tự nhiên tán thành bộ này chuẩn tắc, nhưng Thái Hư môn trước kia cho người ấn tượng đều là chút hải nạp bách xuyên cao nhân bộ dáng, bây giờ lại họa phong đột biến, đem luật dừng như thế trần trụi biểu hiện ra cho đám người quan sát. Liên tưởng đến trước đây không lâu, Thái Hư môn trước sơn môn tòa kia dọa người đầu người tháp, mấy vị tông chủ trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. Xem ra cái này Thái Hư môn là thật muốn cải biến trước sau như một phong cách hành sự. Trận này thánh tử thi đấu, chỉ sợ không chỉ là tuyển ra một vị thánh tử đơn giản như vậy, càng là Thái Hư môn hướng toàn bộ Đông Châu tuyên cáo nào đó loại tín hiệu. Lâm Diệp đã chạy trốn một đoạn thời gian. Vừa rồi, có cố kinh khủng sát cơ một mực khóa chặt hắn, đầu hắn ra tóc tê dại, cơ hồ ngạt thở, dẫn lộ ngọc đều bị siết trong tay, đây không phải hắn hiện tại có thể chống cự. May mà, kia làm người tuyệt vọng sát cơ bỗng nhiên biến mất, hắn không dám có chút dừng lại, nghiền ép lấy sau cùng khí lực, trong rừng bỏ mạng xuyên thẳng qua. Không biết chạy bao xa, phía trước nằm ngang một mặt dốc đứng vách núi, Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng. Hắn bỏ tới vách đá phía dưới, thả người bật lên, trường kiếm trong tay phi tốc múa, đá vụn rì rào rơi xuống. Không bao lâu, tại cách xa mặt đất chừng 10 trượng độ cao, một cái đơn sơ hang động bị hắn mở ra đến. Lâm Diệp xoay người nhập động, lại đem mấy khối khá lớn hòn đá chuyển về che đậy nhập khẩu. Phen này dày vò, đã đem hắn sau cùng khí lực hao hết, hắn dựa lưng vào vách đá, chậm rãi chân ngồi. Kịch liệt tiếng thở dốc trong động quanh quẩn, Lâm Diệp dáng chống đỡ khởi thân thể, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp chữa thương. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm. Đại Khang Vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 46, đốn nộ chương 46, đốn nộ thời gian cực nhanh, Sơn Hải hội quyển bên trong thế giới đi tới ban đêm. Cùng ban ngày kia tràn ngập đè nén tĩnh mịch tương phản, ban đêm rừng cây biến dị thường náo nhiệt. Dạ mạc vừa vào, các loại kỳ dị tiếng vang liền từ bốn phương tám hướng vào tới. Không biết tên sâu bọ phát ra bén nhọn côn trùng kêu vang, yêu thú gầm nhẹ ngột ngạt như sấm, khi thì có phi cầm lướt qua, hai cánh triển khai, cơ hồ muốn che kín trời trăng. Nhưng mà ban ngày đầu kia sát khí trùng thiên độc nhãn hắc hổ, giờ phút này lại biến mất không thấy hình bóng. Trong huyệt động, Lâm Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Lúc trước dưới tình thế cấp bách cưỡng ép sử dụng thiên sát kiếm quyết, dù chưa thành công thi triển, nhưng vẫn là có một sợi thiên địa sát cơ nhập thể, cũng may vừa rồi thổ nạp chữa thương lúc, đã thuận thế đem sát khí tán đi. Lần bị thương này sát thực không nhẹ. Cho dù lấy hắn trải qua trí dương rèn luyện thể phách, rắn rắn chắc chắc chúng vào kia một cái bung đôi, cũng là nhận không nhỏ chấn động. Giờ phút này, thể nội bị thương nội phủ đã hoàn toàn chữa trị, đứt gãy xương sườn cũng bị tiếp tục. Nhưng mà,
dưới xương sườn cái kia đạo bị xích phong trảo kình xé rách vết thương, nhưng như cũng truyền đến trận trận nỗi khổ riêng, mặt ngoài da thịt chỉ là sơ bộ khép lại. Lâm Diệp nhẹ nhàng phất qua vết thương biên giới, cảm thụ được kia tia tràn ngập phá hư tính khí tức, ánh mắt ngưng lại. Ý cảnh chi lực. Vết thương cũng không nghiêm trọng, chân chính phiền toái chính là cái này lưu lại trảo ý kia trảo ấn bên trong, mang theo một cỗ có cực mạnh xuyên thấu tính ý cảnh, như là giòi trong xương, không ngừng ăn mòn vết thương, cực lớn kéo dài tốc độ khôi phục. Nếu không có thuộc tính tương khắc ý cảnh đi trung hòa, hoặc là cấp độ cao hơn ý cảnh chi lực khắc chế, như vậy chỉ có thể thông qua mài nước công phu, dùng tự thân linh lực chậm rãi đem nó ma diệt. Lấy Lâm Diệp hiện tại ý cảnh cấp độ, còn không đạt được gáp chế trảo ý trình độ. Lâm Diệp than nhẹ một tiếng, lúc trước hắn cũng là khinh thường cái này Xích Phong. Có thể xếp hạng phong vân bảng thứ 11, Xích Phong tự nhiên không phải người tầm thường. Hắn cũng tại trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ ý cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ trình độ còn không cạn, ít ra viễn siêu Liếu Thanh kia vừa tìm thấy đường đao ý Lâm Diệp trong lòng nghĩ ngợi, đối Xích Phong sát ý lại thêm 3 phần. Hắn tập trung ý chí, đóng lại hai mắt, bắt đầu vận công ma diệt kia tia trảo ý. Hô, ước chừng nửa nén hương công phu, Lâm Diệp lần nữa mở hai mắt ra, sau đó phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi cho khí, dưới xương sườn đâm nhói cảm giác rốt cục hoàn toàn biến mất. Hai họa ngầm đã bị trừ bỏ, nhưng lại trong mắt của hắn không có vui sướng chút nào. Lâm Diệp dựa lưng vào băng lãnh vết đá, than nhẹ một tiếng, bắt đầu xem kỹ tự thân. Từ khi tại Xích Ách Nguyên bên trong, hắn đầu tiên là dùng trận pháp tính kế sở vật tiền, lại bằng vào thiên sát kiếm quyết hoàn thành lịch phạt kim đan kinh thế hành động vĩ đại, một cố khó mà phát giác lâng lâng cảm giác tại nội tâm chỗ sâu lặng yên sinh sôi. Nhất là tại về sau Bách Thảo Phong, hắn lấy sức một mình quét ngang 10 vị hạt giống, thậm chí liền một nửa thực lực đều không có phát huy. Nhẹ nhàng thoải mái thắng lợi, càng đem nội tâm cất giấu tiêu căng chi khí phóng đại tới cực hạn. Sau đó phong vân bảng xếp hạng, hắn mặc dù không thèm để ý hư danh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại chưa chắc không có một tiên này bảng không gì hơn cái này khinh miệt, tự nhận là đủ để quét ngang cùng thế hệ. Bởi vậy, ở trước mặt đối xếp hạng thứ 11 vị Xích Phong lúc, cứ việc đối phương kẻ đến không thiện, hắn tại chiến lược bên trên liền đã trong lòng còn có khinh thị, không có chút nào đề phòng. Có thể đã có thể ở thiên tài cùng nổi lên Thái Hư môn bên trong xếp hạng như thế gần phía trước, Xích Phong thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cổ huấn không giả, tiêu binh thất bại. Phần này tâm tính bên trên biến hóa rất nhỏ, vào ngày thường bên trong có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ở cái này nguy cơ tứ phía Sơn Hải hội quyển bên trong, liền trở thành đủ để sơ hở chí mạng. Hiện thực cho hắn lên vô cùng sinh động lại thê thảm đau đớn bài học. Tiến vào hội quyển thế giới ngày đầu tiên, hắn liền suýt nữa mất mạng, rơi xuống chật vật chạy trốn kết quả. Bất luận là chưa thể sớm phát giác đầu kia ẩn nấp cự mãng, vẫn là bị Xích Phong lặng yên không một tiếng động tập kích bất ngờ. Tất nhiên có đối phương am hiểu ẩn nấp nhân tố, nhưng truy căn tố nguyên, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ hắn đối tự thân thực lực mù quáng tự tin, đã mất đi lấy trước kia phần như giẫm trên băng mỏng cảnh giác. Là ta khinh thường thiên hạ anh tài, Lâm Diệp thấp giọng tự nói, đem quá khứ táo bạo từng cái xé ra. Sau một lúc lâu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt một lần nữa biến tỉnh táo. Lực lượng chưa từng là ngạo mạn lý do. Giờ phút này, hắn hoàn toàn quét dọn trong lòng tiêu căng, suy nghĩ thông suốt, một loại khó nói lên lời thông thấu cảm giác quét sạch toàn thân, đạo tâm như là bị gột rửa qua đồng dạng, vô cùng tươi sáng. Lâm Diệp thân thể chấn động mạnh một cái, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình ở vào một loại nào đó huyền chi lại huyền trong trạng thái, thị giác bắt đầu cất cao, lấy một loại trước nay chưa từng có thị giác thấy được phiến thiên địa này. Kia nguyên bản vô hình vô chất linh khí, giờ phút này lại hiện ra các loại ánh sáng nhạt, nhìn như bình thường hang động vách đá, dường như ẩn chứa một loại nào đó tự nhiên lý lẽ. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng chậm lại, ngày bình thường căn bản là không có cách cảm giác thiên địa huyền ảo, giờ phút này như là mở ra bức tranh, tại trước mắt hắn chậm rãi hiện ra. Đây là, Lâm Diệp đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức một loại khả năng tính tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, cơ duyên chớp mắt là qua. Lập tức, hắn không do dự nữa, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra gốc kia Tam Diệp Kiếm Tâm Thảo, trực tiếp đem nó ăn vào, sau đó ngồi xếp bằng. Sau một khắc, hắn phúc trí tâm linh, vô ý thức vận chuyển Thanh Phong kiếm trận. Ông, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Nguyên bản tam phẩm Tam Diệp Kiếm Tâm Thảo, giờ phút này lại dường như bỗng nhiên tấn thăng, hiệu lực bị phóng đại đầu chỉ gấp 10. Lâm Diệp lần nữa nhắm mắt, cảm thụ được kia tinh thuần kiếm ý bản nguyên, rất nhiều đã qua biết thế nào mà không biết tại sao con thiếu. Giờ phút này nhao nhao rộng mở trong sáng. Linh võ đài to lớn mây màn vòng xoáy phía trên, thuộc về Lâm Diệp phương kia hình tượng, từ đầu đến cuối hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt. Khi hắn khoanh chân ngồi xuống, quanh thân bắt đầu phát ra đạo vận sau, không ít cảm giác nhạy cảm người đều kinh ngạc thốt lên, đây là hắn vậy mà đốn ngộ. Trên đài cao, một mực giữ yên lặng lạc Ninh Xuyên, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Vậy mà tại cái này liên quan đầu đốn ngộ. Ngồi ngay ngắn chủ vị Tử Tiêu thượng nhân, khẽ bước cằm, hắn nhìn thoáng qua khó nén vẻ kích động Lạc Ninh Xuyên. Chắc hẳn đây chính là đối phương trong miệng không kém hơn Thanh Tuyết tiểu tử. Một mực đối mọi thứ đều không hứng lắm Mạc Nam Chi, giờ phút này kia bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong, cũng nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Nàng nhìn về phía Lâm Diệp, khẽ cười một tiếng, không người biết được suy nghĩ trong lòng. Còn lại đám người cũng nhao nhao động dung, Thanh Minh kiếm tôn trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, không tệ. Ta xem kẻ này khí tức, cùng kia Tam Diệp kiếm tâm thảo hoàn mỹ của mình, hiển nhiên đi cũng là kiếm đạo một đường. Trải qua này một lần, hắn tương lai tại kiếm đạo phía trên thành tựu, bất khả hạn lượng. Âu Dương thần chủ cũng vỗ tay than nhẹ. Đúng là trong họa có phúc, kẻ này trải qua tai nạn này, minh tâm kiến tính, có thể đốn ngộ. Quý tông quả nhiên là khí vận kéo dài, nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Phía dưới to lớn linh võ đài bên trên, sớm đã là xôn xao một mảnh. Vô số đạo ánh mắt tiếp cận Lâm Diệp, trong mắt tràn đầy hâm mộ thậm chí ghen tị vẻ mặt. Đốn ngộ. đây chính là vô số tu sĩ cầu mãi cả đời mà không thể được vô thượng cơ duyên. Nó cùng tư chất không quan hệ, toàn bằng một tia huyền chi lại huyền, khó nói lên lời linh quang, là chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa. Một lần đốn ngộ, khả năng liền để tu sĩ cá vượt long môn, đột phá gông cùng xiềng xích, đặt vững tương lai đạo cơ. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 47, bản ngã nói, ngũ hành kiếm trận. Chương 47, bản ngã nói, ngũ hành kiếm trận. Lâm Diệp tu hành, lúc đầu tiếp xúc chính là cái này Thanh Phong kiếm trận, từ nơi sâu xa, hắn cùng kiếm liền có quan hệ chặt chẽ. Giờ phút này thân ở đốn ngộ huyền cảnh, tâm thần trước nay chưa từng có thanh minh, một vấn đề nổi lên trong lòng, ta Lâm Diệp, cho tới nay, muốn đi cái gì nói? Xem tự thân, Lâm Diệp cùng đại đa số tu sĩ khác biệt, hắn thân phụ ngũ linh căn, các loại thuộc tính công pháp tề đầu tịch tiến, cũng nắm giữ nhiều loại ý cảnh, nhưng trong đó như thế nào mạnh nhất, không thể nghi ngờ là kiếm đạo. Ngay từ đầu, nhẹ nhõm nắm giữ Thanh Phong kiếm trận, càng về sau, luyện khí tu vi liền có thể lĩnh hội thiên sát kiếm quyết, trúc cơ trung kỳ liền có thể dẫn động thiên địa sát cơ, thi triển ra cái này vô thượng thần thông. Đây hết thảy đều không thể nghi ngờ chứng minh, hắn tại kiếm đạo một đường bên trên, có được khó có thể tưởng tượng thiên phú kinh khủng. Tu tiên giới, tu sĩ tu đạo, từ trước đến nay là quý tinh bất quý đa. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Trên lý luận, bất kỳ một con đường tu luyện tới cực hạn, đều có thể trực chỉ bản nguyên, nắm giữ vô thượng uy năng. Nhưng mà, mong muốn đem một con đường tu tới cực hạn, cần đại cơ duyên, đại nghị lực, đại tự tại. Từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này người, không có chỗ nào mà không phải là sừng sững tại tu tiên giới đỉnh điểm tuyệt thế đại năng. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ mong muốn đứng được cao hơn, thường thường tại tu luyện mới bắt đầu, liền sẽ xác định chính mình chủ tu chi đạo. Như là Liễu Thanh Đao, Địch Liệt Lửa, bọn hắn chuyên chú vào sở tu chi đạo, cảm ngộ ý cảnh, tu tập thần thông, kiên định không thay đổi hướng lấy một cái phương hướng thâm canh. Nhưng Lâm Diệp thì hoàn toàn khác biệt. Cho tới nay, nội tâm của hắn chỗ sâu có cái vô cùng kiên định suy nghĩ. Thân phụ ngũ linh căn, còn có hệ thống gia thân, trong lòng của hắn có khe rãnh, càng có một quả muốn cùng trời so độ cao dạ tâm. Dựa vào cái gì ta kiêm tu mấy cái đại đạo, cuối cùng ngược lại không bằng những cái kia chỉ tu một con đường. Lâm Diệp không muốn, cũng không muốn đem chính mình cực hạn tại đơn nhất trên đường. Hắn nói, là hải nạp bách xuyên, là càng nhiều càng tốt, là kiêm dùng cũng sưu. Hắn không chỉ có muốn kiếm trạng tinh hà, cũng muốn hỏa phân bát hoang, nước ngự cửu thiên. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn chiếu cố luyện đan, bày trận, các loại kỹ nghệ, hắn muốn trưởng ngự và pháp, thấy rõ thiên địa huyền ảo. Con đường này đã định trước gặp gành long đong, phải bỏ ra thường nhân nghìn lần, vạn lần tâm lực, cực lớn khả năng bởi vì phân tâm hắn cố dẫn đến tiến độ chậm chạp. Nhưng Lâm Diệp sẽ không hối hận. Hắn tin tưởng vững chắc, một khi có thể đem cái này trừ thiên vạn pháp dung hội quán thông, vạn đạo quy về bản thân, hắn chắc chắn đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường vô địch. Linh quang bạch phá mê vụ, đạo tâm nơi này chợt chiếu. Lâm Diệp hiểu, quá khứ dã tâm cũng không phải là hư ảo, hôn tạp cũng không phải là lối rẽ. Hắn muốn đi, là một đầu vạn pháp về lưu bổn ngã đạo. Tam Diệp kiếm tâm thảo dược lực tại thể nội tan ra, kia cô tinh thuần kiếm ý bản nguyên dường như tìm tới kết cục. Lâm Diệp muốn lấy mạnh nhất kiếm xem như bổn ngã đạo không xương, còn lại chư pháp hóa thành là khắc họa tại trôi này đạo kiếm phía trên phù văn. Đúc bản ngã chi kiếm, nạp vạn pháp quy tông. Ông, một hồi réo rắt tiếng kiếm reo, truyền khắp hội quyển thế giới mỗi một góc. Sau một khắc, phong vân biến sắc. Toàn bộ hội quyển thế giới tiên khung dường như bị một cái vô hình cự thủ quái, vô tận vân khí điên cuồng hội tụ, xoáy thành một cái bao trùm ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, hào quang bắn ra, điểm lành rực rỡ. Linh hoạt kỳ ảo mịt mờ đạo âm dường như từ viễn cổ truyền đến, quanh quẩn giữa thiên địa. Tại ngàn vạn hào quang chen chúc hạ, từng tôn mơ hồ mà vĩ ngạn hư ảnh chậm rãi hiện hóa, bọn hắn tay áo đồng bền, phong thái tuyệt thế, nhưng đều không ngoại lệ, đều tại cửu thiên phía trên cầm kiếm mà múa. Kiếm kia múa nhìn như tùy ý, nhưng mà mỗi một thức lại đều dường như phù hợp lấy thiên địa chí lý, ẩn chứa khó mà nói nên lời vô thượng đạo vận, để cho người ta nhìn đến liền tâm trì thần động, nhưng lại khó mà bắt giữ vạn nhất tinh túy. Đám người này phản phất giống như tiên giáng trần, càng làm cho người ta kinh hãi chính là kia cầm đầu một đạo tiên nhân hư ảnh, khuôn mặt tuy bị mông lung đạo quang bao phủ, không cách nào thấy rõ rõ ràng, nhưng thân hình hình dáng lại cùng trong huyệt động ngộ đạo Lâm Diệp có 7-8 phần tương tự. Nguyên bản trong rừng gào thét yêu thú, giờ phút này đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, mà chỗ sâu nhất cái kia độc nhãn hắc hổ cũng là bắp thịt cả người căng cứng, trong cổ phát ra bất an gầm nhẹ. Kia là cái gì? Giờ phút này bất luận là ẩn thân chỗ tối xích phong, vẫn là đang cùng yêu thú chém giết đẫm máu, giống như phong ma vân hạo, tất cả giải tại hội quyển thế giới các nơi đệ tử hạt giống, tất cả đều hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia bao phủ toàn bộ thiên khung dị tượng. Tiếng kinh hô giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ quan chiến địch, ánh mắt mọi người đều gắt gao tiếp cận tầng mây vòng xoáy. Trên đài cao, một mực ổn thỏa tông chủ các tông khắc cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nhao nhao đứng dậy, trên mặt đều là viết đầy chấn kinh. Thanh Minh kiếm tôn ánh mắt sắc bén như kiếm, phản phất muốn xuyên thấu mây màn. Tử Tiêu đạo huynh, kẻ này nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo thân mang một mạc áo bào xám lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tử Tiêu thượng nhân bên cạnh thân. Hắn cũng không tận lực phát ra khí thế, nhưng ở nơi trốn có đại năng đều là có chút không lời, lấy đó kính ý toàn bộ linh võ đài, trong nháy mắt biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái Hư môn Huyền Hư lão tổ, vậy mà cũng bị cái này dị tượng kinh động đến. Không biết qua bao lâu, kia bao phủ thiên khung dị tượng lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Trong huyệt động, Lâm Diệp ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn xa vào tại tự thân thể biến, đối với ngoại giới do hắn mà ra thao thiên ba lan không hề hay biết. Phía sau hắn thanh phong kiếm trận đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản 36 đạo hơi có vẻ hư ảo màu xanh kiếm ánh sáng, giờ phút này trải qua dung hợp, cô đọng, cuối cùng hóa thành năm thanh hiện ra ánh sáng nhạt, nhan sắc khác nhau trường kiếm. Kim, lục, lam, đỏ, hoàng. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, đối ứng tự thân ngũ hành linh căn, bọn chúng lẳng lặng trôi nổi tại Lâm Diệp sau lưng, như là bảo vệ quân vương trung thành vệ sĩ. Lâm Diệp tay trái nâng lên, năm ngón tay hư trường. Kia năm thanh trường kiếm dường như nắm giữ linh tính, mũi kiếm đồng loạt chuyển hướng cánh ngoài, giữa lẫn nhau khí cơ tương liên, cấu thành một cái hoàn mỹ hình tròn kiếm luân, tại phía sau hắn xoay chậm chậm, một cỗ làm người sợ hãi phong duệ chi khí tản ra. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, hỏa chi ý cảnh rót vào trong đó hồng kiếm. Ông, thân kiếm kia bỗng nhiên bộc phát ra bỏng mắt xích hồng quang mang, sóng nhiệt đập vào mặt, không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, dường như có thể thiêu tận bản vật. Hắn động tác chưa đình chỉ, ý niệm lại chuyển, róc rách tiếng nước chảy văng lên. Cái kia thanh lam kiếm trong nháy mắt biến xanh thẳm thông suốt, thân kiếm như là tinh khiết nhất lam bảo thạch tạo hình, hơi nước mà mịt. Còn lại ba kiếm dường như cảm ứng được đồng bạn biến hóa, phát ra vội vàng vụ vụ rung động. Nhưng mà Lâm Diệp chưa lĩnh ngộ đối ứng ý cảnh, chỉ có thể đem linh lực rót vào trên đó. Ba đạo lưu quang không có vào thân kiếm, kim kiếm nổi lên sắc bén bạch mang, thủ kiếm hiện ra nặng nề hoàn quang, kiếm gỗ thì sống cơ dạng rào. Mặc dù quang mang đại thịnh, nhưng nhìn kỹ, lại là thiếu một tia linh vận. Vẹn vẹn cái này năm kiếm vô ý thức tản ra kiếm khí, chỗ cửa hang những cái kia dùng để che đậy đá vụn, trong khoảnh khắc liền biến thành một biển, theo gió phiêu tán. Giờ phút này, đúng lúc gặp hội quyển thế giới vân khai vụ tán, một vầng minh nguyệt trong sáng giữa trời, thanh huy khắp đậy. Ánh trăng như nước chảy xuôi xuống tới, rơi vào cái này năm thanh sắc thái khác nhau trên trường kiếm, chiết xạ ra ngân sắc vầng sáng, cùng chúng nó bản thân ngũ hành hoa thải xen lẫn. Thanh lãnh, yêu dị. Tại u ám hang động đối cảnh hạ, phát họa ra một bức tranh tuyệt mỹ mặt, xuyên thấu qua mây màn, thật sâu lạc ấn tại tất cả người quan chiến trong mắt, trở thành bọn hắn cả đời đều không thể quên được hình tượng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 48, Thế kiếm chương 48, Thế kiếm làm tiên nhân cựu thiên múa kiếm dị tượng biến mất, rừng cây tại trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau, dường như bị nhấn xuống khởi động lại khóa, dần dần khôi phục trước kia náo nhiệt. Các loại côn trùng kêu vang thú giống vang lên lần nữa, vừa rồi tất cả dường như chỉ là ảo mộng. Trong huyệt động, Lâm Diệp tán đi ngũ hành kiếm trận, lần này đốn ngộ, hắn được lợi rất nhiều. Tu vi không có tăng lên, nhưng là thực lực của hắn lại tăng gọn một mảng lớn. Chuyến này thu hoạch lớn nhất thì là tâm tính bên trên minh ngộ, hắn minh tâm kiến tính, hoàn toàn dọn sạch con đường phía trước mê vụ, đi ra độc thuộc chính mình bản ngã chi đạo. Căn cứ vào đạo này, hắn đem tự thân nắm giữ ý cảnh lộn xộn, đã sáng tạo ra ngũ hành kiếm trận hình thức ban đầu. Trận này cũng không phải là cố định chiêu thức, mà là một cái tràn ngập vô hạn khả năng giằng cung, tương lai theo tu vi của hắn tăng lên, có lẽ có thể đem ngũ hành bên ngoài ý cảnh dung nhập trận này, không ngừng tăng lên uy lực của nó. Trải qua này một phen, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình căn cơ biến trước nay chưa từng có vững chắc. Nhưng mà hắn không có đắc chí, ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Linh thức như là vô hình sóng nước lặng yên phóng thích, Lâm Diệp duy trì kính sợ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá đến ban đêm thế giới. Dừng tay ở giữa, cổ thụ bóng ma tại dưới ánh sáng lay động, nửa thật nửa giả, nơi xa yêu thú hình hành, làm người chấn động cả hồn phách tiếng giống liên tục không ngừng. Ngay tại hắn chỗ vách núi phía dưới, một cái hình thể khổng lồ nhân diện độc hạt sớm đã ẩn nút đã lâu. Lúc trước cửa hang vỡ một lúc, nó liền đã để mắt tới Lâm Diệp, giác hút không ngừng ma sát, đã xem Lâm Diệp coi là món ăn trong mâm. Độc hạt sắc bén chân cắm vào vách núi, hành động ở giữa không có một tơ một hào tiếng vang, nó chậm rãi tiếp cận Lâm Diệp, cây kia ẩn chứa kịch độc đuôi câu cao cao giơ lên, như là vận sức chờ phát động lợi kiếm, mạnh mẽ đâm về không có chút nào phòng bị Lâm Diệp. Nhưng mà Lâm Diệp lại đứng yên nguyên địa, dường như đối kia xóa hàn quang không có chút nào phát giác. Sau một khắc, một tiếng bén nhọn hung lệ gáy gọi bỗng nhiên từ trên cao truyền đến, ngay sau đó một đạo to lớn bóng ma như là tia chớp màu xanh giống như lăng không mà xuống, trực chỉ mảnh này vách núi. Đây là một cái hình thể khổng lồ cự ưng, hai cánh triển khai chừng nắm trượng, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn vảy màu xanh, ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang trạch, một đôi thiết chảo tựa như tinh kim rèn đúc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chủ hướng vách núi. Vâng, đá vụn bay ra, thiết chảo thật sâu khảm vào vách đá, trực tiếp bẻ vụn một khối nham thạch lớn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo. Kia thanh sắc cự ưng thiết chảo công bằng đã qua gắt gao bắt được cái kia nhân diện độc hạt. Sắc bén đầu ngón tay đâm thật sâu vào độc hạt mặt người bên trên hai mắt, máu tươi dâng trào. Độc hạt toàn bộ thân thể bị kéo lôi ra ngoài, lại so thanh nhưng còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nhưng mặc cho bằng nó dễ dỗi như thế nào, kia đối thiết chảo như là gông xiềng, không nhúc nhích tí nào. Trong tuyệt vọng, độc hạt đôi câu hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên đâm về cự ưng ngực bụng. Nhưng mà thanh mắt ưng bên trong hiện lên kinh thường, kia đủ để xuyên thủng kim thạch đôi câu đâm vào nó trên lân phiến, vậy mà không cách nào đâm vào mảy may. Thanh sắc cự ưng phát ra một tiếng cao vút gáy gọi, hai cánh đột nhiên chấn động, đằng không mà lên, thiết chảo đống nhiên phát lực. Tê lạc, nương theo lấy làm cho người sợ hãi xé rách âm thanh, cái kia khổng lồ nhân diện độc hạt lại bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Máu tươi như là như mưa to từ không trung chảy xuống,
thanh sắc cự ứng tắm rửa máu tươi, trong mắt hung quang càng tăng lên, nó tự nhiên cũng phát hiện tới phía dưới miệng huy động, đứng đấy nhỏ bé thân ảnh. Nó thay đổi thân hình, hai cánh như quát đao, xé rách bầu trời đêm, lần nữa đáp xuống. Móc câu công trạng mỏ ưng, đen bóng mà sắc bén, trường dài nửa thước, đột nhiên hướng Lâm Diệp đánh giết mà đến. Cùng phong đập vào mặt, thổi đến Lâm Diệp áo bào bay phất phới, tóc dài cuốn vũ. Lâm Diệp bình tĩnh như trước, kia mang máu mỏ ưng tại trong mắt cực tốc phóng đại, ngay tại cách hắn chỉ có hai thốn lúc, Lâm Diệp động. Ông! Từng tiếng cản kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Lâm Diệp sau lưng, ngũ sắc quang hoa luân chuyển, ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt triển khai. Trong đó hai đạo trưởng kiếm kiếm mang đại thịnh, lập tức liệt diễm bốc lên, bà quang liễm diễm. Đi! Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, Thương Hải chi kiếm dẫn đầu chém ra. Mũi kiếm lướt qua, hình như có hạo đãng hãn hải trào lên thanh âm vang lên, tinh thuần thủy hành kiếm ý quét sạch ra, kia đáp xuống thanh sắc cự ứng, chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đống nhiên sụt giảm, như là lâm vào một mảnh đầm lầy. Sóng gợn vô hình lướt qua thân thể của nó, tại nó kinh hãi trong con mắt, kia đủ để ngạnh kháng độc hạt đuôi câu đâm xuyên kiên cố vảy màu xanh, giờ phút này phảng phất muốn bị sinh sinh cọ rửa hầu như không còn. Không thể địch. Sợ hai trước đó chưa từng có, trong nháy mắt chiếm cứ thanh những tâm thần. Trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé tu sĩ, tuyệt không phải nó có khả năng chống lại. Thanh nhưng quanh thân thanh mang tăng gọn, bản năng cầu sinh để nó liều lĩnh thôi động linh lực, hai cánh điên của ngỗ, định tránh thoát đi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thiêu tấn bát hoang sóng nhiệt đập vào mặt. Trôi này hỏa phần chi kiếm đã như thuấn di giống như xuất hiện tại nó phía trên, không có cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian, mang theo đốt tấn bản vật hỏa chi ý vào đầu đâm xuống. Thanh nhưng dãy rủa động tác trong nháy mắt ngưng kết, không có kinh thiên động địa động tĩnh, chỉ có một đạo xích mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thế là thanh nhưng thân thể cao lớn liền tại vô thanh vô tức hóa thành đầy trời tung bay cho tàn, song kiếm hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động nhập vào sau lưng chậm rãi luân chuyển ngũ hành kiếm trận. Lâm Diệp khẽ bước cằm, một cái trúc cơ hậu kỳ yêu thú cũng là không tính chỉ làm đục kiếm trận lần đầu thi triển. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên điều tức nửa ngày, chờ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, vừa rồi lấy ra viên kia dẫn lộ ngọc. Ngọc thạch ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận ánh sáng nhạt, ổn định chỉ hướng phương đông. Lâm Diệp không chần chờ nữa, thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền chui vào phía dưới trong rừng rậm. Cùng ban ngày tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, ban đêm rừng cây dường như tháo xuống ngụy trang. Mặc dù nguy cơ từ phía yêu thú ra hết, nhưng ở Lâm Diệp xem ra, những này bại lộ ở ngoài sáng nguy hiểm, ngược lại so tiềm ẩn ở trong tối không biết sắc cơ, muốn để người an tâm được nhiều. Hắn một bên giữa khu rừng cẩn thận ghé qua, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lần này chữa thương cùng nội đạo đã hao phí không ít thời gian. Hắn không xác định Xích Phong bây giờ người ở chỗ nào, phải chăng đã tiếp cận vậy cuối cùng tiếp dẫn tế đàn. Lúc trước cái kia đạo từng một mực khóa chặt hắn băng lãnh sắc cơ, tại sao lại đột ngột tự động tiêu tán? Những nghi vấn này đều thúc giục Lâm Diệp không thể lại có một lát trì hoãn, hắn nhất định phải càng nhanh đến tế đàn, tranh đến một tuyến tiên cơ. Nhưng mà, Lâm Diệp không biết là, từ cái này tiên nhân múa kiếm kinh thiên dị tượng tiêu tán về sau, mây màn vòng xoáy bên trong, thuộc về hắn kia phiến hình tượng, liền bắt đầu biến cực không ổn định. Hình tượng khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, dường như lực lượng nào đó nhiễu loạn Lâm Diệp quanh thân khí cơ. Một thanh tuyết đôi mi thanh tú cao lại, đang muốn tra xét rõ ràng, cũng liền tại thời khắc này, hình tượng biến rõ ràng, một cái thanh sắc cự ứng, mang theo xé rách tất cả khí thế nhào về phía Lâm Diệp. Kia cự ứng tản ra hung lệ khí tức, cách mây màn đều để trong lòng người phát lạnh. Ngay sau đó, thuộc về Lâm Diệp hình tượng, hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối. Linh võ đài bên trên, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 49, vây quanh chương 49, vây quanh một thanh tuyết lạnh khuôn mặt bên trên, lông mày nhỏ càng chặt hơn một phần, nàng vận chuyển pháp quyết, ý đồ một lần nữa kết nối một khu vực như vậy. Sơn Hải hội quyển có chút lóe ánh sáng, một thanh tuyết linh thức như là kim thăm dò, đang cố gắng tìm Lâm Diệp khí tức, nhưng mà, một cỗ không hiểu hỗn loạn lại đem Lâm Diệp khí cơ ngăn cách, nàng linh thức như là châu đất xuống biển. Không chỉ có như thế, ngay tiếp theo toàn bộ hải đảo hình ảnh, tất cả đều biến mất. Ngay tại nàng ngưng thần tụ lực, chuẩn bị lần nữa nếm thử lúc, cao đài chủ vị tử Tiêu Thượng Nhân chậm rãi mở miệng, bắt bộ khu vực xuất hiện pháp tắc hỗn loạn, hình chiếu tạm thời gián đoạn. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức gây nên một hồi không nhỏ bạo động. Yên lặng. Tử Tiêu Thượng Nhân thanh âm không cao, lại rõ ràng đè xuống tất cả nghị luận, chư vị lại xem người khác chi thí luyện. Hắn mang theo quyền uy tuyệt đối, đám người cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến Xích Phong, lấy hắn cùng Lâm Diệp kết xuống tử thủ, chỉ cần hai người đều có thể đến tế đàn, một trận liều mạng tranh đấu tất nhiên không thể miễn. Nhưng mà, có người vui vẻ có người buồn. Giang Linh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đã mất đi tất cả huyết sắc, biến trắng bệnh, nàng vô ý thức bắt lấy bên cạnh Lạc Thiên Thiên cánh tay, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Lạc Thiên Thiên cũng là mím chặt bờ môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung ương đạo đài bên trên, nhìn như không hề bận tâm một thanh tuyết, nội tâm cũng kích thích vận sóng. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Lâm Diệp ẩn giấu thực lực, nhưng liên tiếp biến cố, nhường trong nội tâm nàng nhịn không được dâng lên một tia lo lắng. Trên đài cao, Huyền Hư lão tổ đã rời đi, thân hình tiêu tán trước, một đạo thần niệm truyền âm rơi vào Tử Tiêu Thượng Nhân trong tai, cái sau chỉnh trọng gật đầu. Lạc Ninh Xuyên chợt cười to lên, như thế nào, tiểu tử này là không phải đặc biệt khiến người ngoài ý. Tử Tiêu Thượng Nhân gật đầu, chúc cơ kỳ liền có thể đốn ngộ, càng dẫn động Sơn Hải hội quyền hiển hóa thiên địa dị tượng, kẻ này không chỉ có thiên phú xuất chúng, nói duyên cũng là không phải tầm thường a. Hắn lời này, xem như công nhận Lạc Ninh Xuyên trước đó tôn sùng. Bên cạnh Thanh Minh kiếm tôn đống nhiên cảm thán nói, như thế một khối kiếm đạo ngọc thô, lại xuất hiện tại Quý Tông, mà không phải ta Thiên Kiếm Các. Nếu có được ta kiếm tông dốc túi tương thụ, đợi một thời gian, kẻ này tất thành một đời kiếm tiên. Hắn lời này cũng không ý trào phúng, thuần túy là quý tài chi tâm phát tác. Tử Tiêu thượng nhân nghe vậy, khẽ cười nói, kiếm tôn nói đùa, Quý Tông đương đại ngũ đại kiếm tử, đều là nhân trung long phượng, tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ kiếm ý, sao lại cần hâm mộ ta tông một cái đệ tử bình thường? Đều có duyên phận mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, dường như chỉ là thuận miệng nhắc lên, đương nhiên, như kiếm tôn coi là thật như thế xem trọng kẻ này, đem Quý Tông quyển kia Diễn Thiên Thần Kiếm kinh mượn cho hắn nhìn qua, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thanh Minh kiếm tôn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi lắc đầu bật cười. Diễn Thiên Thần Kiếm kinh chính là Thiên Kiếm Tông lập phái căn cơ, há có thể khinh truyền. Hắn tạm thời coi là đối phương đang nói đùa. Lâm Diệp giữa khu rừng ghé qua, lòng có cảm giác mở ra bảng. Tính danh: Lâm Diệp, tuổi tác: 22, cảnh giới: Trúc Cơ trung kỳ linh căn, Kim Mộc thủy hỏa thổ công pháp, Âm Dương hợp tham phú, 1/100, Đan pháp trận pháp thiên phú, Chỉ Dương, 50/100, Kiếm ý, 30/100, Phong ý, 3/100, Hỏa ý, 7/100, Thủy ý, 1/100. Lâm Diệp ánh mắt tại màn sáng bên trên đảo qua, cuối cùng dừng lại tại kiếm ý tăng vọt độ thuần thục bên trên, mà lấy hắn bây giờ trầm tĩnh tâm cảnh, đáy mắt cũng không nhịn được lướt qua vẻ vui mừng. Cùng thần thông phân cấp tương tự, ý cảnh cũng có minh sắc tầng cấp phân chia, theo nhập môn 1 thành tới viên mãn 10 thành. Theo này tiêu chuẩn, hắn bảng bên trên biểu hiện độ thuần thục, liền mang ý nghĩa kiếm ý của hắn đã vững vàng bước vào 3 thành cảnh giới. Việc này như lan truyền ra ngoài, đủ để cho những cái kia năm này tháng nọ khổ tu lại khó có tiến thêm kim đan tu sĩ ngoác mồm kinh ngạc. Hắn thân phụ hệ thống, chỉ cần duy trì liên tục thi triển, vận dụng ý cảnh, liền có thể vững bước tăng lên. Nhưng mà, ý cảnh tăng lên xa so với công pháp, thần thông càng gian nan hơn tối nghĩa, không giống cái sau như vậy, dùng một lần liền có thể thêm một chút độ thuần thục. Lần trước Bách Thảo Phong đại chiến sau, hắn từng tại trong nhà lá cẩn thận khảo nghiệm qua. Một phen diễn luyện xuống tới, hắn thô sơ giản lược đoán chừng, cần toàn lực thi triển 40-50 lần kiếm ý, độ thuần thục mới có thể tăng lên một chút. Dù vậy, như vậy hiệu suất cũng đã có thể xưng kinh thế hai tụng. Vẹn vẹn 3 thành kiếm ý, liền để cho ta kiếm trận uy lực tăng gấp bội, xem ra lần này thi đấu kết thúc, ý cảnh tu hành cần đặt ở thủ vị. Lâm Diệp trong lòng thầm nghĩ. Đoạn thời gian kia, hắn bề bộn nhiều việc luyện đan, tinh lực phân tán, cho nên mới để ý cảnh trên tu hành tạm hoãn bước chân. Với anh, phía trước chỗ rừng sâu, đột nhiên truyền đến kịch liệt linh lực ba động, mấy cây cổ mục đứt gãy ngã xuống đất, truyền đến nổ vang âm thanh. Lâm Diệp lông mày nhíu lại, hắn bắt được một tia khí tức quen thuộc, lúc này thu liễm thân hình, không một tiếng động hướng phía trước tiềm hành. Cách đó không xa, Liễu Thanh cùng Nghiêm Tùng Hàn hai người đang bị một đám cuồng bạo ngân tí yêu viên bao bọc vây quanh. Những này yêu viên từng cái thân cao qua trượng, bắp thịt quần quật như nham thạch, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bọn chúng phổ biến chỉ có luyện khí viên mãn tu vi, trong đó hình thể phá lệ to con 7-8 đầu, khí tức tình lình đạt đến trúc cơ tiền kỳ. Giờ phút này, từng đôi xích hồng trong mắt tràn đầy năng lượng, trong miệng không ngừng phát ra ngào ngào quái khiếu. Trên mặt đất đã luồn ngang lộn xộn nằm bật xuống hơn 10 cô yêu viên thi thể, đều là bị đao khí cùng kiếm mang giết chết, nhưng là những này đồng bạn chết, cũng không để cho bầy bượn lùi bước, ngược lại khát máu dục vọng càng lớn. Cầm đầu viên vương hình thể càng là so cái khác yêu viên lớn hơn một vòng không ngừng, nó đánh lấy lồng ngực, phát ra trầm muộn tiếng vang, gắt gao tập trung vào bị vây quanh ở giữa hai người. Liêu Thanh tình trạng cực kỳ hỏng bét, hắn phần lưng quần áo bị triệt để xé rách, ba đạo sâu đủ thấy xương vết cào nghiêng nghiêng xẹt qua lưng hắn, máu tươi đã ngừng, nhưng vẫn là da thịt xoay tròn. Giờ phút này hắn nắm chặt trường đao tay đã ở run nhẹ nhẹ. Một bên Nghiêm Tùng Hàn cũng là sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, hô hấp đều so bình thường thô trọng rất nhiều, hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tiêu hao rất lớn. Khu khu, đáng chết! Lần này nếu có thể còn sống trở về, ta nhất định phải giết Xích Phong cái kia tạp ái. Liêu Thanh ho ra một miệng lớn máu tươi, sau đó giận mắng một tiếng, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Lại là một đạo đao cương quét ngang mà ra, hai cái mong muốn đến gần yêu viên bị chém trúng, phát ra thê lương thống hảo. Nhưng mà hai cái yêu viên mặc dù bị đánh mở lồng ngực, máu me đầm địa, nhưng một đao kia lại chưa thể đem nó chém giết, bọn chúng dây dụi lấy còn muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thấu xương hàn quang lướt qua, Nghiêm Tùng Hàn một kiếm điểm ra, cực hàn kiếm khí trong nháy mắt xâm nhập kia hai cái yêu viên vết thương, đem nó huyết dịch đông kết. Kia hai cái yêu viên động tác đột nhiên cứng đờ, lập tức cầm vang ngã xuống đất, trên thân bao trùm một tầng xương trắng. Liêu Thanh thấy thế, hận hận phun ra một ngụm mang máu nước bọt, sắc mặt khó coi. Tâm hắn biết rõ ràng, nếu là mình toàn thịnh thời kỳ, vừa rồi đao kia đủ để đem cái này hai cái yêu viên trực tiếp phân thây. Viên Vương nhìn ra hai người nọ mạnh hết đà, phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Chỉ một thoáng, chung quanh tất cả yêu viên trong mắt hung quang tăng vọt, bọn chúng thử lấy răng nanh, theo bốn phương tám hướng hướng phía nọ mạnh hết đà hai người bổ nhào mà đi. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 50, Diệt Viên chương 50, Diệt Viên Liễu Thanh muốn rách cả mí mắt, hắn cưỡng để linh lực, một cỗ thao thiên đao ý phóng lên tận trời, chính diện hơn 10 con yêu viên trong nháy mắt bị một phân thành hai. Cùng lúc đó, Nghiêm Tùng Hàn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trôi này hàn xương trường kiếm bên trên. Thân kiếm hàn mang tăng vọt, một tầng mắt trần có thể thấy sâm bạch khí đông lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Răng rắc răng rắc, bên cạnh mấy cái yêu viên duy trì tấn công tư thế, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, trong mắt hung quang ngưng kết, sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này liều mạng một kích, mạnh mẽ cắt ngang yêu viên vây nào thế công. Nhưng mà, hai người trả ra đại giới là to lớn. Nghiêm Tùng Hàn càng là sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, khí tức lập tức hể bại xuống dưới. Liêu Thanh bộ dáng càng là thê thảm, thân hình lảo đảo muốn ngã, chống đao mới miễn cưỡng đứng vững, phần lưng vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Khu khu. Xem ra, ta là không có cơ hội tự tay tìm Xích Phong báo thủ. Liêu Thanh nhìn xem chung quanh mặc dù nhất thời bị chấn nhiếp, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm yêu viên, nhất là đầu kia khí tức càng thêm ngang ngược viên vương, không khỏi lộ ra một vẻ đắng chát mà tuyệt vọng nụ cười. Hắn thở sâu, trong ánh mắt mang theo kiên quyết, nghiêm minh, đợi chút nữa ta sẽ thôi động bí thuật, lại chẳng một đao, vì ngươi mở đường. Nghiêm Tùng Hàn nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Liêu Thanh, đang muốn mở miệng, liền bị cái sau cắt ngang, ngươi tìm đúng cơ hội lập tức rời đi. Kia ám u ma hổ cấm chế không lâu liền sẽ giải trừ, đến lúc đó dẫn lộ ngọc liền có thể dùng. Nói xong, Liêu Thanh liền phải liều mạng một lần, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh, đột ngột trên chiến trường vang lên. Hiện tại liền muốn từ bỏ, không khỏi quá sớm chút. Hai người đột nhiên quay đầu, cách đó không xa một gốc cổ thụ trên cành cây, có đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đứng đấy, tay áo theo gió dương nhẹ. Người tới chính là Lâm Diệp, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn phía dưới cái này thảm thiết hai người. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả yêu viên chú ý, đầu kia viên vương lập tức quăng tới cảnh giác mà hung ác ánh mắt, trong cổ họng cũng phát ra trầm thấp uy hiếp gào thét. Lâm Diệp lại chỉ là tùy ý ngẩng lên chỉ, lăng không điểm nhẹ. Số sợi sắc bén kiếm khí phá không mà ra, nương theo lấy vài tiếng phốc phốc nhẹ vang lên, đỏ trắng chi vật tướng thanh vang khắp nơi. Thì ra có hai cái trúc cơ tiền kỳ yêu viên, thừa dịp Liêu Thanh hai người tâm thần thư giãn, đã vụng trộm tiếp cận, muốn phát động một kích chí mạng, nhưng đều bị kiếm khí xuyên thủng đầu lâu, tại chỗ đột tử. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, thẳng đến kia hai cái yêu viên thi thể ầm vang ngã xuống đất, yêu viên quần tài kịp phản ứng, lập tức phát ra một mảnh sợ hãi gào thét, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Mà Liêu Thanh cùng Nghiêm Tùng Hàn càng là con người đột nhiên co lại, đáy lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Miểu sát trúc cơ tiền kỳ yêu viên, bọn hắn tự hỏi toàn thịnh thời kỳ cũng có thể làm được, nhưng như thế hời hợt. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia phức tạp. Cái này Lâm Diệp, so với lần trước lại trở nên mạnh mẽ không ít. Lâm Diệp thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đã rơi vào hai người trước người, đưa lưng về phía bọn hắn. Các ngươi trước chữa thương, nơi này giao cho ta. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Liêu Thanh cùng Nghiêm Tùng Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn về phía trước cái kia đạo có chút gầy gò bóng lưng, vừa rồi tuyệt vọng cùng bất an lại chậm rãi chìm xuống. Đa tạ. Hai người đã không còn mảy may do dự, lập tức quanh chân ngồi xuống, thổ nạp chữa thương. Mà giờ khắc này, bị Lâm Diệp không nhìn biên vương, cảm nhận được trước nay chưa từng có khiêu khích cùng nhục nhã. Giống. Một tiếng đinh thái nhức óc gầm thét đột nhiên nổ vang, chấn động đến quanh mình của một cành lá rì rào rung động. Viên vương thân thể cao lớn đột nhiên đứng thẳng người lên, cơ bắp khối khối sôi sụp, sinh hồng như là hỏa diễm giống như linh lực, tự trong cơ thể nó bạo phát ra, từ xa nhìn lại, như bị bao khỏa tại một mảnh bốc lên trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, nó vốn là tráng kiện vô cùng hai tay, giờ phút này lại tiến một bước bành trướng, trên đó màu bạc trắng đường vân đống nhiên sáng lên. Một cỗ xa so với trước đó cường hãn mấy lần uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Cái này nguyên bản trúc cơ hậu kỳ viên vương, vận dụng một loại nào đó huyết mạch lực lượng, cưỡng ép đem khí tức ngắn ngủi kéo lên đến trúc cơ viên mãn. Nó cặp kia trung đồng lớn tinh hồng con ngươi, giờ phút này đã hoàn toàn bị ngang ngược tràn ngập, gắt gao khóa chặt phía trước cái kia đạo vẫn lạnh nhạt như cũ thân ảnh. Nó từ nơi này nhân loại trên thân cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, lập tức đã không còn giữ lại chút nào, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Mặt đất bị bước ra một cái hố sâu, viên vương thân thể cao lớn ôm theo dọa người khí thế, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng phía Lâm Diệp vọt mạnh mà đến. Những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, không khí nổ đùng. Đối lại nó xông đến Lâm Diệp trước người mấy trượng, cặp kia ngân bạch tay vượt bên trên, đùa chú màu bạc lưu chuyển, sau một khắc, nó một đôi thiết quyền hóa thành một mảnh làm cho người hoa mắt tàn ảnh. Hàng trăm hàng ngàn đạo ngưng thực quyền ảnh, trong nháy mắt bao phủ Lâm Diệp quanh thân tất cả không gian. Trung quanh nguyên bản lần nữa táo động yêu viên, nhao nhao dừng lại động tác, phủ phục gầm nhẹ, dùng ánh mắt kính sợ, nhìn chăm chú lên vua của bọn chúng. Hủy diệt tính quyền ảnh hồng lưu đánh tới, ngay tại chữa thương Liêu Thanh hai người, sắc mặt kỳ biến, cơ hồ bản năng thay đổi linh lực, liền phải dãy rủa thoát đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đem động không động lúc, Lâm Diệp động. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng về phía trước đón nửa bước. Trong tay thêm ra một thanh Trạm Lam trường kiếm, dưới chân bộ pháp như xuyên hoa hồ điệp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lâm Diệp cổ tay nhẹ rung, Trạm Lam trường kiếm tùy theo múa, trên không trung kéo ra từng đạo kiếm hoa. Những này kiếm hoa nhìn như tùy ý huy sái, kỳ thực vô cùng tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều như là biết trước, đâm vào quyền ảnh bên trong yếu kém nhất đốt. Xuy, xuy, xuy. Nhỏ xíu tiếng xé gió như là mưa rơi chuối tây giống như vang lên, kia thanh thế thật lớn đầy trời quyền ảnh, lại bị Lâm Diệp không một bỏ sót toàn bộ điểm nát. Đây là, Nghiêm Tùng Hàn nhịn không được kinh ngạc tốt lên, xem như kiếm tu, hắn so một bên Liễu Thanh cảm thụ được càng làm thật hơn cắt. Lúc trước tại Bách Thảo Phong, Lâm Diệp kiếm ý mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có hiện tại như vậy hòa hợp, thơm thúy, mũi kiếm kia mỗi một lần điểm nhẹ, đều cũng không phải là đơn giản lấy lực phá lực, mà là ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu. Của ngươi kiếm ý, đột phá. Nghiêm Tùng Hàn cũng không nói hoài tới chữa thương, trực tiếp bật thốt lên hỏi ra, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đáp lại hắn là Lâm Diệp bóng lưng, cùng kia xa hoa lộng lẫy ngũ sắc kiếm luân. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, hỏa phần chi kiếm bỗng nhiên tế ra. Thân kiếm đón gió liền dài, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, mang theo thiêu cháy tất cả ngập trời sóng nhiệt, đâm thẳng ngân cánh tay Viên Vương. Tại Viên Vương tinh hồng trong con mắt, kia xóa cấp tốc phóng đại xích mang không còn là một thanh phi kiếm, mà là hóa thành một mảnh giả thiên tế địa biển lửa, đập vào mặt. Nó bản năng cảm thấy nguy cơ chí mạng, quanh thân ngân quang bùng lên, định thoát đi. Nhưng mà, róc rách tiếng nước chảy vang lên, chẳng biết lúc nào, nó dưới chân đã bị một mảnh thủy lam sắc linh quang lặng yên bao trùm, quang mang kia như là sền sệt đầm lầy, để nó hãm sâu trong đó, tốc độ giảm nhanh. Một đạo u lam hào quang lóe lên. Phúc, Viên Vương động tác cứng đờ, nó ngạc nhiên phát hiện, tầm mắt của mình bắt đầu điên đảo, nó nhìn thấy cố kia mất đi đầu lâu thân thể, thấy được chỗ cổ chân nhắn như gương, cũng phun ra ngoài máu tươi. To lớn đầu tròn đập ầm ầm rơi xuống đất, lan vài vòng, cặp kia trừng lớn trong đồng tử, còn lưu lại khó có thể tin sợ hãi. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được.